Chương 525 làm phiền ngươi chết một lần, 2, chương 525 làm phiền ngươi chết một lần, 2, Kim Đao chỉ thi hành mệnh lệnh, từ trước tới giờ không hỏi vì cái gì, đứng người lên rút đao ra 2-3 bước đã đến Điền Lao gia trước mặt. Sắc mặt hắn đại biến, thanh sắc câu lệ, ta cũng không phải am ve nguyên cái kia nhút nhát hàng. Ta có cái gì không hay xảy ra, còn ta lập tức liền có thể biết, hắn ở kinh thành quốc tử giám, nhận biết rất nhiều quý nhân, có thể gõ đăng văn cổ cáo ngươi. Đến lúc đó ngươi cái này một thân quan gia phúc phúc. Trên cổ mạch máu bị cắt đứt, Điền Lao gia lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, mở to hai mắt không thể tin nhìn xem Vương Học Châu, ngã trên mặt đất hắn còn gian nan mở miệng, ôi ôi ngươi sao dám đến chết, hắn cũng không có đoán ra Vương Học Châu đến cùng nghĩ như thế nào. Máu tươi ba thước, phun ra Cảnh Lao gia một mặt, Dương Lao gia một thân. Hai người đứng tại chỗ run lẩy bẩy, một mặt không biết làm sao. Chỉ có Dương Hòa từ chui trong chén ngẩng đầu, trừng mắt Kim Đao đầy người nộ khí, ô hế, ô hế. Hơn phân nửa đồ ăn bị máu làm bẩn, Dương Hòa khí muốn đứng dậy cùng Kim Đao đánh nhau, bị Vương Học Châu ôm lấy eo khuyên nhủ, không có việc gì không có việc gì, ta bồi ngươi. Kim Đao loan loan cổ xấu hổ giải thích, công tử thứ tội, ta quên hắc hắc, lần sau chú ý. Nói hắn ánh mắt lơ đãng nhìn sang còn lại hai người. Cảnh Lao gia cùng Dương lão gia hai người lắc một cái, nhịn không được tới gần một chút khoảng cách. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Dương Hòa khí chỉ vào Kim Đao gầm thét. Vương Học Châu đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi, người đều chết, đồ vật tất cả đều là chúng ta, ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Bình tĩnh. Nói xong hắn quay đầu nhìn xem Cảnh Lao gia cùng Dương lão gia, một mặt thật có lỗi, bữa cơm này sợ là ăn không thành hai vị nói với ta sự tình, thế nhưng là có cái gì khó khăn? Có khó khăn nói ngay. Dương lão gia dẫn đầu trắng lấy khuôn mặt lắc đầu, không có không có. Cảnh Lao gia cũng liền bận bịu tỏ thái độ, không có vấn đề. Vương Học Châu tính tình tốt cười cười, hai vị kia cần thời gian bao lâu chuẩn bị đủ? Dương lão gia rũi ra một bàn tay, Nam Vương Học Châu nhìn xem hắn. Không, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày là được. Cảnh lão gia thịt đau gật đầu, ta cũng 3 ngày. Vương Học Châu cười rót một chén rượu, hướng phía hai người kính đi, Cảnh lão gia cùng Dương lão gia quả nhiên biết đại thể, ta kính hai vị một chén. Hai người luống cuống tay chân cầm qua bầu rượu rót rượu, nhìn xem trên chén rượu bị tung tóe đến một tia màu đỏ, hai người mặt vừa liếc chút. Tay run run rót đầy rượu, vừa ngoan tâm uống một hơi cạn sạch. Vương Học Châu mở miệng cười, vậy liền không chậm trễ hai vị thời gian, ta chỗ này còn có một ít chuyện phải xử lý. Ngài bận rộn. Ngài bận rộn. Hai người nghe nói như thế như được đại xá, không người thối lui đến bên ngoài đỉnh rời khỏi nơi này, một bước đều không có dừng lại. Điền gia quản gia bọn người canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hai người tái nhợt lấy khuôn mặt thần sắc kinh hoàng rời đi, lập tức tiến lên hỏi tình huống, kết quả hai người giống như là bị quỷ đuổi một dạng, phất ống tay áo một cái bước nhanh mà rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn quản gia một chút. Xảy ra chuyện gì? Quản gia nhịn không được hướng phía đỉnh bên kia đi đi, kết quả liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất mở to hai mắt Điền Lao gia. Hắn kinh hô một tiếng, "Lao gia!" Đợi tiến lên mới phát giác Điền Lao gia ngã trong vũng máu. Lập tức thét lên, "Lão gia, có ai không? Mau mời đại phu." "Xin mời đại phu." Vương Học Châu khó chịu móc móc lỗ tai, "Đừng tê ở. Hai tử chết ngươi đến sữa nước mũi đến trong miệng ngươi biết bằng, người đều chết ngươi biết hô đại phu vẽ vời trò thêm chuyện ra." Quản gia run rẩy, "Lớn, đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra?" Vương Học Châu cười ha hả nhìn xem hắn, "Người không nghe lời, giết chính là. Hiện tại, ngươi lập tức ngay lập tức đem các ngươi điển phủ tất cả hạ nhân đều thét lên cùng một chỗ. Các ngươi điển ra a. Tất cả mọi thứ đều xung công ngay cả các ngươi bọn này nô tài đều là." Chương 526 giết gà dọa khỉ, chương 526 giết gà dọa khỉ. Hoàng thủ bị cùng Chu điện sử nhận được Kim Đao truyền lại tin tức, kinh ngạc mở to hai mắt. Chu điện sử một hơi không có đi lên, kém chút con qua khí. Giết, thật giết, thật cho Điền Lao ra giết. Hắn khó có thể tin lôi kéo Kim Đao cẩn thận hỏi thăm. Kim Đao không kiên nhẫn đem cánh tay rút ra, đã chết, đại nhân ngay tại Điền gia tòa chấn, chờ các ngươi đi đem tiền tham ô cùng người tất cả đều bị án, tốc độ. Ngao, làm sao lại chết? Cái này không hỏng sao? Chu điện sử sụp đổ nắm lấy đầu, kêu lên một tiếng. Hoàng thủ bị biểu lộ khẽ biến, nhưng không nói gì, đội vàng mang người chạy tới Điền gia. Điền gia, một đám người run lẩy bẩy đứng tại bên ngoài đình, trong đình Điền Lao gia hay là cái tư thế kiêm ngã trên mặt đất, chỉ bất quá đã toàn thân cứng ngắc sám trắng con người tăng thêm không cam lòng, biểu tình kiếp sợ mặt hướng lấy Vương Học Châu vị trí, nhìn qua 10 phần kinh dị. Mà Vương Học Châu chấn định ngồi ở chỗ đó, đối tiếp Dương Hòa ăn cơm. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, sụp đổ ở trong lòng kêu to ma quỷ. Đối mặt với thi thể còn có thể ăn được đi cơm, đây không phải ma quỷ là cái gì? Điền Lao gia gia thuộc trước đó khóc giống không dứt, còn muốn đi lên đánh Vương Học Châu, bị Dương Hòa một đấm cho đánh nôn máu, hiện tại thành thành thật thật, giận mà không dám nói gì. Đại nhân, Chu điện sử lửa thiêu mông một dạng chạy tới, nhìn thấy Vương Học Châu thế mà còn tại ăn cơm, hắn nhìn thoáng qua Điền Lao gia dám chết, nóng nảy xoay quanh, đại nhân, ngài làm sao đem người giết đi đâu? Nhốt mấy ngày giáo huấn một chút cũng không phải không được, sao có thể giết đâu? Vương Học Châu liếc hắn một chút, không để ý đến. Chu điện sử nhìn thoáng qua người bên ngoài, quát, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Một đám người ước gì cách càng xa một chút, vội vàng lui lại ra thật lớn một đoạn khoảng cách. Đại nhân, ta biết ta cái này điện sử làm mất ức, nhưng ta cũng không có cách nào ngài biết đi. Ta xuất thân không tốt, nhà cũng là dân chúng bình thường, và quan trường lại không lưu đến chuyện tốt gì, đến nơi này mặc kệ là huyện lệnh hay là nơi này phú thân cũng xác thực không có đem ta để vào mắt, không phải là bởi vì khác, mà là bọn hắn phía sau có người à. Ta vừa tới thời điểm cũng không phục, chạy tới phủ đại đại nhân nơi đó cáo bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, hiếp đáp đồng hương, kết quả ngay cả phủ đại đại nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền bị đánh 20 đại bản trả lại cho huyện lệnh xử trí. Sau đó huyện lệnh chỉ vào người của ta trộm tới phạm nhân nói ta bắt sai lương dân, hồ sơ vụ án, người làm chứng, bằng chứng, khổ chủ các loại tất cả đều lật lọng chỉ chúng ta bắt lộn phạm nhân, chuyện này bị trước. Huyện lệnh đâm đến lại bộ. Bởi vậy ta tích hiệu đánh giá lại mãi mãi cũng là bên dưới ta ở chỗ này dòng dã chờ đợi 10 năm. 10 năm đều không có rời đi địa phương quỷ quái này. Không phải Chu điện sử lo lắng Vương Học Châu, thật sự là hắn thật vất vả nở mày nở mặt, gặp Vương đại nhân loại này không ôm công, nguyện ý cho cơ hội hắn là thật sợ Vương Học Châu sẽ ra điều gì đừng dễ. Vương Học Châu nhìn xem hắn lắc đầu, ngươi biết vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy hay là điện sử sao? Chu điện sử sửng sốt, ti chức không quyền không thế, sau lưng không sai. Mặc dù ngươi xuất thân không cao, sau lưng không người, nhưng ngươi rất dễ dàng bị hù dọa, chính mình cũng không có thông suốt đi ra dũng khí cùng trí tuệ. Tính toán, bây giờ không phải là nói cho ngươi cái này thời điểm, xét nhà quá trình không cần nhấn mạnh đi. Tranh thủ thời gian mang người xử lý đi, cẩn thận một chút hảo hảo tìm kiếm. Vương Học Châu lời này để Chu điện sử mặt đỏ lên, rất muốn bắt lấy bờ vai của hắn truy vấn rõ ràng, nhưng Vương Học Châu ánh mắt lăng lệ nhìn xem hắn, còn không mau đi. Chu điện sử bị hắn vẻ mặt như thế giật mình, tỉnh táo lại, ti chức cái này đi hoàng thủ bị đứng ở một bên nhìn xem hai người nói chuyện, một lời không phát, đi theo Chu điện sử phối hợp với vây lại nhà đi. Kim Đao mang người đem những người này nhốt vào đại lao, đúng rồi, đem đầu bếp đơn độc sách đi ra thả về nhà. Đầu bếp này tay nghề coi như không tệ, lưu lại cho lục hoàng tử nấu cơm ăn đi. Dương Hòa đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn, cơ hồ là ăn sạch sẽ. Dính máu những cái kia bị hắn chăm chú lựa đi ra ném đi, mặt khác ăn hết. Sờ lấy chính mình bụng, hắn ăn vừa lòng thỏa ý, khép mắt hướng về phía Vương Học Châu cười, người tốt. Vương Học Châu nở nụ cười, đi. Trở về. Điền gia có thể khuyết trương nhanh như vậy, cũng không phải Điền lao ra năng lực mạnh bao nhiêu, thuần túy là bởi vì hắn đủ vô sỉ, tâm đủ hắc, cũng đủ hung ác. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Điền gia nhiều 2000 mẫu ruộng đồng, lúc kia hay là năm được mùa, không phải bị bất đắc dĩ nào có nhiều như vậy bách tính bán đất. Tự nhiên là dùng một chút nhận không ra người thủ đoạn, dẫn dụ người đánh bạc, đem trong nhà vợ con điền sản ruộng đất tất cả đều thua trận đây đã là thường thấy nhất thủ đoạn. Còn có tìm người làm cục sát dụ đối phương, khi đối phương mắc lửa đằng sau, lập tức liền trở mặt nói đối phương ngủ phụ nữ đàng hoàng, không muốn ngồi lao liền dùng tiền bình sự, công phu sư tử ngoạm thẳng đem đối phương ép bán đất đổi tiền. Lúc này điện ra liền có thể ép giá, giá thấp mua ruộng, còn đem đối phương bồi thường cùng người phân một phần, náo ra người tới mệnh cũng không ít. Nói tóm lại Hồng Đan huyện cái này bốn nhà đều không sạch sẽ, chỉ bất quá nặng nhẹ trình độ khác biệt. Vương Học Châu ngay từ đầu trước lễ hảo luôn quyết bảo, lấy dụ dỗ chi, dù sao hắn vừa tới khi đó tình huống không rõ, không muốn gây quá khó nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới những người này hoàn toàn không tức thời, thì nên trách không được hắn sau binh. Hắn làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn, nói không chủ định giống như một chút xíu ra bên ngoài móc. Giết gà dọa khỉ là được. Trở lại huyện nha đem đầu bếp mang cho Lục hoàng tử hiện trường làm một bát cơm chiên, nhìn qua ốm đau bệnh tật Lục hoàng tử lập tức bật lên bước túm lấy bát, giống như là quỷ chết đói đầu thai giống như mãnh liệt đảo, ăn thế mà chảy ra nước mắt. Mẹ a, mẹ ruột của ta a. Ta rốt cục ăn vào người ăn đồ vật ta cũng không tiếp tục ghét bỏ trong cung cơm ăn không ngon. Ta cũng không tiếp tục lãng phí lương thực. Ô ô ô. Lục hoàng tử khóc chân tình thực cảm. Trong khoảng thời gian này thời gian với hắn mà nói cùng ác mộng không sai biệt lắm. Không chỉ có không có khả năng tùy ý tắm rửa, cả người xấu không thể nghe thấy thì cũng thôi đi, liền ngay cả ăn cũng nước dùng nước hoa quả, đồ tốt nhất lại là ngày bình thường cho ăn hắn đều chướng mắt cháo loãng. Hồi tưởng trong cung cháo, là dùng canh gà đặt cơ sở, giam đông cùng non măng lửa nhỏ nướng đi ra, hành thái tô điểm, đậm nhạt vừa đúng phỉ thúy cháo giam đông, Lục hoàng tử liền muốn khóc lớn một trận. Trước kia, hắn nhưng là ngay cả cái này cháu đều chướng mắt đó a. Vương Học Châu nhìn xem hắn ôm cơm trên vui vẻ điên rồi, chậm rãi bước xuống một câu, lương thực trong ngắn hạn không cần buồn, đầu bếp cũng cho ngươi tìm tới, ngày mai bắt đầu Lục điện hạ liền muốn đi theo ta làm việc, mong rằng ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lục hoàng tử một ngụm cơm trứng chiên nghẹn tại cổ họng, cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cái gì? Vương Học Châu lại không tiếp tục để ý hắn, quay người ra cửa. Lục hoàng tử kêu rên, đừng như vậy, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. An gia hòa điền nhà bị tịch thu. Cái này tại Hồng Đan huyện một cái huyện thành nho nhỏ đưa tới sóng to gió lớn. Ngay lúc này, Vương Học Châu cũng trương tiếp thông cáo, muốn đem hai nhà này công khai thẩm tra xử lý, nếu có đã từng bị hai nhà này hãm hại qua bách tính, cũng có thể đi huyện nha giảng thuật oan tình. Nghe được tin tức này bách tính, đứng tại nha môn trước thông cáo chỗ trực tiếp hoan hô lên. Đại ca, ta có oan tình. Nhà ta ở ngoài thành có 5 mẫu đất, kết quả bị điền gia coi trọng, nhà bọn hắn hạ nhân đánh gãy đệ ta chân, buộc chúng ta bán đất nhìn chân. Chúng ta không chịu đem bán cho bọn hắn liền đem nhà ta vây quanh, không để cho nhà chúng ta người đi ra ngoài. Trước đó cậu quan kia lại mặc kệ, chúng ta không có cách nào cuối cùng bị buộc đem bán cho bọn hắn. Còn có ta, nhà ta thảm hại hơn, cha mẹ ta đều bị bọn hắn hại chết. Nhìn xem nhiều người như vậy tranh nhau chen lấn lôi kéo hắn muốn nói chuyện, hầu đầu cảm giác mình đầu đều muốn nổ, mọi người yên lặng một chút. Huyện nha cửa bên, chờ chút sẽ có thư lại ở nơi đó chuyên môn ghi chép, mọi người không nên chen lấn, từng cái đi qua nói, để thư lại nhớ kỹ, đến lúc đó đại nhân hình phạt thời điểm, cũng sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc. Nghe nói như thế, một đám người lập tức tuân hướng cửa bên. Lục hoàng tử nhìn xem xông tới người, hít sâu một hơi cầm mức quát, xếp hàng. Chương 527 ngài là cái rộng thoáng người, chương 527 ngài là cái rộng thoáng người thiếu người à. Quá thiếu người. Vương Học Châu đem toàn bộ huyện nha tất cả đều cho điều động đứng lên, liền ngay cả Lục hoàng tử cùng hắn thân vệ đều bị phái đi cửa ra vào khi thư lại cảm giác nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Ngay tại tự hỏi có phải hay không bung ra chiêu mộ một nhóm nha dịch làm việc, chỉ thấy Thạch Minh mang theo mấy người áp lấy một cái vóc người thấp bé ngục tốt đến đây. Ngoại nhân trước mặt, Thạch Minh phi thường chính thức thi lễ một cái, "Lại nhân, thuộc hạ nghe phân phó của ngài trông coi đại lao, tất cả ra vào đồ vật tất cả đều muốn chặt chẽ trông giữ. Cho nên gần nhất cầm đi vào đồ vật bên trong, mặc kệ là ăn xong là dùng thuộc hạ tất cả đều mệnh bọn hắn ăn được một ngụm tái phát cho phạm nhân, kết quả phát hiện người này ăn một miếng sau cho phạm nhân phát đồ ăn, tay lại run rẩy không xong. Ta trực tiếp sai người cầm xuống hắn, lại khiến người ta kiểm tra trong thùng cơm cũng không có phát hiện gì vấn đề, nhưng ta luôn cảm thấy không đối, nhiều phiên thẩm vấn, người này gánh không được chính mình bằng dao." Thạch Minh quay đầu quát lớn, còn không tranh thủ thời gian cho đại nhân nói một lần. "Không phải vậy ngươi một nhà già trẻ mệnh sợ là đều muốn gãy trong tay ngươi." Tên ngục tốt kia vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, "Đại nhân thứ tội. Đại nhân thứ tội." Thạch Minh đá hắn một chút, còn không mau nói. Tiểu nhân nghe điền quản gia phân phó, tại trong cơm hạ lưu thông máu hóa ứ nạp thuốc, cho ăn, đút cho An Tử Dung." Thạch Minh hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải người này chính mình trột dạ lộ ra mánh khỏe, chúng ta thật đúng là không phát hiện được vấn đề, người bình thường uống thuốc này cũng không có gì phản ứng, khả An Tử Dung ăn đây không phải muốn mạng sao?" Tên ngục tốt kia quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, "Tiểu nhân cũng không muốn thế, nhưng là điền gia đối với ta có ân. Lúc trước con của ta đều sắp bị chết đói, ta đi điền gia cầu tới một túi lợn mễ, này mới khiến con của ta sống tiếp được. Ta phải trả nhân tình này a." Thạch Minh cười lạnh, "Ngươi còn không biết đi. Điền gia tối hôm qua bị xét, nhà điền lao gia đã chết." Ngục tốt ngã trên mặt đất, ngu ngơ bên trong mang theo khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Vương Học Châu khoát khoát tay, ấn xuống đi giam lại, hảo hảo điều tra một chút có phải hay không sự thật, sau đó xử trí. Thạch Minh khoát khoát tay, những người khác liền đem người mang theo xuống dưới. Bọn người đi Thạch Minh lúc này mới có chút nóng nảy nói ra, "Ngươi dạng này trực tiếp đem người giết, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Không phải nói điền gia phía sau có người, ngươi có thể hay không bị cả?" "Bị tham gia là khẳng định." Vương Học Châu hứ một tiếng, "Bị tham gia tính là gì? Ta lại không tại hiện trường, tùy tiện bọn hắn phun. Không đau không ngứa, chơi ta lời nói, ta thì càng mong đợi. Không chờ người điều tra liền chính mình nhảy ra, cái kia không càng bất việc sao? Về phần hắn có thể hay không trên lưng lạm sát kẻ vô tội hoặc là thủ đoạn tàn nhẫn ô danh, hắn thì càng không cần thiết. Người ở phía trên nói không chừng nghe càng yên tâm hơn đâu." Nhìn hắn tâm lý nắm chắc, Thạch Minh cũng không hỏi, "Vậy ta đi trong lao tiếp tục nhìn chằm chằm, hai người này cũng không thể xảy ra vấn đề gì, tối thiểu phải các loại công khai xử trí sau lại nói." Vương Học Châu gật gật đầu, chính mình cũng đứng dậy hướng phía cửa bên đi đến, hắn muốn đi nhìn một chút Lục hoàng tử như thế nào. Lục hoàng tử ngồi tại sau bàn bị phơi đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. "Cái gì? Nhà bọn hắn đã vậy còn quá đối với ngươi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hai họa trong thôn, ta nhìn liền nên giết." Hắn một bên căm giận bất bình mắng, một bên hạ bút như bay ghi lại đồ vật, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, cùng Vương Học Châu trong tưởng tượng hưu khí vô lực, nửa chết nửa sống bộ dáng chênh lệch rất xa. Tới, kế tiếp, nói một chút nhà ngươi là bị ai làm hại, làm sao bị hại ngay từ đầu Lục hoàng tử còn có chút không tình nguyện, bây giờ lại cảm giác toàn thân đều là sức lực. Những này hại người thủ pháp hắn nghe được là trợn mắt hốt mồm, sáng ngời có thần, đổi mới hắn đối với thế giới này nhận biết. Cái này nhưng so sánh lên lớp có ý tứ nhiều. Chứng cứ sưu tập vẹn vẹn một ngày, nhưng An, dù hai nhà tội danh lại nhiều hơn không ít. Vương Học Châu tại huyện nha đem hai nhà công khai thẩm tra xử lý, số tội cũng phạt, chủ mưu An lao ra, Điền lao ra xử tử, nó ra quyến lưu vong 1000 dặm. Phán quyết này kết quả vừa ra, dân chúng trong thành tại chỗ liền vỗ tay khen hay. Cảnh gia cùng Dương gia cũng hết sức nhanh chóng đem Vương Học Châu muốn lương thực cùng ngân lượng đủ số nộp lên, không có chối từ cùng có kẻ mặc cả. An gia hòa điền nhà ruộng đồng số lượng tốt thống kê, nhưng là tá điền hộ số cùng nhân số cũng có chút không tốt thống kê. Rất nhiều đều là ẩn hộ, Chu điện sử mang theo hộ phòng đủ vạn tượng mấy cái thư lại, tự mình đi một nhà đăng ký, dùng không ít thời gian. Nhà kho bên kia thư lại cũng đem lương thực cùng vàng bạc châu báu các thứ tất cả đều vào kho, một mặt hưng phấn đem sổ đưa cho Vương Học Châu, "Đại nhân, hiện tại chúng ta kho lương sung túc, khố phòng phong phú, có thể điền trước đó huyện nha thiếu sổ nợ rối mù. Huyện bọn họ nha mỗi năm thiếu phủ thành đặt mông sổ sách, bây giờ rốt cục có thể trả lại. Thời gian thật sự là càng ngày càng tốt, nếu như có thể đem mặt khác hai nhà toàn dò xét, cái kia không chỉ có bình hết nợ, còn có lợi nhuận đâu." Ngẫm lại thật là có chút kích động, lúc nào có thể lại xét đâu. Vương Học Châu nhìn thoáng qua một mình hưng phấn thư lại, đánh gậy hắn mỹ hảo huyết tưởng, lấp cái gì? Bản huyện nhiều như vậy nạn dân còn chưa sắp xếp cẩn thận, phủ thành bên kia còn cái gì còn? Thư lại mắt trợn tròn. "Đại nhân, hoàng thủ bị cầu kiến." Vương Học Châu từ sổ sách bên trong ngẩng đầu, "Mau mời." Hoàng thủ bị sải bước tiến đến, sau lưng còn đi theo hai người giơ lên một cái dương. Nhìn thấy Vương Học Châu đang xem sổ sách, hoàng thủ bị trong lòng thầm than chính mình tới đúng lúc. "Vương đại nhân, ti chức tới là có chuyện thương lượng." Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thư lại, Vương Học Châu quay đầu phân phó nói, "Đi xuống đi, trong lòng ta có bài." Thư lại không dám nói nhảm, đội vàng lui ra. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có 4 người, Vương Học Châu buông xuống sổ sách nhìn xem hoàng thủ bị, trực đem hắn nhìn ánh mắt trốn tránh. "Vương đại nhân, ngài cũng biết tay ta dưới đáy nuôi không ít người, nhiều người liền có nhìn không được thời điểm. Ta hôm nay mới từ trợ thủ của ta nơi đó biết, thủ hạ ta những người kia thật sự là to gan lớn mật. Bọn hắn lại dám một mình giữ lại một chút vàng bạc tài vật, ta nghe nói đằng sau một người thưởng bọn hắn 30 quân côn, liền tranh thủ đồ vật mang đến, ngài xem qua." Phía sau hắn hai cái binh sĩ, kéo căng lấy khuôn mặt đem cái dương để dưới đất, mở ra. Tràn đầy một dương vàng bạc châu báu, lay động mắt người hòa. Vương Học Châu nhìn thoáng qua, phút chốc cười, "Hoàng Thiên Hộ nói gì vậy? Chúng ta xét nhà đồ vật đều đăng ký ở trong danh sách, không nhiều cũng không ít, ta nhìn ngươi là hiểu lầm ngươi thủ hạ này. hẳn là tướng quân hướng xem như xét nhà đồ vật nhanh lấy về. Hoàng thủ bị sau lưng hai cái binh sĩ trên mặt đông nhiên bắn ra kinh hỉ, cảm kích nhìn thoáng qua Vương Học Châu, lại quay đầu trơ mắt nhìn Hoàng thủ bị. Đại nhân nói đến, ngươi không tìm đến ta, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Ta vừa rồi nhìn sổ sách, huyện nha bên này lương thực không có khẩn trương như vậy, các ngươi những ngày này giúp không ít việc, quá cực khổ. Ta liền nghĩ cho quyền các ngươi 500 thạch lương thực, làm phiền Hoàng Thiên hộ thật tốt khao một chút thủ hạ người, thuận tiện biểu đạt một chút ta lòng biết ơn. Hoàng thủ bị binh lính sau lưng lập tức kích động lên. Bọn hắn không nghĩ tới còn có sự ngoài ý muốn này niềm vui, nhìn xem Vương Học Châu ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thân thiết. Hai người túm một túm Hoàng thủ bị, cho hắn nháy mắt. Hoàng thủ bị lườm hai người một cái, lúc này mới nhìn về phía Vương Học Châu, "Vương đại nhân, có ngài lời này, chúng ta chính là lại mệt mỏi cực khổ nữa cũng đáng. Ngài là cái người thoải mái, ta cũng không gật lấy, chúng ta xác thực thật lâu chưa từng ăn cái gì cơm no, ta cũng không cùng ngài khách khí, về sau phàm là ngài có gì cần, nói một tiếng. Chúng ta xông pha khói lửa sẽ không tiếp." Phía sau hắn hai cái binh sĩ cũng liền đội mở miệng, "Không sai, chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng ta đảm bảo cho ngài làm được. Cứ việc sai xử chúng ta." Vương Học Châu cười ha ha một tiếng, "Khách khí, đi, ta mang các ngươi đi khố phòng, lãnh lương thực." Hoàng thủ bị bọn hắn vui mừng hớn hở đi theo Vương Học Châu sau lưng, cùng vừa tới thời điểm tinh thần khí hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hưng phấn tại phân lương thực, ngoài năm dặm trên con đạo, hai người tại cưỡi ngựa chạy như điên, một thân áo vải nhìn qua phong trần mệt mỏi. Phía trước nhất người dừng lại, người phía sau cũng tranh thủ thời gian nắm chặt dây cương, đem trên lưng ngựa túi nước lấy xuống đổ đổ, một giọt nước cũng bị mất. Hắn bất đắc dĩ vô vô phía trước người bà bay, ra hiệu không có nước. Thang Đình Lâm nhìn xem tùy tùng làm lên ra bờ môi, uống họng cũng làm nói không ra lời. Hắn bỏ qua một bên đại bộ đội, mang theo tùy tùng ra roi thúc ngựa chạy đến Hồng Đan huyện. Kết quả phán đoán sai lầm, vài ngai nước thiếu đi. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem phía trước lưu dân đều hướng Hồng Đan huyện phương hướng đi, sắc mặt có chút kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Chương 528 mượn lương, 1, chương 528 mượn lương, 1, Thang Đình Lâm tiếp trong kinh phái công vụ, liền thu thập đồ vật ngựa không ngừng vó hướng Diên An phủ đuổi. Chỉ là nghĩ đến rời đi kinh thành lúc, chính mình mấy lần bị người chặn đứng ngoài sáng trong tối nhắc nhở, lại bị tiền ngự sử tận tâm chỉ bảo căn dặn, là hắn biết việc này có chút khó giải quyết, cho nên lúc này mới ở trên nửa đường để cho mình thân tín giả mạo chính mình, mang theo đại bộ đội lề mà lề mề đi, mà hắn thì ra roi thúc ngựa chạy tới Hồng Đan huyện, muốn ngầm hỏi một chút tình huống. Dọc theo con đường này tới hắn không phải là không có gặp được nguy hiểm, từ bước vào quan trung địa giới bắt đầu, lưu dân liền dần dần nhiều hơn. Tình huống nhưng so sánh bọn hắn ở kinh thành nhìn thấy nghiêm trọng nhiều, mà hắn cũng bởi vì một lần thiện tâm, đem lương khô của mình đưa cho một đứa bé cứu mạng. Kết quả là bị một đám lưu dân quỳ trên mặt đất ngăn lại không để cho đi, cuối cùng không chỉ có đem hắn trên người ăn tất cả đều lấy đi, còn có lòng người sinh ý đồ xấu muốn giết bọn hắn con ngựa ăn thịt. Là bên cạnh hắn tùy tùng rút đao giết người, lúc này mới chấn trụ tràng diện mang theo hắn chạy ra. Cho nên hắn hiện tại đối với tất cả lưu dân đều duy trì cảnh giác, nhìn thấy những người này tất cả đều hướng một cái phương hướng chạy, nhịn không được hoài nghi bên kia lại tình huống như thế nào, đi theo. Bên cạnh hắn Mộ Nguyên thấy thế vội vàng đuổi theo. Chỉ là hai người đều giữ vững khoảng cách nhất định, Mộ Nguyên tay chộp vào trên chuôi đao, từ đầu đến cuối không dám buông lỏng. Thang Đình Lâm hiện tại chính là nuốt nước miếng đều cay cuống họng, hắn cố nén khó chịu mở miệng, nhìn phương hướng, tất cả đều là đi Hồng Đan huyện đều không ngoại lệ, chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lại có nhiều như vậy lưu dân hướng Hồng Đan huyện chạy, chẳng lẽ lại nơi đó xảy ra chuyện? Hai người cưỡi ngựa một đường chạy tới ngoài thành, nhìn xem hai bên đường khắp nơi đều là bị lửa đốt qua vết tích, Thang Đình Lâm liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Còn không có tới gần cửa thành, người liền sắp xếp lên hàng dài, hai người không thể không theo trên lưng ngựa xuống tới, đứng tại đội ngũ cuối cùng rỗi dài đầu hướng bên trong nhìn, nhưng thấy không rõ lắm ngoài thành tình huống. Lao ra, này sao lại thế này? Mộ Nguyên có chút kỳ quái nhìn xem cảnh tượng này, hắn hay là lần đầu nhìn thấy lưu dân thế mà thành thật như vậy xếp hàng. Thang Đình Lâm lắc đầu, hắn cũng không biết. Trước mặt lưu dân bị binh sĩ ngăn lại, nhưng là Thang Đình Lâm mắt sắp phát hiện những người này bị những binh lính kia chia làm hai nhóm, có người để cho người ta đi phía trái đi, có để cho người ta hướng phải đi. Đây là đang làm cái gì? Rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Trời nóng như vậy, binh sĩ trên khuôn mặt còn bao lấy một tầng khăn bố, lộ ra ngoài hai con mắt giống như là sắc bén nhìn chằm chằm hai người, từ đâu tới? Quê quán ở đâu? Tới này làm cái gì? Trên người có không có không thoải mái địa phương? Mộ Nguyên cẩn thận trả lời, quan gia, chúng ta là tới đây thăm người thân không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Hán tử trong ngực lấy ra một góc bạc nhét vào binh sĩ trong tay, mang trên mặt thà thiết dáng tươi cười. Binh sĩ kia lông mày nhíu một cái, đem bạc ném tới trên mặt đất, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì? Thiếu ngang ngạnh. Quê quán cái nào? Mộ Nguyên hay là lần đầu gặp được không ham tiền ngẩn người trong lúc nhất thời không biết muốn hay không trả lời kinh thành. Thang Đình Lâm mở miệng, chán quê quán du lâm nhỏ, nghe nói nơi này gặp ai, chán cha mẹ lo lắng người ta. Chuyên môn để chán bọn họ trở lại đón nàng về nhà ngoại. Mộ Nguyên dùng cực lớn ý chí khắc chế trên mặt mình không cần lộ ra biểu tình khiếp sợ. Binh sĩ kia đánh giá hai người một chút, chắc không được các ngươi nói chuyện khẩu âm có chút lạ, vậy các ngươi trên thân có thể có không thoải mái. Mộ Nguyên vội vàng quát tay, a có. Chương 528 mượn lương, 2, chương 528 mượn lương, 2, lại quan sát một chút hai người trạng thái, binh sĩ kia mới nở nụ cười, nơi này gặp thai là không giả, nhưng là mười dặm tám hương hiện tại là thuộc ta cái này quá tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thuật quan đạo dựa vào bên phải đi, không nên chạy loạn. Hai người bị thả đi, Thang Đình Lâm còn muốn tiếp tục hỏi tiếp cũng không có cơ hội. Ngoài thành kín người hết chỗ, người tất cả đều bị một đầu quan đạo ngăn cách, người của hai bên trạng thái rõ ràng khác biệt. Thang Đình Lâm lập tức liền minh bạch những người kia vì cái gì đem người phân hai bên. Bước chân hắn đứng vững, đối với Mộ Nguyên nói ra, hôm nay không bảo thành. Cái này tình huống bên ngoài khác thường, không phải là hắn tìm hiểu tình huống cơ hội tốt sao? Trong huyện nha huyện lệnh làm việc thiêm áp phòng bên trong, Vương Học Châu đối mặt với từng tấm thuần phát mặt, ngựa khi ôn hòa, chư vị lý trưởng, hôm nay để chư vị tới, chính là huyện nha bên này đã thống kê xong tất cả thôn tình huống, chuẩn bị đem lương thực cấp cho xuống dưới. 15 vị lý chính mắt sáng rực lên, nhìn xem Vương Học Châu có chút đội và nói, đại nhân nói thế nhưng là thật. Vương Học Châu gật đầu, là thật, hôm nay liền có thể đem bọn ngươi riêng phần mình lương thực lĩnh trở về, nhưng đây không phải bạch cấp, là các ngươi riêng phần mình mượn đợi chịu đựng qua nạn hạn hán, các ngươi mỗi cái đều là cần phải trả. Mượn. Có người từ lương thực trong vui sướng lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn Vương Học Châu. Vương Học Châu nhìn xem bọn hắn từng cái trầm mặc không nói, cũng không nói nhảm, lương thực là trợ giúp mọi người vượt qua dưới mắt cửa ải khó khăn này, nhưng là huyện nha những lương thực này cũng không phải trên trời rơi xuống tới, ta đem những lương thực này cấp cho mọi người, chờ đợi mọi người thời gian tốt hơn trả lại cũng là hợp tình lý, mọi người cũng đừng để cho ta khó làm. Có người đứng người lên, đại nhân nói nhỏ đối với, lúc này ta chính là đi mượn lương cũng a người cho, huyện nha nguyện ý cho, chẳng lẽ thế này còn không muốn hay là thế nào? Dạng này chẳng phải là rét lạnh đại nhân tâm. Về sau gặp nạn rồi ai còn nguyện ý rút? Những người khác liền vội vàng lắc đầu, không ai nói không trả, ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Tốt. Vậy liền không nói nhảm, cái này lương thực lấy về cũng không thể lấy không, chư vị nắm bắt tới tay đằng sau phát xuống cho tất cả thôn, nhưng là nhất định phải để tất cả thôn thôn trưởng mang người, đem bọn hắn thôn ruộng đồng dùng có khô đốt đi đằng sau mới có thể cầm lương. Lần này mấy vị lý chính ngược lại là không hỏi vì cái gì, ngược lại đều là khẽ giật mình, nhao nhao gật đầu, cực kỳ. Sắp thực đến đốt một chút, không phải vậy năm sau sợ là trên trời mưa chúng ta chủng lương thực cũng uổng công a. Đều là một chút anh nông dân, qua lại kinh nghiệm nói cho bọn hắn loại thời điểm này trong đất dễ dàng nhất sâu dài nếu như không nói trước sát trùng, năm sau chính là lao thiên gia cho đường sống, côn trùng cũng không cho đường sống. Cho nên bọn hắn ngược lại là không có chất vấn Vương Học Châu quyết định này. Xem bọn hắn đều hiểu, Vương Học Châu trong lòng cũng cao hứng, tuy nói hiện tại trời không tốt, nhưng là đất này chúng ta cũng không thể thật hoang lấy thôi. Nên chỉnh lý hay là đến chỉnh lý, lật qua các điểm có khô đốt một chút, có điều kiện làm điểm đá trắng đuổi vung vung ra, không phải vậy quay đầu mọi người dựa vào cái gì ăn cơm. Lời nói này nói đến những cái kia lý chính trong tâm khảm. Nhao nhao gật đầu, đúng vậy. Vương Học Châu vung tay lên, để thư lại xuất ra chuẩn bị xong giấy vay nợ, chư vị tiến lên đây lĩnh chính mình giấy vay nợ, xác nhận nội dung phía trên không có vấn đề, liền đến ký tên đồng ý in dấu tay, sau đó lĩnh lương thực trở về đi. Mấy vị lý chính tiến lên xem xét, tuy nói phía trên 5 tháng ngày, bao quát lương thực số lượng đều biết rõ ràng, nhưng bọn hắn vẫn còn do dự. Đại nhân, lương thực là trong thôn mượn ký lại là ta tên của mình, cái này sẽ đến sẽ không để ta chính mình trả à nha. Vương Học Châu cười, các ngươi có thể chính mình tìm trong thôn ký giấy nợ hoặc là cùng bọn hắn thương nghị. Huyện nha một mực cùng các ngươi đối với sổ sách, không nói chuyện nói đến đây, nếu để cho ta phát hiện có người mượn danh nghĩa này khi dễ trong thôn, hoặc là một mình thêm lợi tức, làm ra cái gì tai họa bách tính sự tình, điền lao ra hạ chẳng chính là chư vị hạ chẳng. Chương 529 một lựa chọn, điền lao ra việc này gần nhất huyên náo xôn xao, trong thôn mua lương người trở về nói nước miếng băng tung tóe, 10 dặm 8 hương ai chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Vương Học Châu cười ha hả nói dọa, không ai dám coi thường người trẻ tuổi này. Bọn hắn vội vàng khoát tay lắc đầu, không dám, đại nhân yên tâm. Một đám người thành thành thật thật ký tên, Vương Học Châu để thư lại mang theo bọn hắn đi nhận lấy chính mình lương thực đi. Về phần làm sao đem lương thực sách về đi, cái này đến bọn hắn tự nghĩ biện pháp. Gần nhất mấy ngày thời tiết ngay tại chuyển mát, Vương Học Châu cũng không thể không để cho người ta ở ngoài thành nhiều xây một chút túp lều đi ra. Lưu dân đưa tiễn một nhóm, lại tới một nhóm, ngoài thành liền không có cái yên tĩnh thời điểm. Vương Học Châu túi đầu bá 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 viết thư, đưa cho Thạch Minh, đem phong thư này phái người cho Tam hoàng tử đưa đi, cái này phong cho Ngũ hoàng tử. An lão gia hắn không có giết cũng là bởi vì hắn khai ra phiền đại nhân. Mà Chu điện sử ngay tại điền lão gia trong nhà lục ra được một cái sổ sách, là hắn hàng năm mang đến phụng nguyên phủ hối lộ lương thực. Số lượng cao tới mấy trăm ngàn hạch, hàng năm kim ngạch cũng không giống nhau. Hắn không biết điền lão gia nhớ đây là muốn cho chính mình lưu cái đường lui, hay là đơn thuần dùng để ký sổ, nhưng bây giờ toàn tiện nghi hắn. Chứng cứ này hắn sẽ không dễ dàng giao ra, hắn muốn nhìn Tam hoàng tử làm sao tuyển. Phụng nguyên một cái phủ, tay đều rời khỏi Diên An, vẹn vẹn chỉ là huyện thành này liền có hai người hướng nơi đó đưa tài nguyên, một cái tặng người, một cái đưa lương. Làm gì? Muốn tạo phản a? Hồng Đan huyện động tĩnh quá lớn. Trung quanh huyện thành khác đều nghe nói việc này, khoảng cách Hồng Đan huyện tương đối gần mấy huyện làm cho, lúc này gom lại cùng một chỗ, chính thương lượng có hay không muốn đi qua bái phòng một chút Vương Học Châu. Diên An phủ làm Hồng Đan huyện bên trên phủ, lúc này cũng nhận được tin tức. Đại nhân, cái này Hồng Đan huyện Vương đại nhân không khỏi quá không hiểu quy củ, hắn một cái quan ngũ phẩm, đến Hồng Đan huyện lâu như vậy, thậm chí ngay cả bái thiếp đều không có đưa tới một tấm, coi là cầm một phong Tam hoàng tử điều lương tin để tiểu lại mang đến, liền muốn từ trong tay chúng ta điều lương ra ngoài, đây không phải chê cười sao? Tiền cốc sư gia Lý Hoành nghe nói Hồng Đan huyện tin tức, nhịn không được có chút bất mãn đối với Hùng Chi phủ nhắc tới. Hùng Chí Viễn nghe nói cười một tiếng, người ta là trong kinh tới, dù là hắn ngũ phẩm ta tứ phẩm, cũng không có nhân gia thanh quý, quan ở kinh thành chính là so quan địa phương lợi hại. Không nghĩ tới tới bái phòng cũng là hợp tình lý, Hùng Chi Hồng Đan huyện một đống lớn cục diện rồi dám, đoán chừng vội vàng xử lý đều xử lý không đến, nào có ở không tới. Lý Hoành nhíu mày, lần này hắn thật đúng là gây họa. Tuy nói hắn là quan biên, nhưng đến trên địa bàn của người ta, là lòng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Hắn lớn lối như thế, dò xét hai nhà, còn giết cái kia họ Điền phiền đại nhân có thể buông tha hắn. Từ nay trở đi trong kinh tới giám sát ngự sử liền đến lúc đó chúng ta làm thế nào? Còn xin đại nhân chỉ rõ. Hùng Chí Viễn trong mắt hàn mang lóe lên, bất kể nói thế nào, Hồng Đan huyện là ta Hạ Hạt huyện thành, họ phiền tay không khỏi rối quá dài. Một chút không có đem bản quan để ở trong mắt. Trước đó có tổng đốc chỗ rửa cũng không sao, hiện tại trong kinh tới ngự sử ha ha ha. Hùng Chí Viễn cười lạnh. Hắn mặc dù không ở kinh thành, nhưng trong kinh tình huống và thế cuộc hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Lúc này tới Vương đại nhân thế nhưng là cái kẻ khó chơi, bên cạnh đi theo một vị hoàng tử cùng con chúa, chính mình hay là tương lai quân mã, cái kia họ phiền đầu cứng rắn, liền để hắn ba bảo. Chúng ta cái gì đều không cần nói, ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngự sử liền thành, nhưng nếu là người phía dưới không quản được miệng, không cẩn thận nói cái gì không nên nói bị ngự sử nghe được vậy liền việc không liên quan đến chúng ta chính là tổng đốc trách tội, đến lúc đó xin mời một cái ngự hạ không nghiêm tội là được. Chương 529 một lựa chọn, 2, chương 529 một lựa chọn, 2, Lý Hoành lập tức đập lên ngửa cái giám, hay là đại nhân cao. Chúng ta cứ làm như thế. Ngũ hoàng tử xem hết Vương Học Châu tin nhịn không được bật cười, Thường Thắng cùng Triều Ân đưa đầu nhìn. Ngũ hoàng tử đem tin đưa cho hai người, xem một chút đi. Thường Thắng không kịp chờ đợi đoán mất, sau khi xem xong vô đuổi, Vương đại nhân thật là thoải mái. Thoải mái. Triều Ân cũng đoạt tới nhìn lại, có chút trợn mắt hốt mồm, Vương đại nhân không phải người đọc sách sao? Cái này Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, không hổ là tiên sinh, luôn luôn xuất kỳ bất ý, nếu ai cầm thường nhân ánh mắt đối đãi tiên sinh, cái kia cam đoan có thể ngoác mồm kinh ngạc. Thường Thắng lòng ngưỡng ấy, ma quyền sát trưởng kích động, điện hạ, chúng ta là không phải cũng có thể bắt trước. Ngũ hoàng tử ý cười lập tức thu liễm rất nhiều. Hắn đoạn đường này đi thực sự gian nan, càng đến gần cảnh dương, những lưu dân kia thì càng dã man, có thậm chí hắn thấy đều vượt ra khỏi người phạm vi này. Coi con là thức ăn, ăn người hiện tượng lúc đó có phát sinh, cũng chưa từng thấy tận mắt người, thực khó có thể tưởng tượng. Lương thảo của bọn họ cũng bị những lưu dân kia ba lần bốn lượt cắt đoạn, hảo ngôn khuyên bảo hoặc là khẳng khái mở hầu bao căn bản vô dụng. Cho dù là máu tươi cũng không có để bọn hắn tỉnh táo quá lâu, bọn hắn một đường giết tới Khánh Dương phủ. Vốn cho rằng có thể tốt, kết quả Khánh Dương phủ chi phủ đối với Ngũ hoàng tử trên mặt cung kính có thừa, sau lưng lại thường xuyên qua loa. Bàn giao đi xuống sự tình luôn luôn lề mà lề mề, ngươi giận dữ mắng mỏ hắn, đối phương lại thái độ tốt đẹp xin lỗi, nhận lầm, chính là không thay đổi. Thường Thắng cảm thấy trong khoảng thời gian này nhà hắn điện hạ chịu không ít bất khí. Ngũ hoàng tử đột nhiên liền nghĩ tới trước đó Vương Học Châu cho bọn hắn khi đi học từng nói qua lời nói. Sự tình có thể là, có không thể làm. Làm người không thể cái gì đều muốn, có bỏ tất có đến, nếu như một sự kiện ngươi cảm thấy nhất định phải làm, nhưng lại có chỗ lo lắng. Ngươi liền hỏi mình muốn làm sự kiện kia có phải hay không nhất định phải làm, nếu như làm có thể hay không tiếp nhận nó mang tới không tốt kết quả, nếu như có thể tiếp nhận, vậy cũng đừng nghĩ quá nhiều trực tiếp làm. Ngươi thành đại sự, nhất định phải có siêu thoát thường nhân lòng dạ cùng phách lực, như Tùy Dương Đế đảo đới đại vận hà, sáng lập khoa cử chế, đánh vỡ môn phiệt lũng đoạn các loại, tại năm đó y nguyên bị người giận mắng hao người tốn của, hại nước hại dân, có thể dùng hôm nay ánh mắt lại đi đối đãi việc này nghĩ đi nghĩ lại, Vũ hoàng tử tâm đột nhiên kiên định xuống tới, trong giọng nói mang theo vài phần đập nổi dị thuyền, Triều Ân, đi đem từng chi phủ gọi tới cho ta. Đã muốn động thủ, vậy sẽ phải cầm lớn nhất khai đao. Thanh danh cùng nạn dân so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn cảm thấy hay là nạn dân, những chuyện lặt vặt này sinh sinh người, hơi trọng yếu hơn. Tam hoàng tử lúc này cũng gặp phải một lựa chọn. Điện hạ, ta cho là Vương đại nhân nói, nên đệ xuống không phát, các loại bên này thế cục chuyện tốt, tái thẩm để ý việc này. Dưới mắt phiền đại nhân một mực rất phối hợp chúng ta, mặc kệ là cầm lương hay là lấy tiền đều mười phần thông khoái, dân chúng cũng tại điện hạ an trí bên dưới, tình huống có chuyển biến tốt đẹp, phiền đại nhân, không thể đổ. Vương Học Châu là thư này, tam hoàng tử, xe đi, cao ngạo Tôn Diệu bọn người tất cả đều nhìn, bọn hắn cũng không lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu. Tới Phụng Nguyên phủ lâu như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với việc này trong lòng đều có dự cảm. Dù sao một cái phủ nha, có thể xuất ra mấy vạn thạch lương thực cùng bạc an trí nạn dân, nhìn qua dễ dàng một chút áp lực đều không có, cũng trong sạch không được. Tam hoàng tử nhíu mày, chỉ là ta không rõ, nếu như phản chi phủ cố ý an trí nạn dân, vì sao muốn đợi đến ta tới mới phối hợp, nếu như hắn vô ý an trí nạn dân, vì cái gì chúng ta tới sau từ đầu đến cuối hắn đều không có nói qua một cái không chữ. Đây cũng là để hắn do dự địa phương. Mặc dù an trí nạn dân sự tình hắn làm, thanh danh hắn cũng được, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an, lo lắng trong này có hố. Chương 530 canh gì cái gì dừng, 1, chương 530 canh gì cái gì dừng, 1, Cao Ngạn mỉm cười, tự tin nói, thuộc hạ ngược lại là cho là, cái này phản chi phủ là cái người thất thời, khả năng hắn ngay từ đầu đúng là không nguyện ý an trí nạn dân nhưng là điện hạ tới, hắn xem ở điện hạ trên mặt mũi mới bắt đầu an trí nạn dân, vì cái gì bất quá là định nọt điện hạ thôi. Câu trả lời này để tam hoàng tử mi tâm buông lỏng, trên mặt mang theo chút ý cười, có đúng không? Cao Ngạn khẳng định gật đầu. Đương nhiên, Sa An Hành là quan võ, không kiên nhẫn quan văn trong lòng con quân tuấn, hắn mở miệng nói, đừng để ý tới hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chúng ta chỉ nhìn kết quả, từ đến Phụng Nguyên đến nay, chúng ta làm việc này hắn đều hết sức phối hợp, đối với điện hạ cũng nhiều có định nọ, người này hữu dụng, ta cho là tạm thời không có khả năng động. Tôn Diệu nhíu mày, cẩn thận mở miệng, điện hạ trước đó lo lắng không phải không có lý, ta hoài nghi trong này có hố, mặc dù Cao đại nhân nói là bởi vì phiền đại nhân muốn định nọ điện hạ, coi như trước mắt đến xem, hắn chưa bao giờ đề cập qua bất luận cái gì đầu nhập vào điện hạ ý tứ, ta cho là người này khả nghi. Không thể bỏ mặc, đây là một. Thứ hai, người này hắn phẩm hạnh có vấn đề, không thể dùng. Điện hạ còn không bằng nhân cơ hội này đem hắn cầm xuống, đem phủ nha tiếp quản tới, mặc dù sẽ gặp được một chút phiền toái nhỏ, nhưng cuối cùng còn tại chúng ta trong khống chế. Cao Ngạn nhíu mày, Tôn đại nhân có thể kiểm tra lo qua, một cái chi phủ dám như thế làm việc, vượt qua Phụng Nguyên tay đều rời khỏi Diên An còn một mực bình an vô sự nhiều năm như vậy, phía sau sao lại không ai? Nói đến đây, người trong phòng tất cả đều trầm mặt lại. Tông lão gia tử đến nơi này mặc dù là vì nghĩa xem bệnh mà đến, nhưng cũng là vì cháu của hắn, quan trung tuần phụ tông chi hoán mà đến. Nguyên bản cố định mỗi 10 ngày một phong thư nhà, Tông đại nhân dòng dã 40 ngày đều không có đưa tin về nhà, Tông gia đưa tới tin cũng đã chìm đáy biển. Tông lão gia tử vừa vặn muốn tới nơi này, liền đi nha môn tuần phụ thăm viếng. Bọn hắn cùng đi tam hoàng tử bọn người liền cũng đi theo đi qua. Kết quả xem xét không sao, nhìn giật mình. Tông Chi Hoán ôm bệnh tại giường đã dòng dã đã hơn 2 tháng, cả người tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã, mê man thời gian so thanh tỉnh thời gian nhiều, mà nha môn tuần phủ đã sớm bị tổng đốc phái đi người tiếp nhận. Tông lão gia tử lập tức liền quyết định lưu lại chiếu cố cháu trai, mà bọn hắn bị tổng đốc tự mình đưa đến phủ nha, do phản chi phủ tiếp kiến an bài. Trầm mặc hồi lâu, Tôn Diệu đề nghị, bất kể là ai, trước mắt khẩn yếu chính là trợ giúp Phục Nguyên Bách tính vượt qua nan quan đại sự hàng đầu, cầm xuống phản chi phủ là chính hắn lộ chân tướng bị người bắt nhược điểm cùng người làm chứng, xử trí hắn hợp tình hợp lý, nhậm tổng đốc cũng nói cũng không được gì. Tam hoàng tử ánh mắt lóe lên, trong lòng có ý khác, dưới mắt trọng yếu nhất hay là nạn dân, chuyện khác trước không để ý tới, phong thư này trước gác lại đi, không cần hồi âm. Hắn có lẽ có thể nhờ vào đó tìm kiếm quan trung tổng đốc ý nghĩ, nếu như hắn nguyện ý đứng ở hắn bên này, vậy hắn chuyến này không coi là bại lai. Nếu như hắn không muốn, vậy cũng đừng trách hắn theo lẽ công bằng xử lý. Thang Đình Lâm tại Hồng Đan huyện cửa ra vào đi vòng vo một ngày, đem ngoài cửa thành tình huống hiểu rõ ràng sau, 10 phần bội phục, bất quá cũng có chút im lặng. Hắn chỉ là muốn điều tra một chút trước huyện lệnh là chuyện gì xảy ra, trước đó đều làm qua một chút cái gì, thật không nghĩ đến hắn nhắc lên cái này, ngoài thành bản địa bách tính không khỏi là hùng hùng hổ hổ. Sau đó lời nói đầu nhất chuyển nói lên hiện tại trong thành vương đại nhân, không khỏi là khen không dứt miệng hai mắt sùng bái, mở miệng một tiếng chúng ta thanh thiên đại lao ra. Chương 530 canh gì cái gì dừng, 2, chương 530 canh gì cái gì dừng, 2, hắn là đến làm việc vụ không phải tới đây thu thập vương đại nhân quyền đả địa chủ, chân đá phú thân quang vinh sự tích. Đoạn thời gian trước ngươi biết không? Chán bọn họ thanh thiên đại lao ra tại cửa nha môn công khai thẩm an gia hòa điển nhà cái kia hai cái tang lương tâm đồ chơi đấy. Lúc đó chàng diện kia ngươi không có gặp, phán quyết vừa đưa ra thật sự là thông khoái. Chán lặng lẽ nhặt được một cục đất, nện vào an lão gia trên chán đấy. Chán bọn họ tốt số, gặp trong kinh tới đại lao gia, dáng dấp lại tuấn tâm lại tốt, ngươi là không biết địa phương khác. Thang Đình Lâm hai mắt vô thần tùy ý bên cạnh đại gia ba lạp lôi kéo hắn không dứt, trong lòng cũng hạ quyết định. Ngày mai liền đi huyện nha tìm vương tử nhân đi, ở chỗ này có thể nghe ngóng đến tin tức thực sự là có hạn, còn chưa đủ lãng phí thời gian. Đi theo nạn dân nhận một bát cháo, Thang Đình Lâm nhìn xem trong chén sạch sẽ cháo có chút ngây người, uống một ngụm không có dị vật cảm giác, lúc này mới lang thôn hổ yết đem nguyên một bát tất cả đều uống. Bên cạnh Mộ Nguyên nhìn xem có chút đau lòng, lão gia, ta lại đi cho ngài lĩnh một bát đi. Thang Đình Lâm lắc đầu, chúng ta ăn nhiều một bát liền có ít người ăn một bát, huống chi chúng ta cái gì cũng không làm, làm gì cùng dân tranh ăn. Ngày kế tiếp trời hơi sáng, hắn liền mang theo Mộ Nguyên chuẩn bị vào thành đi huyện nha, nhưng lại ở cửa thành bị nghiêm khắc loại bỏ. Quê quán Du Lâm. Du Lâm cái gì phủ cái gì huyện cái gì hương thôn gì? Trong nhà mấy miệng người, đều gọi cái gì? Lộ dẫn ở đâu? Ngươi muốn thăm người thân người ở tại trong thành chỗ nào? Tên gọi cái gì? Trước mặt Thang Đình Lâm hay là nương tựa theo trong khoảng thời gian này ở trên đường nghe lén đến lập một chút, nhưng mà phía sau lời nói hắn liền vô pháp trả lời. Hồng Đan huyện hắn chưa từng tới, tự nhiên biên không ra đường tên cùng ngõ nhỏ. Tại cửa ra vào nha dịch nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, hắn kiên trì viện một cái. Không nghĩ tới nguyên bản nhìn qua coi như thân hòa nha dịch lập tức thay đổi mặt, trong thành không có hoa quế ngõ hẻm. Các người thăm người thân thậm chí ngay cả đối phương ở tại nơi nào cũng không biết. Lộ dẫn đâu? Lấy ra. Thang Đình Lâm lập tức nghẹn lời, lộ dẫn hắn là có, nhưng lấy ra không càng chứng minh chính mình nói chính là nói dối. Mắt thấy hai người trả lời không được cũng móc không ra đồ vật, Liêu Khang đốn lúc cảnh giác nắm chắc tay bên trong đao, người tới. Đem hai cái này người khả nghi cầm xuống. Một đám nha dịch xông lên, đưa tay liền muốn đi bắt Thang Đình Lâm, nguyên bản nhìn qua trung thực Mộ Nguyên, toàn thân khí thế biến đổi, lập tức bảo hộ ở Thang Đình Lâm trước người, tay bắt lên chuôi đao, đang muốn rút đao bị Thang Đình Lâm đè lại. Dừng lại lần này, hai người bị bắt, Mộ Nguyên trên người vũ khí cũng bị người tháo bỏ xuống. Thang Đình Lâm thở dài một tiếng, "Tiểu ca, ta và các ngươi vương đại nhân là quen biết cũ, làm phiền ngươi chuyển cáo một chút, để hắn đi trong lao tiếp ta đi ra." "Ta gọi Thang Đình Lâm." Liêu Khang hoài nghi nhìn xem hắn, bất quá cũng không dám trì hoãn, trở lại huyện nha thẳng đến Vương Học Châu thiêm áp phòng, "Đại nhân, đại nhân." Vương Học Châu ngẩng đầu nhìn hắn, "Chuyện gì?" Liêu Khang gãi đầu một cái, "Chúng ta bắt một cái không có lộ dẫn còn nói không ra trong thành làm gì mười phần người khả nghi, nhưng là bắt được hắn thời điểm, hắn nói là ngài quen biết cũ, kêu cái gì thằng, Thang Lâm." Liêu Khang có chút miễn cưỡng nhớ ra rồi hai chữ, "Thang Lâm." "Cái gì thằng cái gì dừng?" "Hắn nhận biết gọi Thang Lâm sao?" "Bất quá họ Thang hắn ngược lại là chỉ nhận biết một tô canh đỉnh có phải hay không Thang Đình Lâm." Liêu Khang vỗ tay một cái, kích động nói, "Chính là cái này danh nhi." Vương Học Châu vụt một chút đứng lên, "Các ngươi đem người bắt cái nào?" "Đại lao." Liêu Khang xem xét nét mặt của hắn cũng có chút khẩn trương. Vương Học Châu đứng dậy bước chân vội vã hướng đại lao đi, Liêu Khang thấy thế vội vàng đuổi theo. Chương 531 gõ đăng văn cổ cáo hắn, 1, chương 531 gõ đăng văn cổ cáo hắn, 1, Thang Đình Lâm không nghĩ tới, lại cùng Vương Học Châu gặp mặt là chàng cảnh này. Hai người cách Thiết Sách Lan hai mặt nhìn nhau, trong mắt ngươi có ta, trong mắt ta có ngươi. Thang Đình Lâm xấu hổ cười một tiếng, Vương Minh, hồi lâu không thấy, còn muốn làm phiền ngươi mở cửa ra, thả ta ra ngoài. Vương Học Châu đánh giá Hồ Tử Lạp cha, tiểu thụy rất nhiều, phong trần mệt mỏi Thang Đình Lâm, cười hắc hắc, không đội không đội. Hắn quay đầu nhìn xem Thạch Minh, cho ta chuyển cái ghế tới. Liêu Khang không hiểu thấu nhìn xem Vương Học Châu, đại nhân mới vừa rồi còn một mặt sốt ruột, cái này lại không đội. Vậy rốt cuộc là biết hay là không biết? Cái ghế chuyển đến, Vương Học Châu phất phất tay, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Bọn ngươi đi đến, Vương Học Châu mới nhìn xanh mặt Thang Đình Lâm mở miệng, lão Thang, ngươi thế nào chạy nơi này? Tới cũng không cùng huynh đệ nói một tiếng. Trong kinh phái tới người, không phải là ngươi chứ? Vương Học Châu trong khoảng thời gian này một mực tại vội vàng xử lý sự tình, Diên An phủ bên kia nhận được giám sát ngự sử muốn tới tin tức, nhưng cũng không có viết thư nói cho hắn biết, cho nên hắn đến bây giờ cũng không biết việc này. Còn một mực tại khổ đợi trong kinh người tới điều tra. Thang Đình Lâm cười khổ, trước cho ta uống nước. Vương Học Châu đem bên kia mấy cái ngục tốt ấm nước để cập qua đến đưa cho hắn, Thang Đình Lâm cùng Mộ Nguyên hai người cũng không coi trọng nhiều như vậy, đối với miệng ấm cùng rót một bụng nước, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thang Đình Lâm đặt mông ngồi dưới đất, ngươi nói đúng, trong kinh phái ta đến âm thầm điều tra Hồng Đan huyện tiền nhiệm ba cái quan viên treo xả một chuyện. Vương Học Châu có chút ngoài ý muốn, làm sao lại để cho ngươi đến? Ngươi là đô sát viện kinh lịch, cũng không phải ngự sử. Nói lên cái này Thang Đình Lâm chính mình cũng hối tiếc, đừng nói nữa, coi như ta không may, bên kia vì nhân tuyển tranh chấp không xuống, bệ hạ tiện tay một chỉ, liền chỉ đến ta. Vương Học Châu hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi lúc đó sẽ không ở ngủ đi. Thang Đình Lâm khổ khuôn mặt, nhẹ gật đầu. Hoắc, không ai cho ngươi canh gác, ngươi còn dám lợi hại lợi hại. Hai người vào chiều cùng một chỗ đều đứng hai năm đối phương đức hạnh gì Vương Học Châu lại biết rõ rành rành, nghe chút đã cảm thấy con hàng này khẳng định là lười biếng bị bắt hiện trường. Nói trở lại, ngươi nếu là bị phái ra kinh lại thế nào lăn lộn đến ta Hồng Đan huyện trong đại lao, ngươi sẽ không phải chính mình lặng lẽ tới, muốn tra ta đi. Vương Học Châu híp mắt nhìn xem Thang Đình Lâm, đem đối phương nhìn trong lòng một hư, này nha. Ta cái này ta đây không phải gắng đạt tới chân tướng của sự thật, trở lại như cũ ra tình huống chân thật sao? Cũng không muốn lây cha ngươi, kết quả không nghĩ tới Thang Đình Lâm đối với Vương Học Châu kêu ca kể khổ, nghe một đầu hắn công tích vĩ đại. Khỏi cần phải nói, liền cửa thành kiểm tra người, hỏi gọi là một cái cẩn thận nghiêm cẩn, không phải như thế nói hắn cũng sẽ không tiến vào đại lao. Ta không nghĩ tới nơi này nhanh như vậy liền khôi phục một chút sinh cơ, mọi người nhìn qua đều rất cố gắng nghe bọn hắn nói ngươi còn làm không ít lương thực cấp cho phía dưới bách tính, bọn hắn nhắc lên ngươi liền thao thao bất tuyệt, ta ngay cả chen vào nói cơ hội đều không có, nghe ta đầu đau. Vương Học Châu nghe khỏe miệng ép đều ép không đi xuống, trong miệng kiêm tốn nói, quá khen, bị lực cá nhân quá tập thể cũng vô pháp khống chế hắc hắc, ha ha. Thang Đình Lâm im lặng ngưng nghẹn nhìn xem hắn. Khu cụ, nói chính sự đi. Trong kinh phái ai tới đón nơi này? Ngươi lần này đến cũng vừa tốt, ta chỗ này liên quan tới ba đời trước quan viên sự tình, ngược lại là có chút manh mối. Nói đến chính sự bên trên, Thang Đình Lâm tinh thần chấn động, ngươi nói trước đi manh mối. Vương Học Châu nghiêm sắc mặt, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, cách hàng rào khe hở nhìn chằm chằm Thang Đình Lâm, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Như vậy không nể mặt mũi không chút khách khí nói, để Thang Đình Lâm sửng sốt một chút, lông mày dần dần xoắn lại một chỗ. Hắn biểu lộ ngưng trọng đứng lên, cùng hắn cách không tương vọng, ngữ khí nghiêm khắc, bản quan là giám sát ngự sử, có trách nhiệm có nghĩa vụ hiểu rõ chân tướng, ngươi tạm thay Hồng Đan huyện quan phụ mẫu, cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nói cho ta biết chân tướng. Vương Học Châu cười lạnh, miệng đầy trách nhiệm nghĩa vụ, vì cái gì đến cùng là tư tâm hay là chân tướng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chương 531 gõ đăng văn cổ cáo hắn, 2, chương 531 gõ đăng văn cổ cáo hắn, 2, Thang Đình Lâm khí mặt đỏ dần, Vương Học Châu, người ta là quan đồng liêu mặc dù tương giao không sâu, nhưng ngày ngày ở chung, ngươi có thể nào như vậy vũ nhục nhân cách của ta? Ta có cái gì tư tâm? Chuyện này nói cho cùng cùng ta liên quan cũng không lớn, nhưng nếu bệ hạ phái ta tới, ta tự nhiên là muốn hiểu rõ ràng, đem tình huống bên này chi tiết báo cáo, ta cho tới bây giờ đến nơi đây chưa đắc tội ngươi một phần, ngươi lại hoài nghi ta tâm tư không tinh khiết. Ta có cái gì tư tâm? Ngươi nói với ta rõ ràng. Liền ngay cả một bên Mậu Nguyên cũng tức giận nhìn xem Vương Học Châu. Thua thiệt lúc trước hắn còn tưởng rằng lão gia quen biết cũng là người tốt đâu. Thế mà bộ dạng này nói xấu nhà hắn lao ra, thật sự là chán ghét. Vương Học Châu nhìn xem hắn phẫn nộ không giống làm bộ, lại biến trở về trước đó dáng vẻ, nha, tức giận. Chậc chậc chậc, không trải qua đùa a. Thang Đình Lâm bị hắn thay đổi thất thường thái độ làm khó thở, thiếu cho ta cười đùa tí tưởng. Ngươi lời kia có ý tứ gì? Ngươi đây là hoài nghi ta đức hạnh. Hôm nay không nói rõ ràng, ta cùng ngươi ở giữa tình nghĩa như vậy coi như thôi. Về sau cầu về cầu, đường đường về. Vương Học Châu lơ đễnh, ngược lại đứng người lên tiến tới hàng rào chỗ nhìn xem hắn, sau lưng ngươi thật không có người. Thang Đình Lâm giọng cất cao, bản quan đi đến đang ngồi đến thẳng, đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập, bên trên đúng lên quân phụ, bên dưới không thẹn với lê dân bách tính. Lời này của ngươi đơn giản chính là tại nhục nhã ta. Vương Học Châu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, quay đầu hướng về phía bên ngoài hô, có ai không? Nhanh cho Thang đại nhân mời đi ra. Hắn quay đầu đưa tay đem Thang Đình Lâm bắt được trong hàng rào, duỗi tay ra ôm Thang Đình Lâm bả vai, nhìn ngươi bẩn thỉu Hồ Tử Lạp cha cách 10 dặm địa đô có thể ngửi được trên người mùi vị, đợi lát nữa theo ta ra ngoài thu thập một chút, lúc ăn cơm hai ta mảnh trò chuyện. Thang Đình Lâm giãy giụa, cái tên Vương bắt đả ngươi. Một hồi khẽ đỏ mặt, ngươi đến cùng muốn như thế nào, quốc tử giám? Vừa mới tán học Điền Bân bị người va vào một phát, chờ hắn đứng vững đụng người của hắn đã không còn hình bóng. Nắm đuốt trong tay bị người nhét vào tới tin, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên viết Điền Bân thân khải. Trong lòng của hắn nhảy một cái, vội vàng mang theo về tới tầm xá. Mở ra nhìn thấy phía trên câu nói đầu tiên, hắn bỗng nhiên đứng người lên, như bị sét đánh, ngu ngơ đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nhà không có. Hắn hít thở sâu mấy hơi thở, tay run run một lần nữa lấy được trước mặt nhìn lại, sau khi xem xong phẫn nộ, chấn kinh, bi vẫn muốn tuyệt biểu lộ tại trên mặt hắn chợt lóe lên. Tiểu chữ hắn hết sức quen thuộc, là cô biết. Hắn run rẩy đem chính mình gã sai vặt gọi tới, thư nhà đâu? Trong khoảng thời gian này thư nhà có thể có đưa đến. Gã sai vặt lắc đầu, không có thiếu gia, lần này thư nhà đã chậm đã mấy ngày, nhỏ đang muốn người hỏi một chút đâu. Đến hỏi. Điền Vân quát tầm lên. Gã sai vặt một cái giật mình, lập tức chạy ra ngoài. Cùng phòng ngủ bỏ học sinh trở về, nhìn thấy hắn biểu lộ không đối, tò mò hỏi, Điền Minh, ngươi làm sao? Điền Vân thấp giọng nói, nhà ta, không có. Có ý tứ gì? Điền Vân nước mắt rơi xuống dưới, trong tay tin trôi giạt đến trên mặt đất, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nắm lấy nhức đầu khóc lên. Tin bị nhặt lên, hắn cùng phòng đọc nhanh như gió xem hết, phẫn nộ nói, vậy mà như thế phách lối. Đây không phải xem mạng người như cỏ rác, ăn hối lộ trái pháp luật, làm quan bất nhân sao? Sao văn chống cáo hắn a? Điền Vân ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi, đối với ta muốn cáo hắn, ta muốn gõ đăng văn cổ. Đơn giản phách lối đến cực điểm bất chấp vương pháp. Hắn là trong kinh quan thì thế nào? Để bọn hắn xuất kinh cứu trợ thiên thai không phải để bọn hắn xuống dưới làm mưa làm gió. Ta tìm mấy cái đồng môn, đổi tiếp ngươi cùng đi. Quốc tử giám bên trong chính là không bao giờ thiếu đầu não nóng lên học sinh, nhìn Điền Vân trong tay lá thư này sau, hắn đồng môn tất cả đều lòng đầy căm phẫn kêu gào cáo hắn. Cáo hắn? Bị đồng môn nói như thế, Điền Vân trong lòng cũng dâng lên vô hạn dũng khí. Đợi đến gã sai vặt sắc mặt hốt hoảng chạy tới nói cho hắn biết quê quán giống như xảy ra chuyện đằng sau, Điền Vân càng chắc chắn ý nghĩ. Cáo. Một đám học sinh trùng trùng điệp điệp hướng phía ngõ môn bên ngoài đăng văn cổ chạy tới, đứng tại đăng văn cổ trước mặt, Điền Vân hít sâu một hơi, cầm lên một bên rủi trống. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng trống trầm trầm truyền đi rất xa, nghe được thanh âm người đều kinh ngạc đứng người lên nhìn về phía ngõ môn phương hướng. Lại có thể có người gõ đăng văn cổ. Chương 532 một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên, chương 532 một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên, dựa theo bình thường quá trình, muốn gõ đăng văn cổ tự nhiên là không dễ dàng như vậy. Dưới tình huống bình thường có oan tình cần ngay tại chỗ giải oan, nếu như nơi đó huyện nhà, phủ nhà, án sát tư từng tầng khiếu nại đều không xử lý, mới có thể vào kinh cáo ngự trạng, gõ đăng văn cổ. Bằng không mà nói thuộc về càng tố, có hay không oan tình đều cần 50 sát uy đồng, nếu như nội dung bộ không thật đánh 100, vu cáo thì sẽ bị trị tội. Đại can luật nhiều như vậy đâu, Điền Bân hiển nhiên không có tất cả đều hiểu rõ rõ ràng. Hôm nay hắn thu đến tin đằng sau trong lòng oán giận, chấn kinh cùng bi phẫn lấn át mặt khác, lại thêm bị chúng quanh đồng môn một người một câu nói đầu óc hắn nóng lên liền lao đến, hoàn toàn không có phát giác hắn quá trình này có chỗ không ổn. Điền Bân gõ đăng văn cổ sau, rất nhanh liền có trực ban thủ chống giám sát ngự sử mang theo cẩm y y vệ đến đây. Nhìn thấy ô ương ương tất cả đều là mặc học sinh của người, các ngự sử hơi nhướng mày, người nào gõ trống? Có gì oan tình? Một đám học sinh đem Điền Bân đẩy đi ra, bẩm đại nhân, hắn có oan tình một tố. Các ngự sử nhìn xem Điền Bân, ngươi muốn cáo người nào? Có nhiều như vậy đồng môn tại, Điền Bân lực lượng mười phần. Ta muốn cáo Hàn Lâm viện học sĩ, Vương Học Châu. Các ngự sử nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nghe nói như thế kích động run lên râu ria, cáo trạng người nào? Điền Bân thân thể thẳng tắp, ngữ khí cao, Hàn Lâm viện học sĩ, Vương Học Châu. Các ngự sử đội vàng đưa tay, đưa kiện. Điền Bân sắc mặt cứng đờ, tới sốt ruột còn không có biết. Các ngự sử nhíu mày thúc giục, đưa kiện. Ngươi cái này đơn kiện bản quan tiếp. Điền Bân còn tại không biết làm sao, chung quanh hắn đồng môn có người mở miệng, Điền huynh, tới quá mau, đơn kiện ngươi viết sao? Không có viết, ta chỗ này có bút mực, mượn ngươi dùng một lát. Điền Bân liền vội vàng gật đầu, cho ta mượn. Các ngự sử sắc mặt biến đổi, các ngươi từ quốc tử giám trực tiếp tới nơi này. Điền Bân nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn xem các ngự sử phảng phất nhìn thấy thanh thiên đại lao ra, đại nhân, đây là nhà của ta sách, Vương đại nhân bởi vì cứu trợ tiên thai một chuyện chạy đến chúng ta Hồng Đan huyện, không biết vì sao lưu lại, có thể bởi vì huyện nha lương thực không đủ, hắn liền ba lần bốn lượt bắt trẻ Hồng Đan huyện mấy nhà thân hào nông thôn, nhà ta chính là một cái trong số đó. Lần thứ nhất cha ta đã đáp ứng hắn, cũng đau lòng trong huyện dân chúng, không nói gì liền đem lương thực cho hắn cầm tới, nhưng hắn thực sự quá tham lam. Không có cách mấy ngày, hắn liền truyền tin để cho ta phụ thân chuẩn bị cho hắn 108 đạo đồ ăn để cho ta phụ thân chiêu đại hắn. Như vậy xa hoa lãng phí, phụ thân ta sao lại nguyện ý? Có thể bị hắn uy hiếp, bất đắc dĩ liền chuẩn bị. Kết quả hắn ăn còn chưa đủ, lúc ăn cơm lần nữa công phu sư tử ngoạng, muốn ta nhà toàn bộ vô liếng. Phụ thân ta tự nhiên không muốn, cùng hắn lý luận, lại không nghĩ rằng bị hắn hạ lệnh để ác buộc giết đi. Máu tươi ba thước, phụ thân ta chết không nhắm mắt. Cầu xin đại nhân cho ta làm chủ a. Các ngự sử kích động nhịn không được hướng phía trước hai bước, nhưng nghĩ tới cái gì có chút do dự, chậm đã. Ngươi không có tại các ngươi nơi đó phủ nha cùng án sát tư trong án. Điền Bân nghẹn nào, ta ở kinh thành đọc sách, thu đến tin thời điểm phụ thân ta đã. Hắn là trong kinh quan nhi, người phía dưới như thế nào dám tiếp học sinh đơn kiện. Nhưng ta thân là con của người, phụ thân hàm đoan mà chết, nếu như không ra đầu này, hưởng làm người con. Ta thế đơn lập bạc, chỉ có một lời cô dũng vi phụ giải oan, lúc này mới gõ đăng văn cổ, mong rằng đại nhân chiếu cố, là học sinh làm chủ. Học sinh chung quanh lập tức mở miệng, các ngươi giám sát ngự sử không phải liền là làm cái này. Hiện tại hỏi tới hỏi lui có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại các ngươi không dám nhận? Chính là, các ngươi là quan đồng liêu, sẽ không quan lại bao che cho nhau đi. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đi đô sát việc cáo, đi quỷ cửa cung, náo đến tiên tử trước mặt. Chúng ta cũng không tin không có công đạo. Ngài ngược lại là nói một câu a, ngài có tiếp hay không? Điền Bân cùng phòng Trần Tái cùng mới mở miệng, học sinh chung quanh tất cả đều ứng thanh phụ họa. Có thể tại quốc tử giám đọc sách người, trong nhà không phải có tiền chính là có quyền, đối mặt trong triều đại nhân căn bản không có nhiều ý sợ hãi, huống chi chỉ là thất phẩm giám sát ngự sử. Các ngự sử chung quanh cẩm y liễu vệ duy trì trật tự, yên lặng. Yên lặng. Cẩm y liễu vệ mới mở miệng, những học sinh kia rất nhanh an tĩnh lại. Các ngự sử quyết định chắc chắn, cơ không còn mất mất rồi sẽ không trở lại, hắn mở miệng, trước viết đơn kiện. Điền Bân nhanh chóng bôi xong nước mắt, tiếp nhận đồng môn cho giấy bút, viết. Chung quanh đồng môn tiến tới, giúp đỡ hắn trao chuốt, rất nhanh một tấm đơn kiện mới mẻ xuất hiện, do cẩm y liễu vệ hộ tống, bị các ngự sử bưng lấy một mặt trang trọng lấy được trong cung, thẳng tới thiên thính. Rất nhanh, đơn kiện liền đưa tới nhân võ đế trên bàn. Xem hết đơn kiện, nhân võ đế không nói một lời, nhưng là một cỗ bầu không khí ngột ngạt một mực tại trong điện lưu chuyển, mặc kệ là Chu Minh Lễ hay là Cao Tưởng, hai người đều cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ tại hai người trên đầu, có chút chịu nặng. Rốt cục, nhân võ đế mở miệng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đây là cảm thấy chấm sống không lâu, mắt mở đầu góc hồ đồ rồi. Hắn thoại âm rơi xuống, trong điện người quỳ lấy đất, thở mạnh cũng không dám. Lời này liền ngay cả biết ăn nói Cao Tưởng cũng không dám tiếp. Theo bệ hạ phục dụng a phù dung liều thuốc càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài, nguyên bản liền bị lôi công đằng tàn phá qua thân thể hiện tại đã không chịu nổi một kích. Không chỉ có gầy đến một trận gió đều có thể thổi ngã, liền không ngất khí hơi có chút biến hóa, bệ hạ đều muốn bệnh một trận, tính tình cũng bởi vậy trở nên âm tình bất định, táo bạo dễ giận, mười phần nguy hiểm. Ngay cả Cao Tưởng trải qua mấy ngày nay đều chịu không ít khổ đầu. Bị đồ sứ nệ thương, bị phạt quý các loại là chuyện thường xảy ra, Chu Minh Lễ mặc dù không đến mức như vậy, nhưng cũng thường xuyên bị mắng, có khi cũng sẽ bị nện một thân nước thuốc. Nhân võ đế nhìn xem trong tay đơn kiện cười lạnh một tiếng, truyền lệnh xuống, cái này đơn kiện, chấm tự mình thẩm tra xử lý. Cao Tưởng giật mình, cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi coi chừng quyết đủ, chủ tử ra, ngài có thể cho người phía dưới một cái cơ hội biểu hiện đi. Phí sức như thế phí công sự tình, ngài giao cho đô sát viện hoặc là để cho người ta chuyên môn điều tra đều được, ngài tự mình thẩm tra xử lý chẳng phải là lộ ra bọn hắn vô năng. Đổi lại thường ngày Cao Tưởng lời này không có gì, nhưng bây giờ nhân võ đế trở nên mười phần mẫn cảm, hắn ánh mắt mãnh liệt, nhìn xem Cao Tưởng, ngươi nói là chấm thân thể không được, cho nên không có khả năng lao tâm phí thần, muốn đem sự tình giao cho người bên ngoài tới làm. Cao Tưởng mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, lão nô tuyệt đối không có ý tứ này. Xin mời bệ hạ thứ tội. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Nhân võ đế không có buông tha hắn, ép hỏi. Lão nô là Cao Tưởng trên trán mồ hôi đáp tí tách rơi xuống, đột nhiên hắn bổ nhào qua ôm lấy nhân võ đế đùi, lão nô là lo lắng thân thể của ngài a. Ngài hai ngày này phong hàn vừa bận một chút, không có khả năng quá lãng phí thần, bệ hạ, lão nô viên này tâm đều tại ngài trên thân, ngài bệnh mấy ngày kia, lão nô gấp ngoài miệng đều dài hơn cua, một trái tim giống như là bị đặt ở trên lửa nướng giống như ngài muốn trân trọng thân thể của mình a. Nhân võ đế tràn đầy lửa giận cúi đầu, lại không nghĩ rằng thấy được chính vào tráng niên Cao Tưởng đỉnh đầu đã trắng một mảnh, hắn toàn thân chấn động, đem trong lòng cái kia cố muốn giết người nóng nảy ép xuống. Hắn nhìn xem Cao Tưởng nhíu mày, ngươi đứng lên. Cao Tưởng đội vàng buông ra, đứng người lên đợi ở một bên. Giao cho người bên ngoài thẩm cũng có thể, chấm nhìn lao tư tích rất, liền đem việc này giao cho hắn đến. Chu Minh Lễ, ngươi đi dò tra phía sau thôi, động việc này người là ai? Chương 533 hai ta có thể hay không chỗ. Chương 533 hai ta có thể hay không chỗ. Rời đi Hoàng Đức Điện, Chu Minh Lễ tâm tình mười phần nặng nề. Cũng không phải lo lắng Vương Học Châu, thật sự là hắn cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Cái kia đơn kiện bên trên nội dung xem xét chính là nói vậy, hắn không tin tử nhân là người như vậy, cũng không tin hắn có thể lưu lại lớn như vậy nhược điểm cho người ta bắt. Cùng lo lắng tử nhân, hắn còn không bằng đồng tình một chút cáo trạng tử nhân người kia, bị người sử dụng như thương, thật là thảm. Hắn hiện tại chỉ lo lắng bệ hạ thân thể cùng tính nết, càng ngày càng âm tình bất định để cho người ta nhìn không thấu, tiếp tục như vậy rất đáng sợ. Bên kia Điền Bân bị người mang đi trông giữ đứng lên, Trần Tái cùng các loại một đám học sinh ngồi tiếp hắn, một đêm bọn hắn cũng đang thảo luận như thế nào thượng cáo, nói rong rạc rất giống là muốn ra chiến trường đại tướng quân bình thường, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Điền Bân cũng tại trong bầu không khí như vậy, trắng đêm chưa ngủ tinh thần phấn khởi. Ngày kế tiếp tảo triều, quả nhiên triều chính trên dưới cũng đã biết có người gõ đăng văn cổ. Vào triều thời điểm, tự nhiên tránh không được nhắc lên việc này. Nhân võ đế cũng dứt khoát, không chờ người xì xào bàn tán nghị luận, trực tiếp mở miệng, đem khổ chủ truyền lên. Điền Bân không nghĩ tới, hắn đời này lần thứ nhất bước vào Kim Loan Điện, lại là lấy phương thức như vậy. Nguyên bản kích động tâm tình hưng phấn đạp mạnh tiến Kim Loan Điện ngọc thạch mặt đất, mà đột nhiên trở nên trầm xuống. Đến từ chung quanh ánh mắt tựa như một tòa vô hình núi lớn, đem hắn đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy, muốn thẳng tắp sống lưng cũng không thể không cong xuống dưới. Tham gia, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điền Bân đầu đều không có dám nhấc, vừa vào cửa liền ngã nhào xuống trên mặt đất hành đại lễ dập đầu. Người ở nơi nào sĩ? Bẩm bệ hạ, thảo dân quan trung diên an phủ Hồng Đan huyện nhân sĩ. Trong nhà mấy miệng người? Thảo dân trong nhà tổng cộng 28 nhân khẩu, hai người một hỏi một đáp. Điền Bân từ trầm tĩnh lại, cảm thấy bệ hạ hòa ái dễ gần, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đã ngươi cáo trạng Hàn Lâm viện học sĩ Vương đại nhân, vậy ngươi đơn kiện bên trên nói tới, có thể có chứng cứ. Điền Bân mừng rỡ, rốt cục tiến vào chính đề, hắn từ trong ngực móc ra nhà của mình sách, có. Phong thư này chính là chứng cứ. Thiệu Thái rốt cục nhìn chuẩn cơ hội, đứng dậy, nói hiệu nói vượng. Thư nhà làm sao có thể tính làm chứng theo? Thư nhà chính là nhà các ngươi người biết, tự nhiên mang theo tâm tình của mình ở bên trong, đã mất đi công chính, làm sao có thể làm chứng cứ? Ngươi coi cáo ngự trạng là trò đùa sao? Văn võ bá quan đều là ngươi ra thân thích. Cầm một phần thư nhà liền đến cáo trạng đương triều quan viên, đơn giản buồn cười. nhanh chóng xuất ra ngươi đơn kiện bên trên viết chứng cứ rõ ràng đi ra, không phải vậy ngươi chính là vu cáo. Điền Bân ngu ngốc đầu góc đống nhiên một rõ ràng, mặt của hắn lập tức trắng. Hắn ở đâu ra chứng cứ? Ta một mực tại quốc tử giám đọc sách, xảy ra chuyện đến nay còn chưa trở về, như thế nào xuất ra chứng cứ? Thiệu Thái Tấm lấy khuôn mặt, lông mày một đứng thẳng, không giận tự uy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Điền Bân, nói như vậy, ngươi chỉ bằng lấy một phong thư nhà, liền tới cáo trạng mệnh quan triều đình. Điền Bân túi đầu không dám cùng nó đối mặt. Hoang đường. Bản triều quy định, có oan tình cần tầng tầng trọng án, nơi đó không thụ lý mới đến kinh thành gõ đăng văn cổ, lại có thủ chống ngự sử thụ lý tấu lên trên, ngươi không chỉ có cảng tố còn không có thụ 50 sát uy động, bản án liền đưa tới bệ hạ nơi này, thủ chống ngự sử là vị nào? Thiệu Thái trong lòng đã xác định tiểu sư đệ không có khả năng có việc, nhưng cái này rõ ràng như thế làm, rõ ràng là muốn chỉnh tiểu sư đệ. Cho nên hắn trừng mắt trợn mắt tại bọn hắn đô sát viện bên trong đám người liếc nhìn, các ngự sử yên lặng đứng dậy, là hạ quan. Các ngự sử, ngươi thân là mệnh quan triều đình, cái này quá trình ngươi không phải không biết đi. Biết rõ không đối với ngươi còn tiếp cái này đơn kiện, ngươi an cái gì tâm? Các ngự sử một mặt chính khí không chút nào sợ, hắn mặc dù càng tố, nhưng là đăng văn cổ đã gõ, ta thân là thủ chống ngự sử, liền không thể mắt điếc hai ngơ, thái tổ quy định, ngăn cáo người, chết. Cho nên hạ quan không thể không đem đơn kiện đưa tới, giao cho bệ hạ lựa chọn. Thiệu Thái cười lạnh, thân là ngự sử, không làm rõ chân tướng, có hay không oan tình cũng không biết được, liền đem đơn kiện đưa cho bệ hạ, bản quan thật không biết ngươi cái này ngự sử làm sao làm. Từ nơi này cũng có thể thấy được ngươi phi thường thất trách, không chịu nổi ngự sử vị trí. Các ngự sử biến sắc, Thiệu đại nhân, ta biết bị cáo trạng Vương đại nhân là sư đệ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể xử trí theo cảm tính, sự tình còn chưa hiểu rõ rõ ràng liền đến chỉ trích hạ quan đi. Thiệu Thái theo dõi hắn, nếu nói như vậy, vậy ta có hay không có thể lý giải, ngươi là bởi vì cùng Vương đại nhân có hiềm khích, lúc này mới cố ý đem phần này không hợp quy định đơn kiện đưa cho bệ hạ. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi muốn phản bác, liền lấy ra có lý có cứ lý do đi ra, nếu không ta liền nhân võ đế một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Hai người đồng loạt im lặng. Đơn kiện, chấm đã tiếp. Chuyện này liền giao cho tứ hoàng tử đến thẩm tra xử lý, tình huống thật như thế nào? Chu Minh Lễ, thần tại. Lập tức phái một đội cẩm y liễu vệ ra roi thúc ngựa đi Hồng Đan huyện, đem sự tình điều tra rõ ràng, chân tướng như thế nào, người làm chứng bằng chứng cứ các loại, tất cả đều cho chấm mang về. Là. Chu Minh Lễ trực tiếp thối lui ra khỏi Kim Loan điện, xuống dưới phân phó đi. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đây là chấm đăng cơ đến nay lần thứ nhất có người gõ đăng văn cổ, không có khả năng làm qua loa, chấm sẽ để cho toàn kinh thành bách tính đều nhìn như thế nào thẩm tra xử lý. Lão tứ, liền giao cho ngươi. Tứ hoàng tử trên mặt nguyên bản cao hứng cũng thay đổi thành khó coi. Giao cho ta thẩm tra xử lý, ngươi ngược lại để ta phái người đi thăm dò a. Hắn hít sâu một hơi, một mặt nghiêm mặt, phụ hoàng yên tâm, việc này giao cho nhi thần, nhất định công chính nghiêm minh, còn tất cả mọi người một cái chân tướng. Nhân võ đế nhìn xem phía dưới văn võ bá quan, sự tình sẽ tra rõ ràng, để mọi người cũng đều nhìn xem, là công hay là qua, ai cũng đừng hỏng chạy rơi. Lời này để cho người ta phía sau phát lệnh, các ngự sử đột nhiên cũng khẩn trương đứng lên. Văn võ bá quan bên trong đã có người thấy rõ thương hại nhìn xem Điền Bân, âm thầm lắc đầu thở dài. Điền Bân lại kích động cao giọng hô, bệ hạ thánh minh, hắn tin tưởng cô sẽ không lừa hắn. Hắn vui đến phát khóc, nột nột tự nói, phụ thân, ngươi trên trời có linh thiêng cũng nên nghỉ ngơi đi. Vương Học Châu đem trong tay sổ sách, cùng cha được có quan hệ tiền nhiệm huyện lệnh tin tức, tất cả đều cho Thang Đình Lâm. Nỗ tác nghiệm thi nói ba người đúng là treo xả mà chết, cái này ta không tìm được chính là hắn giết chứng cứ, đến cùng phải hay không hiện tại đã tra không thể tra xét. Nhưng là trước huyện lệnh cùng An gia, Điền gia kết giao mật thiết tuyệt đối là thật bọn hắn một cái quan, hai cái địa chủ, liền xem như hối lộ cũng sẽ không để trước huyện lệnh như vậy nhìn với con mắt khác lễ nộ có thừa, trừ phi là hắn biết hai người này tại cho phiền đại nhân làm việc. Thang Đình Lâm đảo sổ sách tê thở ra một hơi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Muốn lật trời. Vương Học Châu hai tay mở ra, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, đây chính là chuyện của ngươi, Thang ngự sử. Thang Đình Lâm xem hết đột nhiên hơi nhướng mày, cái này không đúng sao? Nét chữ này ta nhìn thấy làm sao có chút quen mắt. Vương Học Châu nết miệng cười một tiếng, ngươi hiểu, đây không phải nguyên bản, bản sao? Thang Đình Lâm khi đem sổ sách hướng trên mặt bàn quăng ra, đem cái bàn đập đùng đùng vang, ta liền hỏi ngươi, hai chúng ta có thể hay không chỗ? Đã nói xong tin tưởng ta, kết quả ngươi lưu lại một tay lại một tay. Vương Học Châu lẽ thẳng khí hùng, ngươi đừng quản nguyên bản bản sao, nội dung tất cả đều là thật, ngươi liền nói ta có lừa ngươi hay không đi. Chương 534 không có tác dụng lớn, 1, chương 534 không có tác dụng lớn, 1, Thang Đình Lâm bị Vương Học Châu lời nói nghẹn nửa ngày nói không nên lời. Cương nghiêm mặt hỏi, nếu như là bản sao, ta làm sao biết nội dung là thật hay giả? Vương Học Châu nâng chung trà lên nước hít một hơi, đem một chén nước sôi để nguội uống say sưa ngon lành mà, muốn tin hay không? Thang Đình Lâm cảm giác lạnh nước từng chậu hướng trên mặt rồi, nhịn không được cũng thở dài, ta cuối cùng là lý giải trước đó đánh với ngươi quan hệ người, vì cái gì nhắc lên ngươi liền cắn răng nghiến lợi, ngươi ngoại hiệu này lên một điểm không sai, Vương Nan Đối, ngươi là thật khó dây dưa à? Vương Học Châu hừ hừ hai tiếng, đây chính là ngươi không đúng, làm người không thể lòng quá tham, ngươi muốn biết ta không giữ lại chút nào toàn nói cho ngươi, liền ngay cả chứng cứ đều phục khắc cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi cái gì đều không có bỏ ra liền lấy đến ta bận rộn lâu như vậy cầm tới đồ vật, làm sao còn trái lại chỉ trích ta khó chơi đâu? Thang Đình Lâm há to miệng, chán nản nói, dù sao ngươi nói toạc trời, ngươi chính là Vương Nan Đối, mọi người đều biết. Tốt tốt tốt, các ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vương Học Châu gọn gàng mà linh hoạt kết thúc cái đề tài này. Thang Đình Lâm đem phục khắc sổ sách bỏ vào trong ngực đứng dậy, ta cần phải trở về, lại mang xuống muốn ta gã sai vật muốn bại lộ. Vương Học Châu quay đầu hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, có ai không? Thạch Minh đẩy cửa vào. Cho Thang đại nhân lương khô cùng túi nước chuẩn bị xong chưa? Thạch Minh gật đầu, chuẩn bị xong. Vương Học Châu đứng dậy, đi, ta đưa ngươi. Thang Đình Lâm trong lòng cuối cùng là có chút an ủi, tính toán hắn còn đọc hắn không ăn không uống. Hai người một đường ra khỏi thành, nhìn xem dân chúng được an trí ngay ngắn rõ ràng, ánh mắt cũng không giống trước đó trên đường gặp phải những tử khí kia nặng nề. Thang Đình Lâm đối với Vương Học Châu cũng không tiếp ca ngợi. Mặc dù cùng ngươi cộng sự quả thật làm cho người có chút không tốt năm lấy, nhưng Thang Mộ thừa nhận ngươi là năng lực rất mạnh người, nhiều năm như vậy không quên sơ tâm, nào đó bội phục. Vương Học Châu chắc tay, khách khí khách khí, xem ở ngươi ta lẫn nhau canh gác tình ý bên trên, ta nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận, nước xa không cứu được lửa gần, chính ngươi nên giả ngu thời điểm muốn giảng đốc, không nên bị người sử dụng như thương. Thang Đình Lâm sắc mặt trịnh trọng, đa tạ nhắc nhở, còn xin tử nhân giúp ta giữ bí mật ta tới qua nơi này sự tình. Vương Học Châu gật đầu, tự nhiên. Cáo tử. Thang Đình Lâm vừa chắc tay, ép bụng ngựa lên quan đạo, Mộ Nguyên vội vàng đuổi theo. Hồng Đan huyện khoảng cách Diên An phủ lộ trình không tính xa, cười khoái mã một ngày liền chạy tới khoảng cách Diên An phủ gần nhất dịch trạm. Thang Đình Lâm bôi đen trở về, giả dạng hắn gã sai vặt kích động kém chút khóc lên, lao ra. Ngài có thể tính trở về không về nữa nhỏ liền không giả bộ được. Diên An chi phủ đã phái người mời hai lần, đều bị nhỏ dùng lây nhiễm phong hàn không nên gặp khách làm lý do cự tuyệt. Thang Đình Lâm thở phào nhẹ nhõm, biết ngày mai liền vào thành. Vương Học Châu lúc này ngay tại trong đại lao. An Bồi Nguyên cùng An Tử Xung hai người giam giữ tại một cái trong phòng giam, thuận tiện An Bồi Nguyên chiếu cố nhi tử. Nhìn xem tiểu tụy rất nhiều An Bồi Nguyên, Vương Học Châu chuyển đến một cái ghế ngồi tại hai người cửa nhà lao trước, hai cha con các ngươi ngược lại là tốt số. An Bồi Nguyên ngồi tại nhi tử bên cạnh, không nói, chỉ là nhìn xem Vương Học Châu ánh mắt đã do trước đó khinh thường trở thành bây giờ sợ hãi. Điền lao ra bị ta hạ lệnh máu tươi tại chỗ, các ngươi lại bởi vì liên quan vu cáo ra phiền đại nhân mà sống đến hiện tại, cho nên không chỉ có ngươi không thể chết, con của ngươi cũng không thể chết, quay đầu ta liền để Lý đại phu tới cho hắn thật tốt trần trị. An Bồi Nguyên vọt tới hàng rào chỗ, nắm lấy hàng rào chăm chú nhìn chằm chằm hắn, chuyện này là thật. Chương 534 không có tác dụng lớn, 2, chương 534 không có tác dụng lớn, 2, Vương Học Châu gật đầu, tự nhiên là thật. Nhưng là ngươi nên làm cái gì, rõ ràng sao? An Bồi Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng rõ ràng Vương Học Châu muốn hắn nói cái gì, đơn giản là tại sao cùng phiền đại nhân cùng một tuyến. Không nói hiện tại sẽ chết, nói về sau sẽ chết. Hắn chọn lọc tự nhiên người sau. Tốt. Chỉ cần ta Sung Nhi có thể tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một năm một mười nói cho ngươi, ký tên đồng ý, đồng thời nguyện ý chỉ chứng phiền đại nhân. Vương Học Châu duỗi ra ngón tay đầu lắc lắc, không không không, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Hắn về sau vẫy vây tay, Thạch Minh nắm nuốt giấy bút đi tới. Hiện tại bắt đầu đi, nói rất hay có ban thưởng. An Bồi Nguyên nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày lại chán trường xuống dưới, đặt mông ngồi dưới đất. Mấy năm trước thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Minh hạ bút như bay. An Bồi Nguyên lời nói tất cả đều nhớ kỹ ấn lên thủ ấn, hiện tại cái này đã trở thành một phần bằng chứng. Vương Học Châu ngồi tại tiêm áp phòng bên trong, nắm nuốt phần này bằng chứng hồi lâu không nói gì. Mấy ngày nay không đợi được Tam Hoàng Tử hồi âm, hắn đã hiểu. Tam Hoàng Tử không có tác dụng lớn. Hắn nâng bút, sắc mặt ngưng trọng viết một phong thư giao cho Thạch Minh, cho Ngũ Hoàng Tử đưa đi. Thạch Minh nhìn xem trong tay tin, có chút do dự, không thể tự kiểm chế dâng sớ cho trong kinh sao? Nhất định phải hai cái hoàng tử đến. Vương Học Châu nở nụ cười, đây là bệ hạ đối với hai vị hoàng tử thí nghiệm, kết quả ta ló đầu, ngươi nói bệ hạ trong lòng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ đường đường đại càn hai vị hoàng tử còn không có một cái thần tử tài giỏi? Văn võ bá quan nói không chừng còn muốn lên cho ta nhãn lược, nói ta đi ra ngoài kiếm biểu hiện tới, nhiều cơ hội chính là, không kém lần này. Lại nói, hoàng tử thân phận, để ép được chi phủ cùng cái khác. Mặc kệ bọn hắn trong kinh tới bao nhiêu ngư bức, đến nơi này trong tay không người là sự thật. Bằng không hắn không cần dùng lương thảo cùng vàng bạc đi thu mua hoàng thiên hộ trong tay người. Quan văn cùng quan võ hoàn toàn chính là hai cái hệ thống, muốn người ta làm việc không cho chỗ tốt, ai cho ngươi làm. Nhưng hoàng tử khác biệt, mặc kệ quan văn hay là quan võ, đều để ép được. Thạch Minh có chút tiếc nuối, tốt ta. Đại nhân, chúng ta tới. Cảnh đông giáp thanh âm vui sướng ở ngoài cửa vang lên. Vương Học Châu đứng dậy đem đồ vật cất kỹ, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đại nhân, hôm nay chúng ta đi theo ngài làm cái gì? Còn thống kê bị lấn ép qua bách tính nhân số sao? Cảnh đông giáp cùng Dương Tiên Trương hai người vốn là tới đi theo Vương Học Châu muốn cầu chỉ điểm, kết quả bị Vương Học Châu phái đi thống kê bị lấn ép qua nạn dân nhân số. Hai người cũng không thấy đến mệt mỏi, ngược lại mỗi ngày mười phần tích cực tới làm không công công. Cảnh lao ra một bên ở trong lòng thầm mắng cho người khác nuôi một đứa con trai tốt, một bên miễn cưỡng vui cười tán thưởng nhi tử làm được tốt. Vương Học Châu nhìn thoáng qua cười sán lạn hai người, nhàn nhạt gật đầu, "Ân, tiếp tục thống kê." Hai người cũng không có phát giác khác biệt, cao hứng bừng bừng cầm giấy bút đi thống kê đi. Cũng không biết chờ bọn hắn từ bách tính trong miệng nghe được nhà mình tên tuổi sẽ là phản ứng gì. Vương Học Châu nhìn xem thật giống như bị bịt kín vẻ lo lắng bầu trời, trong lòng cũng chịu nặng. Nhập thu nửa tháng, lúc nào mới có thể trận tiếp theo mưa thu? Trong kinh thành cẩm y liễu vệ tiếp mệnh lệnh rời kinh thẳng đến Hồng Đan huyện. Điền Bân bị người chuyên môn khán áp, lần này hắn đồng môn lại không tranh cãi phải bồi hắn cùng nhau. Một đám học sinh đi tại về nước con dám trên đường, có chút trầm mặc. Học sinh bên trong đột nhiên có người mở miệng, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta hay là vội bằng chút, chỉ bằng một phong thư nhà liền chạy đến gõ đăng văn cổ, nếu là trong lúc này có hiểu lầm, không chỉ có Điền huynh muốn xong đời, chúng ta sẽ không nhận liên lụy đi. Trần Đái cùng cười một tiếng, pháp không trách chúng ta cũng không có như thế nào a. Chẳng là Điền huynh muốn cáo đơn kiện là ngự sử muốn nhận, chúng ta bất quá bồi tiếp Điền huynh tới mà thôi, có thể có chuyện gì? Chương 535 hắn không dám, ta dám, 1, chương 535 hắn không dám, ta dám, 1, có chút bất an mấy người lập tức yên tâm không ít, nhắc tới cũng là, chúng ta cái gì cũng không làm, chính là trấn an vài câu Điền huynh mà thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này không khỏi cũng quá thuận lợi, vậy mà toàn bộ hành trình không trở ngại liền gõ đăng văn cổ, cũng là trời trợ giúp Điền huynh, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi. Nói đến đều là Trần huynh lòng nhiệt tình, một cái nho nhỏ địa chủ chi tử, thậm chí có may mắn cùng chúng ta Trần huynh cùng ở một gian tâm xá, không phải như vậy, hắn bày ra việc này chỉ sợ sớm đã dọa kẻ ra quần, làm sao có lực lượng chạy tới gõ trống. Nghe những người khác nói đùa, Trần Thái cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, dù sao đồng môn, lại là cùng phòng, quan tâm một chút là ta chuyện bổn phận, không đáng giá nhắc tới, bất quá ngược lại là hơi mệt chút, ta về nhà trước. Những người khác cũng gật đầu, một đêm không ngủ, xác thực mệt mỏi, ta cũng muốn trở về ngủ một giấc. Ta cũng là, đi. Đi đi. Những học sinh này nói trắng ra là tham gia náo nhiệt chiếm đa số, một đám người tự nhận là giảng nghĩa khí, nhiệt huyết sông lên đầu liền chạy tới. Đối với Điền Bân chân chính tình cảnh, nhưng thật ra là không có nhiều người quan tâm. Nói dễ nghe một chút mọi người là đồng môn, nói khó nghe chút bất quá là một cái địa phương nhỏ tới đồ nhà quê mà thôi, những người này cũng không có thật đem người để vào mắt. Một đám người lúc này liền đem Điền Bân ném sau, riêng phần mình tản. Trần Thái cùng về đến nhà thẳng đến thư phòng, Trần Phụ đang chờ hắn. Phụ thân, ngài cho nhiệm vụ ta hoàn thành. Trần Hoàn cười gật đầu, làm không tệ, ngươi không có lộ ra sơ hở đi. Trần Thái cùng ngồi trên ghế, không có, nhi tử nhìn thoáng qua không tin được nói một câu cáo hắn Điền Bân liền quyết định cáo những đồng môn kia càng là đơn giản, không cần ta làm sao kích động, chính mình càng nói càng kích động, đi theo liền đi bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Ngự sử kia thì càng đơn giản, bất quá náo loạn vài câu, liền tiếp đơn kiện. Trần Hoan nở nụ cười, cái kia các ngự sử cùng Vương đại nhân có hiềm khích, hôm qua lại là hắn làm việc, nghe được cáo chính là Vương đại nhân, không kích động mới là lạ, dù là cảm thấy không đối, hắn cũng nhất định sẽ tiếp cái này đơn kiện. Bất quá ngươi nói như vậy, liền không sợ ngày sau Điền Bân đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi, nói là ngươi nhắc nhở hắn cáo. Trần Thái cùng lơ đễnh, nhi tử bất quá tức giận nói như vậy, nói cho cùng vẫn là Điền Bân tự mình làm lựa chọn, ta lại không có cầm đao buộc hắn đi gõ đăng văn cổ, coi như bị hỏi ra, phản ứng của ta cũng thuần túy là đồng môn bất bình, ta có lỗi gì? Trần Hoàn cảm thấy nhi tử nói cũng có đạo lý, liền không có lại truy cứu, thật không biết ngươi dượng đến cùng nghĩ như thế nào, hắn một cái phụ nguyên chi phụ tại sao muốn cùng Vương đại nhân làm có dễ, còn cố ý để cho người ta truyền tin giúp ta một tay. Trần Thái cùng nhíu mày, cha, dượng sẽ không con ta bọn họ vụ trộm làm chuyện gì đụng Vương đại nhân trong tay đi. Trần Hoàn khẽ giật mình, song mi một đứng thẳng, đứng người lên, ta biết phong thư kỹ càng hỏi một chút. Vũ hoàng tử thu đến Vương Học Châu tin thời điểm, vừa làm một việc đại sự. Từng chi phủ bị hắn hạ lệnh trói gô để bên người thân vệ sách lấy 4 chô rêu dao. Mặc kệ là đi ra ngoài nhìn bách tính tình huống, vẫn là đi phủ nha xử lý sự tình, tất cả đều dẫn theo người chạy khắp nơi. Phủ nha bên trong dám can đảm có người nghi ngờ một câu, có phẩm cấp trói cùng một chỗ, không có phẩm cấp tại chỗ chém giết. Như vậy bất quá 2 ngày, phủ nha người tất cả đều trung thực ngũ hoàng tử hạ lệnh chuyện phân phó, tất cả đều 1 năm 1 10 làm theo, một chút chiết khấu đều không đánh. Thường thắng hùng hùng hổ hổ nhìn xem người mắng, tất cả đều là tiện cốt đầu. Nắm không đi đánh lấy lùi lại. Ngũ hoàng tử cũng lĩnh ngộ được tiểu nhân sợ uy không sợ đức câu nói này hàm kim lượng. Bởi vậy hắn cũng buông tay buông chân, buông xuống cần nhờ một cái tiếng tốt thượng vị ý nghĩ đằng sau, hắn cảm thấy giam cầm trên người mình một tầng gông xiềng biến mất không thấy, làm việc nói là không ra vui mừng cùng thống khoái. Điện hạ, Vương đại nhân tin. Các loại ngũ hoàng tử cùng Khánh Dương đồng chi, thông phán thương lượng xong sự tình, Triều Ân hai tay dâng một phong thư đưa tới ngũ hoàng tử trước mặt. Hắn cấp tốc mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ biến đổi. Đi đem Thường Thắng cho ta gọi tới. Ngũ hoàng tử lời nói, để Triều Ân không có nhiều trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất đem người gọi tới. Chương 535 hắn không dám, ta dám, 2, chương 535 hắn không dám, ta dám, 2, Ngũ hoàng tử đem Vương Học Châu tin đưa tới, phụ nguyên bên kia chỉ sợ muốn ra nhiễu loạn lớn, phản chi phủ uy bức lợi dụ 10 cái thân hào nông thôn, từ trong tay bọn họ vơ vét lương thực cùng nô lệ. Thường Thắng giật mình, nhanh chóng xem hết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn một cái chi phủ, chẳng lẽ lại còn muốn tạo phản. Ngũ hoàng tử lắc đầu, có lẽ sau lưng của hắn còn có người. Động tác lớn như vậy, một cái chi phủ làm sao có thể man thiên quá hải? Nhất định là có một tỉnh trưởng hỗ trợ yểm hộ. Quan trung tuần phủ, hay là quan trung tổng đốc, cũng hoặc là hai người đều có tham dự. Ngũ hoàng tử đầu óc hỗn loạn rất, Thường Thắng, ngươi cấp tốc phái người đi một chuyến nha môn tuần phủ bên kia, hỏi thăm một chút tông trì hoán gần nhất đang làm gì. Chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải lập tức viết phong thư đưa trở về để phụ hoàng biết việc này để cầm ý liễu vệ tới cha, tiên sinh đem người làm chứng trông giữ lấy, ta sợ không quá an toàn. Trần Di, ngươi mang 10 cái thân vệ lập tức chạy tới Hồng Đan huyện, thờ Vương đại nhân điều khiển. Trần Di đứng ra lên tiếng, Thường Thắng sốt ruột nói cái kia điện hạ nơi này lập tức thiếu nhiều người như vậy, an toàn làm sao bây giờ? Vũ hoàng tử khoát tay ra hiệu hắn im miệng, rút ra bên trên từng chi phủ, chuẩn bị kỹ càng ngựa, chúng ta đi phụ nguyên, cầm xuống phản chi phủ. Thường Thắng có chút kích động lại có chút do dự, tam điện hạ tại cái kia, nếu như đi qua chẳng phải là muốn đụng cùng một chỗ. Vũ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn chơi hắn ta chơi ta có gì không thể. Người ngay tại dưới mí mắt hắn cũng không dám động, ta dám. Không biết là vô tình hay là cố ý tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử rời đi kinh thành thời điểm rõ ràng đều an bài người, nhưng là kinh thành tin tức lại không nửa điểm đưa tới. Hai người lúc này cũng không biết cầm ý gì vệ đã nhanh ngựa thêm roi ngay tại hướng Hồng Đan huyện đuổi. Tam hoàng tử cầm Vương Học Châu lá thư này, thuận lợi gặp được quan trung tổng đốc Triệu Bằng. Hai người gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Trở lại phủ nha, Tam hoàng tử khẽ miệng dáng tươi cười còn không có rơi xuống, tự nhiên là đem nói chuyện nội dung báo cho ba vị người bên cạnh. Tôn Diệu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, điện hạ, đối phương đáp ứng quá mức dứt khoát, thuộc hạ trong lòng khó có thể bình an, đoạn đường này không khỏi quá mức thuận lợi chút. Tam hoàng tử tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, dáng tươi cười bất phóng túng đi một chút, nhẫn lại mà hỏi, Tôn sư nói như vậy, là đã nhận ra cái gì không đối? Không biết cụ thể là phương diện nào. Tôn Diệu đốn ở, hắn chẳng qua là cảm thấy đoạn đường này quá mức thuận lợi thật giống như có người đào hố ở phía trước chờ lấy bọn hắn giống như. Nói cụ thể không được, ngài cùng Triệu tổng đốc trước đó chưa thấy qua mấy lần, hôm nay là lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện, đối với ngài mời chào hắn cơ hồ là không có nhiều chối từ, liền đồng ý, cái này dù sao cũng là một tỉnh tổng đốc, không khỏi cũng quá mức tùy tiện. Càng là thân ở cao vị người thì càng cẩn thận. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị người nói phục xếp hàng? Tam hoàng tử nhíu mày, đáy lòng có chút không vui, có lẽ là bởi vì trong tay của ta có tóc của hắn tại. Tôn Diệu nhìn thoáng qua rời đi kinh thành không ai áp chế có chút tung bay Tam hoàng tử, trong lòng thở dài, trên mặt lại nghiêm mặt nói, điện hạ, mặc dù chúng ta lòng dạ biết rõ phiền đại nhân hẳn là nghe lệnh tại Triệu tổng đốc, nhưng tất cả những thứ này cũng không chứng minh thực tế, sao có thể tính làm được điểm? Không có chứng cứ suy đoán, kêu cái gì nhược điểm? Tam hoàng tử bị một nhắc nhở như vậy, cũng từ thu phục một tên quan lớn trong hưng phấn hồi thần lại. Cao Ngạn một cái giật mình, điện hạ, vừa nói như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Triệu tổng đốc hôm nay thái độ thật sự là quá mức kỳ quái chút, chẳng lẽ lại hắn là trang? Dù thế nào cũng sẽ không phải giả ý phục tùng điện hạ, sau đó chuyện xảy ra liền nói cái này một chút đều là điện hạ sai xử hắn làm, giá họa cho điện hạ đi. Sa An Hành nhíu mày, điện hạ, đừng để ý tới hắn hôm nay nói bao nhiêu nói nhảm, liền chuyện này, chúng ta có chỗ tốt sao? Hắn có thể hứa hẹn qua cái gì? Tỷ như nói duy trì điện hạ, hoặc là nói cho lương, đưa tiền loại hình. Tam hoàng tử nguyên bản đang chìm ngâm ở hắn thu phục một tên quan lớn trong hưng phấn, lúc này bị người liên tiếp nhắc nhở, tâm tư cũng tản. Không có. Sa An Hành nhíu mày, vậy cái này không phải nói bậy. Chỗ tốt gì đều không có, nói lại nhiều có ích lợi gì? Hắn đây là lừa gạt chúng ta đâu? Tam hoàng tử mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cùng phẫn nộ, ý của các ngươi là, hắn đùa người ta? Chương 536 như cha mẹ chết, 1, chương 536 như cha mẹ chết, 1, Tam hoàng tử lời nói để bên cạnh hắn ba người đều trầm mặt lại. Nhưng có đôi khi vô thành thắng hữu thanh, một loại sỉ nhục cảm giác lên tới trong lòng, Tam hoàng tử hít sâu một hơi để cho mình chấn định lại, trầm mặt nói ra, bày sẵn bút mực, ta muốn cho vương đại nhân hồi âm. Hồng Đan huyện, ngoài thành. Tông Ngọc Thiền có chút mệt mỏi ngồi tại tốt lều bên trong nghỉ ngơi, uống một ly trà mới phát giác được chính mình dễ chịu một chút. Ảnh thất, gần nhất có hay không thu đến tổ phụ ta thư tín? Tông Ngọc Thiền nhẹ giọng hỏi. Một bên truyền đến ảnh vệ lời ít mà ý nhiều trả lời, không. Tông Ngọc Thiền đại mi cau lại, lần trước ta vẫn ăn tin, có thể đưa đến. Đưa đến. Tông Ngọc Thiền nhíu mày, chẳng lẽ là tổ phụ bận quá không dành hồi âm. Ngươi liên lạc một chút ảnh lục, hỏi một chút nhìn bên kia chuyện gì xảy ra. Là. Không chờ nàng nghỉ ngơi quá lâu, liền nghe đến cận đại phu có chút thanh âm mừng rỡ vang lên, người này đã ngừng lại. Không kéo bụng. Nhanh, hỏi một chút quận chúa vừa rồi tăng thêm thuốc gì. Tông Ngọc Thiền nghe nói như thế lập tức đứng dậy hướng phía nơi đó đi tới, cận đại phu kích động chỉ vào trên đất bệnh nhân, tình huống của hắn chuyển tốt, đã hai canh giờ chưa từng tiêu chảy, hiện tại cũng ăn được bên dưới đồ vật, không nôn. Trước đó quận chúa tại hắn dùng đơn thuốc bên trong tăng thêm thuốc gì. Tông Ngọc Thiền quan sát một chút đối phương tình huống, sắc thực chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nàng cũng có chút mừng rỡ, ngữ điệu cũng bay dâng lên, ta dùng dễ sắn cầm ngay cả canh thử thăm dò ở bên trong tăng thêm một hương, bán hạ nàng không chút nào keo kiệt nghiệm mấy cái tên thuốc, Lý đại phu bọn người kích động mời nàng đi tốt lều, chuẩn bị cùng nàng kỹ càng tâm sự đơn thuốc. Vương Học Châu ngay tại trong thành nội vàng sẽ được cướp đi ruộng đồng bách tính thống kê đi ra, đến lúc đó xem tình huống một lần nữa cho bọn hắn đăng ký hộ tịch, trả về ruộng đồng. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương, tại người thống kê đến được thời điểm, không cẩn thận nghe được nhà mình tên tuổi. Khi biết được nhà mình đã từng nhân lúc cháy nhà mà đi hối của, dùng một đâu đâu lương thực mua đi nạn dân trong tay ruộng tốt lúc, sắc mặt hai người đỏ bừng. Các loại kết thúc một ngày làm việc, bọn hắn thu thập đồ đạc chào hỏi cũng không cùng Vương Học Châu đánh một tiếng trực tiếp chạy trở về nhà. Cảnh Nguyên Tiện nhìn thấy nhi tử vội vã trở về, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Ta còn tưởng rằng hôm nay Thái Dương đây là đánh phía Tây đi ra không đến trời tối ngươi bỏ được trở về. Cảnh Đông Giác vọt thẳng đến trước mặt phụ thân, chất vấn, cha. Ngươi có phải hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ép giá mua ruộng? Cảnh Nguyên Thiện ánh mắt lấp lóe, cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Gọi là ngươi tình ta nguyện. Ta không ăn trộm không đoạt lại không buộc bọn họ bán ruộng, là chính bọn hắn muốn bán, ta không mua chẳng lẽ lại nhìn xem bọn hắn chết đói à? Cha ngươi đây là làm việc thiện, ngươi nói chuyện cái gì ngữ khí? Cảnh Đông Giác tiến lên một bước lần nữa tới gần, tốt, là bọn hắn muốn bán. Nhưng là người ta ra giá 10 thạch lương thực một mẫu, đã là thấp hơn giá thị trường một nửa giá tiền ngươi cho bao nhiêu. Cảnh Nguyên Tiện đưa tay đem nhi tử hùng hổ dọa người mặt đẩy sang một bên, đàm luận mua bán đó là đương nhiên là đến đàm luận, đừng để ý tới hắn ra giá bao nhiêu, ta chỉ cấp chính mình muốn cho giá cả, hắn nguyện ý liền bán, không nguyện ý dẹp đi. Ta có lỗi gì? Ngươi bây giờ đây là đang chất vấn cha ngươi. Đừng tưởng rằng đi theo vương đại nhân mấy ngày, ngươi cũng thành thanh thiên đại lao ra, làm rõ ràng, đây là nhà ngươi. Ta là cha ngươi. Ngươi nếu không phải cha ta đều chẳng muốn quản. Nghe được tin tức này trực tiếp đề nghị vương đại nhân đem nhà cũng dò xét tính toán. Ngươi cho rằng ta làm sao mà biết được? Ta là thay mặt vương đại nhân đến hỏi. Cảnh Nguyên Tiện trong lòng giật mình, có chút khẩn trương nắm lấy tay của con trai, có ý tứ gì? Vương đại nhân để cho ngươi đến hỏi. Chương 536 như cha mẹ chết, 2, Chương 536 như cha mẹ chết, 2, Cảnh Đông Giác vung mở phụ thân tay, ngươi đừng quản ai đến hỏi, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem nguyên bản giá trị 20 thạch lương thực dụng tốt, dùng 20 cân lương thực mua xuống, cái này rõ ràng là khi dễ nạn dân. Hôm nay nhi tử liền cùng ngài nói trắng ra, ngài dùng những thủ đoạn này mua được ruộng đồng, cũng còn trở về đi. Nghĩ đến những cái kia ruộng đồng, Cảnh Nguyên Thiện đau lòng không thể thở nổi, tay run run, chỉ vào nhi tử, nghĩa tử. Ngươi chỉ muốn cầm trong nhà chỗ tốt đi vương đại nhân trước mặt lộ mặt, hoàn toàn không để ý trong nhà chết sống. Trong nhà còn có nhiều như vậy hạ nhân muốn nuôi, không lợi như vậy chỗ nào nuôi nổi. Ngươi ăn mặc dùng đọc sách bút mực giấy nghiên, bên nào không cần tiền. Ngươi cho rằng đều là trên trời rơi sao? Cái kia họ Vương sau khi đến, ngươi một lòng bị hắn, ngươi còn biết ngươi là ai nuôi sao? Ngươi còn biết chính mình cha ruột là ai chăng? Ở trong nhà ngươi ngay cả một chén nước đều không có cho ta bưng qua mấy lần, hiện tại cả ngày chạy viện nha cho người khác làm không công công, làm hiếu tử hiền tôn, ngươi coi cha ngươi chết có phải hay không? Cảnh Đông Giác nghe nói như thế, sắc mặt bình tĩnh bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Cảnh Nguyên Thiện kinh hãi trừng to mắt, ngươi làm gì? Cảnh Đông Giác một bên thoát, một bên ngựa khí trầm ổn mở miệng, ta có thể mặc áo gai vải thô, ta cũng có thể cơm rau dưa, cha không cần vì ta đi làm những chuyện này, ta không phải muốn bắt lấy trong nhà tại vương đại nhân trước mặt lộ mặt, mà là tại cứu ngài. Ngài nghĩ tới sao? Điền lão gia bị giết, An lão gia bị bắt, vì sao nhà chúng ta cùng Dương gia lại bình an vô sự? Ngài sẽ không thật sự cho rằng là ngài cùng Dương lão gia tử làm sự tình không có như vậy quá phận, cho nên vương đại nhân mới không có truy cứu đi. Cảnh Nguyên Thiện bị nhi tử chấn định thái độ, làm cho hỏa khí cũng tàn chút, có ý tứ gì? Bởi vì vương đại nhân đã dò xét hai nhà hắn không có khả năng đem sự tình làm tuyệt, cho nên so sánh dưới, ngài cùng Dương gia gia hai người mới có thể bị để nhẹ không có tiếp tục truy cứu vấn đề của các ngươi. Nói dễ nghe một chút các ngươi đây là giá thấp mua ruộng, nói khó nghe chút các ngươi đây là sát nhập, thôn tính thổ địa, tội lớn. Vương đại nhân để cho ta hai người đi thống kê, cũng có thả chúng ta hai nhà một ngựa ý tứ tại, nhưng ngài nếu là không tức thời, ăn, ruộng hai nhà hôm nay chính là chúng ta ngày mai. Cảnh Viễn Sơn dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, hắn như cha mẹ chết, này làm sao vẫn chưa xong à? Tiền giá cho, lương cũng cho, vẫn chưa xong. Cha, ngài cả ngày nóng trông ta nhất phi trùng tiền, có thể thi đậu tiến sĩ làm quan làm dạng dỡ tổ tông, nhưng ngài vì cái gì tổng làm những này cùng dân tranh chuyện lợi? Ngài biết coi như ta thi đậu làm quan, ngài nếu như một mực dạng này, ta sớm muộn cũng phải bị ngài kéo xuống ngựa. Cảnh Nguyên Thiện không phục, khác làm quan ăn ngon uống say đừng nói một chút ruộng đồng, chính là tiền giá có rất nhiều người đứng xếp hàng đường, làm sao đến ngươi nơi này cũng thành vấn đề. Cảnh Đông Giác thoát chỉ còn lại có áo trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đạo lý ngài không nghe, vậy ta liền không cùng ngài giảng. Ngài một ngày không trả, nhi tử ngay ở chỗ này ngồi một ngày, hai ngày không trả, nhi tử ngay ở chỗ này ngồi hai ngày, nếu như ngài kiên trì muốn đem cả nhà đưa lên đoạn đầu đài, nhi tử cũng không thể nói gì hơn, bồi tiếp ngài chính là. Dương gia tình huống liền muốn tốt hơn nhiều, từ Dương Thiên Trương về nhà nhắc lên việc này lên, Dương lão gia liền có chuẩn bị tâm lý. Không đợi Dương Thiên Trương mở miệng phân tích, Dương lão gia liền thở dài một tiếng, nhà chúng ta giá thấp mua được ruộng đồng tổng cộng 580 mẫu, đợi lát nữa gia gia đem sổ sách cho ngươi, ngươi cầm lấy đi huyện nha đăng ký sau, đem những ruộng đồng này cũng còn trở về đi. Dương Thiên Trương chuẩn bị một bụng thuyết phục lời nói, im bặt mà dừng. Nhìn xem tựa như già mấy tuổi, bóng lưng đều có chút còn xuống gia gia, Dương Thiên Trương một trái tim nói là không được khó chịu. Chương 537 muốn diệt miệng, 1, chương 537 muốn diệt miệng, 1, Dương lão gia dứt khoát đem sổ sách đưa cho Dương Thiên Trương, vương đại nhân để cho các ngươi nhớ cái này, ta liền có dự cảm. Những ruộng đồng này không gánh nổi, sớm muộn phải trả trở về, hiện tại ngươi biết, cho ngươi trả lại cũng tốt, có thể tại vương đại nhân trước mặt lộ cái mặt, ta là không mặt mũi đi gặp vương đại nhân, chỉ mong hắn xem ở ngươi là hảo hài tử phân thượng, có thể nhiều chỉ điểm ngươi một chút, thu ngươi làm đồ đệ, ta là không dám vọng tưởng. Dương Thiên Trương nắm nuốt sổ sách, trong lòng cảm giác khó chịu mà có lỗi với gia gia, ta biết ngài là bởi vì ta Dương lão gia khoát tay ngăn lại hắn, chính là không nuôi ngươi, ta cũng giống vậy sẽ đối với những này động tâm, người nào có không tham. Đời ta chuyện tốt chuyện xấu đều làm qua, cho tới bây giờ cũng không có gì không dám nhận gia gia cũng là người a. Là người liền có tham nghiệm, chỉ là mọi người tham có lẽ không giống với mà thôi. Ngươi không cần ấy nấy, những vật này lấy đi, nhà chúng ta cũng còn có không ít, không dám nói thời gian qua tốt bao nhiêu, sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Dương Tiên Trương đứng người lên, không dám chế lại, ta hiện tại liền đi huyện nhà. Sớm một chút giao ra, nhà chúng ta cũng có thể sớm một chút an toàn. Dương Tiên Trương trong đêm chạy về huyện nhà, đem sổ sách cho Vương Học Châu, đây là nhà chúng ta, giá thấp mua được 580 mẫu ruộng. Dương Tiên Trương chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Vương Học Châu sắc mặt, đợi đã lâu không thấy hắn cầm sổ sách, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Vương Học Châu đang đánh giá hắn. Dương Thiên Trương có lẽ không đủ thông minh, nhưng hắn tính tình đôn hậu, là cái có thể thân cận hậu bối. Thi viện trì hoãn đến tháng 11, ngươi chuẩn bị thế nào? Vương Học Châu thanh âm vang lên, Dương Thiên Trương nghi ngờ một chút, hổ thẹn nói ra, không dám nói chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có thể nói ngày ngày ôn bài, ngày ngày có mới thu lấy được. Vương Học Châu tiếp nhận Dương Thiên Trương trong tay sổ sách, bỏ qua một bên, mỗi ngày viết một thiên sách luận, các loại tán học sau nhưng cầm đến cho ta nhìn. Dương Thiên Trương cả người bị một cỗ to lớn kinh hỉ đập trúng, đầu óc ngậm một chút, liên tục cúi đầu, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Không, đa tạ tiên sinh. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tốt. Ha ha, ha ha. Dương Thiên Trương một bên túi đầu cảm tạ, thiên về một bên lui đi ra ngoài, bị bập cửa trượt chân quẳng xuống đất, chờ mình một cái đứng dậy ra bên ngoài chạy. Vương Học Châu nhìn xem hắn dạng này, có chút buồn cười. Hắn kỳ thật ngay từ đầu liền quyết định an, dù hai nhà muốn nghiêm trị, hai nhà khác có thể hơi buông tha. Ảnh hưởng quá ác liệt. Có tiền liền làm thịt, người bình thường về sau ai còn dám kiếm tiền? Cái kia không đều là triều đình bố béo đợi giết heo sao? Cho nên nếu như hắn thật làm, đừng nói thiên hạ phú hộ thân hào nông thôn thấy thế nào hắn, chính là triều đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao có đôi khi, sự tình có thể làm, nhưng không có khả năng nói rõ trên mặt. Quá không thể diện. Cho nên Vương Học Châu lần này thủ đoạn như vậy ôn hòa. Bất quá nhìn như vậy, Dương gia lão gia tử không hổ sống lâu, nhìn chính là rõ ràng một chút. Cảnh lão gia, thua một nước a. Bất quá có Cảnh Đông rất tại, Vương Học Châu cũng không làm sao lo lắng. Mặt trăng biến mất Thái Dương thò đầu ra, huyện nha đại lao lại đến thay ca thời gian. Thạch Minh nhịn một ngày một đêm đã xuống dưới nghỉ ngơi, Hoắc Tam mang theo Dương Hòa cùng hắn đội ban. Nhìn xem một đám nha dịch thay ca trở lại riêng phần mình trên cương vị, Hoắc Tam cùng Dương Hòa hai người cũng ngồi ở An lão gia hai cha con nhà tù trước trên mặt bàn, bắt đầu trông coi. Rất nhanh cơm tù liền bị một tên nha dịch để tới. Bần đến đã biến thành màu đen thùng gỗ đem tới, nha dịch nắm nuốt cái thìa lớn tại trong thùng quấy một phát, thuần thục đem thìa đưa tới bên miệng uống một ngụm, trên mặt ngũ quan lập tức nhăn đến cùng một chỗ. Các loại đem hòa với khang cơm tù nuốt xuống, nha dịch mở miệng ra hiệu, đại nhân, uống rồi, cơm không có vấn đề. Tên nha dịch kia xoay mặt nhìn xem Hoắc Tam, mang trên mặt định nọ dáng tươi cười, Hoắc Tam khoát khoát tay, ra hiệu hắn làm việc. Nha dịch dẫn theo thùng gỗ lần lượt thả cơm, chờ đến An lão gia nhà tù trước, thìa tại trong thùng quấy quấy, đới thêm một chén nữa đưa tới. An lão gia vươn tay vừa muốn tiếp, một trận gió thổi qua, nha dịch cái bắt trong tay bị chụp tới trên mặt đất. Hoắc Tam lập tức đứng lên. Dương Hòa chỉ vào thùng, mùi lạ. Chương 537 muốn diệt miệng, 2, chương 537 muốn diệt miệng, 2, nha dịch trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng giải thích, không có quái mùi vị mặt khác nhà tù người đều ăn. Hoắc Tam nhíu mày nhìn chằm chằm nha dịch, ngươi lại đánh một bát. An lão gia cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nha dịch trên lưng dần dần chạy ra mồ hôi ý, một lần nữa đánh một bát, Dương Hòa lập tức đổ nhào, mùi lạ. Hoắc Tam nhãn thần thay đổi, nhà hắn công tử mũi chó có tiếng linh, vừa rồi một mực không có phản ứng, đến nơi này có phản ứng, khẳng định có vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm tên nha dịch kia, nghiêm nghị nói, ngươi uống một ngụm. Nha dịch trong tay thìa nắm thật chặt, chất đống dáng tươi cười, nhỏ vừa rồi ta để cho ngươi uống thì uống. Bớt nói nhảm. Nha dịch cầm thìa tay run đứng lên, nâng lên thìa chậm rãi hướng trong miệng đưa, mắt thấy liền muốn đụng phải miệng ra, hắn đột nhiên đem một thìa canh hướng phía Hoắc Tam dội cho đi qua, trong lòng bàn tay hất lên, một đạo lợi mang hướng phía An lão gia bàn tới. Dương Hòa tay dài một chảo, đem một thanh lớn chừng bàn tay phi đao bắt được trong tay. Hoắc Tam tại thang bắt tới trong nháy mắt vô ý thức đưa tay ngăn cản, các loại phát hiện không đúng đã chậm. Nhìn thấy Dương Hòa bắt được đồ vật hắn mới thở dài một hơi. An lão gia cùng Diêm Vương ra sượt qua người, bị dọa đến cấp tốc trốn đến nhà tù nhất nơi hẻo lánh, cách hàng rào xa xa. Nha dịch kia vung song đao quay đầu liền chạy, Hoắc Tam cùng Dương Hòa co cẳng điên cuồng đuổi theo, bắt thích khách. Người bị ép đến Vương Học Châu trước mặt thời điểm, đã bị đánh nửa chết nửa sống. Vương Học Châu chỉ nhìn một chút, ngay cả thẩm đều chẳng muốn thẩm, đem hắn người trong nhà toàn bắt lại, tìm hiểu nguồn gốc, cầm chứng cứ. Muốn giết An lão gia đơn giản là diệt khẩu. Nhưng đối phương vì cái gì đột nhiên gấp? Vương Học Châu còn không có nghĩ rõ ràng, hầu đậu thông thông đến báo, đại nhân, bên ngoài có 11 người, nói là Ngũ hoàng tử điện hạ thân vệ, tìm ngài có việc. Vương Học Châu mừng rỡ, mau mời. Trần Di mang người nhìn thấy Vương Học Châu chắp tay hành lễ, phụ Ngũ điện hạ mệnh lệnh, tới nghe đại nhân điều khiển. Vương Học Châu ân cần nói, điện hạ có thể nhận được ta tin. Nhận được. Điện hạ phi thường trọng thị, đã điểm người chạy tới Phụ Nguyên, chuẩn bị đem phản chi phụ truy nã. Vương Học Châu nghe xong ngơ ngác một chút, cười ha hả, tốt. Ngũ điện hạ có phế lực. Các ngươi tới bởi bạn. Hôm nay có người ý đồ mưu sát người làm chứng, bị ta bắt được, làm phiền chư vị thuận hung thủ tra được, đem người sau lưng bắt tới. Trần Di không nghĩ tới vừa tới liền có chuyện làm, mừng rỡ, đại nhân yên tâm, giao cho chúng ta. Ngoài thành nạn dân chỗ, Chu điện sử đầu đầy mồ hôi bạo chiếu tại dưới Thái Dương múa bút thành văn. Năm nay trời nóng được có chút không bình thường, nhập thu một tháng còn như vậy khô nóng, mười phần khắc thường. Chu điện sử, ta nói ngươi có được hay không? Những người này đến bây giờ còn không có thống kê xong. Ngươi ngó ngó nhà ta tiên sinh mệnh, cả ngày cùng cái con quay giống như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ngươi ngược lại tốt, một chút chuyện nhỏ làm nhiều ngày như vậy, chắc không được ngươi nhiều năm như vậy cũng không có thăng lên, so với ta tiên sinh vậy thì thật là kém xa. Lục hoàng tử ngồi trên ghế, có người đánh lấy cây quạt, có người cho hắn đấm vai, bên cạnh còn bày biện một chén trà lạnh. Hắn tiêu cực biếng nhác dáng vẻ nhìn Chu điện sử mài răng, nghe được hắn, Chu điện sử càng là tức giận muốn đem bút trong tay ngã. Không nói trước hắn cùng Vương đại nhân, một cái cử nhân một cái trạng nguyên, điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt, liền nói hiện tại, Vương đại nhân đem sự tình cơ hồ đều giao cho hắn làm, cái nào mệt mỏi. Hắn từng ngày mệnh cùng cái cháu trai giống như còn muốn nghe cái này nhị thế tổ nói móc, hắn thế nào xui xẻo như vậy. Hắn một bên căm giận bất bình, một bên nhận mệnh làm việc. Trên đường ống mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Chu điện sử ngẩng đầu nhìn lại, có chút hoa mắt. Một đội mặc cẩm phục dẫm lên tạo dày người ngay tại cưỡi ngựa phi nhanh, trên người vải bóc chết xạ ra khác biệt hào quang, các loại tới gần mới nhìn rõ phía trên treo lên bốn chảo cá chuồn văn. Chu điện sử cùng Lục hoàng tử lập tức đứng lên. Khác biệt chính là, một cái là khẩn trương, một cái là kích động. Dẫn đầu cẩm y liễu vệ ánh mắt ở ngoài thành nhìn lướt qua, móc ra lệnh bài nhìn xem thủ vệ nha dịch, còn không cho đi. Người giữ cửa bị hủ đội vàng thu hồi trường thương, ngài xin mời, chương 538 có cái cọc đại án các ngươi xử lý không làm, chương 538 có cái cọc đại án các ngươi xử lý không làm. Cẩm y liễu vệ cưỡi ngựa gào thét mà qua, một cái khỏe mắt đều không có cho người bên ngoài. Lục hoàng tử vụt một chút đứng người lên, kích động toàn thân run rẩy, phụ hoàng, có phải hay không phụ hoàng phái người tới đó ta? Cát tưởng, nhanh dọn dẹp một chút trở về, ta mau mau đến xem. Chu Điện Sử lại là sắc mặt nghiêm trọng, đối với Lục hoàng tử lời nói khịt mũi coi thường. Hắn chỉ lo lắng đây không phải đến điều tra tiền nhiệm huyện lệnh a, có thể hay không liên lụy đến hắn. Hắn cũng rất muốn bút đồng ném bút theo tới, nhưng hắn trước mặt còn đứng lấy không ít bách tính trơ mắt nhìn hắn, chờ lấy hắn đăng ký tình huống. Hít sâu một hơi, hắn đem tạp niệm ấn vào trong bụng, không yên lòng bắt đầu đăng ký đứng lên. Nếu là hắn đi vương đại nhân lại nên trừng trị hắn. Trong đám người, nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ tiến vào thành, hai cái khuôn mặt phổ thông nhưng dáng người mười phần cường tráng nam tử ẩn vào trong đám người, dù là mặc một thân rách dưới y phục, cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra bọn hắn cùng nạn dân khác biệt. Lẫn vào nạn dân trong đội ngũ, bọn hắn bắt đầu hỏi thăm về tin tức, "Lão ông, ngươi làm sao nằm trên mặt đất, có phải hay không đói?" Vương Học Châu ngay tại huyện nha nhìn tin. Đợi nhiều ngày như vậy, Tam hoàng tử đến chậm hồi âm đến. Trên thư nói, hắn hai ngày này đều trong bóng tối điều tra phản chi phủ, phát hiện phản chi phủ cùng Triệu tổng đốc đi 10 phần gần, giữa hai người quan hệ còn nghi vấn, bởi vậy mới muộn hồi âm một chút thời gian. Tam hoàng tử mệnh hắn đem nhân chứng xem trọng, các loại trong kinh phái người tới, liền đem người làm chứng chuyển giao đi qua. Vương Học Châu nhìn thẳng lắc đầu, tiện tay đem tin ném tới một bên không làm hồi phục. "Đại nhân." Hầu đậu mặt mũi tràn đầy lo lắng gõ cửa. Tiến đến, Hầu đậu vượt qua bậc cửa liền lo lắng nói, bên ngoài tới một đội cẩm y hề vệ, thuộc hạ không dám cản, đã hướng nơi này tới. Những người kia nhìn qua một cái giữ dằn mười phần không dễ trọng, hắn rất là lo lắng. Vương Học Châu nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thật vậy thì tốt quá. A, Hầu đậu động. Vương Học Châu đứng dậy đi tới cửa bên cạnh nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy một đám mặc phi ngư phục cẩm y hề vệ chính đại bộ hướng nơi này đi tới, bên cạnh còn đi theo mấy cái nha dịch, một bộ muốn ngăn lại không dám cản dáng vẻ. Vương Học Châu nhìn thoáng qua, cẩm y hề vệ tất cả đều là gương mặt lạ, đầu lĩnh làn da hơi đen, môi dày mắt to cái mũi sụp đổ. Tướng mạo hết sức bình thường, chỉ có một đôi mắt sáng kinh người, một chút liền khóa chặt Vương Học Châu. Vương Học Châu đứng tại bậc cửa cùng hắn đối mặt. Một đám người đi đến Vương Học Châu trước mặt đứng vững, nha dịch cảnh giới nhìn xem bọn hắn. Đầu lĩnh đánh giá một chút, ngài chính là Vương đại nhân đi. Vương Học Châu gật đầu, chính là. Mau mời tiến. Hắn tránh ra thân thể, để mấy vị cẩm y hề vệ vào cửa, lại hướng về phía hầu đầu nói ra, nhanh đi chuẩn bị nước trà an bài đồ ăn, mấy vị không xa thiên lý mà đến, nên hảo hảo chiêu đãi một chút. Hầu đậu là hoàn toàn đoán không cho phép Vương đại nhân ý nghĩ, nghe nói như thế hắn chần chờ nói, ngài nơi này không cần trông coi. Vương Học Châu mây trôi nước chảy, thủ cái gì? Không cần lo lắng, bản quan lại không phạm tội cũng không phải tội nhân, đi đến đang ngồi đến thẳng, không có gì phải sợ. Hầu đậu nghe được hắn nói như vậy, lui xuống đi chuẩn bị đi, thuận tiện để mặt khác nha dịch cách không nên quá xa, canh giữ ở cửa sân nhỏ. Vương Học Châu quay đầu, mấy tên cẩm y hề vệ đang đánh giá thiêm áp phòng bên trong bố trí, con mắt lóe sáng giống như là đèn pha mở dạng, từng tấc chiếu qua mỗi một hẻo lánh. Chỉ bất quá cũng không có vào tay. Mấy vị không biết xưng hô như thế nào? Vương Học Châu khách khí hỏi. Đầu lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Vương Học Châu cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề rằng, ta là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, Chiêm Huy. Trước khi đến chỉ huy sứ đã thông báo bọn hắn khách khí một chút, bằng không lúc này bọn hắn đã sớm vào tay. Chiêm bách hộ, mời ngồi. Vương Học Châu đưa tay mời bọn họ tòa hạ. Lần này tới Cẩm Y Liễu vệ nơi này có 8 người, nhưng là cái ghế chỉ có 4 cái, còn lại 4 người Vương Học Châu vừa muốn hô người chuyển về đến, chỉ thấy bọn hắn không chút nào coi trọng hoặc ngồi trên mặt đất, hoặc trực tiếp ngồi ở dưới tay hai cái ghế ở giữa bàn trà nhỏ bên trên, mười phần tùy ý. Chiêm Huy cười cười mở miệng, chúng ta đều là người thô kệch, không coi trọng nhiều như vậy, lần này tới là dân mệnh lệnh của bệ hạ, đến đây điều tra ngài. Vương Học Châu hơi kinh ngạc, cha ta, cái này trong kinh người không có tâm bệnh đi, cha hắn cái gì đâu? Đúng vậy, quốc tử giám có một tên gọi Điền Vân học sinh đi gõ đăng văn cổ, cáo ngài lấy quyền nhu tư, lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt người khác gia sản. Chiêm Huy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Học Châu, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu lộ. Vương Học Châu im lặng ngưng nghẹn. Gặp qua muốn chết chưa thấy qua như thế không kịp chờ đợi đổi tới muốn chết. Ngươi nói chuyện này a? Vậy ta sẽ phải nói một chút. Vương Học Châu đem chính mình đi vào cái này làm qua mỗi một cái cọc sự tình, tất cả đều bản giao, còn đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một đống đồ vật đưa tới, đây chính là an, điền hai nhà hồ sơ vụ án, phán quyết, kết án, đều ở nơi này, còn có bằng chứng, những cái kia bị lấn ép bách tính danh sách cũng ở nơi đây, người làm chứng ngay tại trong lao, các ngươi tùy thời có thể lấy thẩm vấn. Nếu như ta đệ trình đi lên những này các ngươi không tin, có thể tùy ý dò xét, ta có thể chắn một hai người miệng, cũng không thể đem tất cả thụ hại bách tính miệng bằng chắn. Vương Học Châu hai tay mở ra, rất không quan trọng. Chiêm Huy nhìn xem vật trong tay, trong lòng sợ hai thán phục. Vậy mà thật cùng chỉ huy sứ đoán một dạng, cái kia họ Điền chính là vu cáo. Nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi. Chiêm Huy kéo căng lấy khuôn mặt, cái kia Điền Bân cáo trạng ngài để Điền lao ra chuẩn bị 108 đạo đồ ăn, thế nhưng là sự thật. Sự thật. Vương Học Châu dứt khoát nhận. Chiêm Huy mừng rỡ, nhìn xem hắn, như vậy xa hoa lãng phí, cái này cùng Vương đại nhân chỗ hình dung chính mình một lòng vì dân, coi như không hợp. Không phải, ta cũng không có nói ta một lòng vì dân, đây là chính ngươi cho ta thêm, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Vương Học Châu vội vàng ngồn nắn, Chiêm Huy cứng đờ ra đó. Ta nói như vậy là vì cho Mông tướng quân phụ công tử kiếm cái ăn, các ngươi cũng ở kinh thành, nghe nói qua phụ tướng quân công tử có thể ăn đi. Ngươi nói hắn đi theo ta tới đây, 3 ngày đói 9 bữa ăn, người đều gầy lao đại một vòng, huyện nha không ăn nạn dân không ăn ta không ăn phú hộ ăn ai vậy? Cái này 108 đạo đồ ăn, ta chính là thuận miệng nói, ai biết hắn thật chuẩn bị đủ, các ngươi ngóng nó, cái này điền ra không có vấn đề, có thể như vậy xa hoa lãng phí sao? Lời nói này có đạo lý. Mặt khác cẩm ý gì vậy, nghe được liên tiếp gật đầu. Nếu đổi lại là bọn hắn, cũng giống vậy muốn ăn những này nhà giàu. Chiêm Huy nghe xong, trên mặt buông lỏng, Vương đại nhân nói những này chúng ta đều giải, chờ chúng ta kiểm chứng sau sẽ như thực báo cáo. Biệt rồi a. Vương Học Châu đứng dậy, đứng ở trước mặt bọn hắn, đừng nội báo cái này. Mấy vị đến một chuyến không dễ dàng, gióng trống thua chiêng rời kinh làm việc, lại như thế thiếu gấm chắc vải thô trở về mặt mũi ở đâu? Ta chỗ này các ngươi tùy tiện tra, ta không thẹn với lương tâm. Bất quá ngược lại là có một cọc đại án, chưa bị xử lý không làm. Cẩm Y Liễu vệ nghe được đại án, tất cả đều mừng rỡ, từng đôi bốc lên tinh quang con mắt nhìn xem Vương Học Châu. Chiêm Vi hai mắt như điện, cái gì đại án? Vương Học Châu đưa cho bọn hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, đứng dậy đứng ở cửa ra và quát, hầu đậu đâu? Vương Trà bưng đến Diên An phủ đi. Chương 539 ngài suy nghĩ nhiều, chương 539 ngài suy nghĩ nhiều bị hắn vừa hô, hầu đậu bước chân vội vã mang người bưng trà chạy tới. Vương Học Châu nhìn xem hắn, đi đem Kim thị vệ, Thạch thị vệ gọi tới cho ta, bảo vệ tốt nơi này, những người khác hết thảy không cho phép tới gần. Hầu đậu nhìn thấy Vương Học Châu vẻ mặt nghiêm túc, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Chư vị trước uống ngụm trà, sự tình chúng ta từ từ nói. Vương Học Châu ra hiệu bọn hắn uống trà. Cẩm Y Liễu vệ lúc này đâu còn có tâm tư uống trà, ngửa đầu liền đem nước trà một hơi rót đến trong bụng, nhìn chằm chằm Vương Học Châu nhìn. Chiêm Huy một bộ xuất phát từ tâm can dáng vẻ nhìn xem Vương Học Châu, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta lúc đi ra, chỉ huy sứ liền nghĩ đến là như vậy kết quả, nói chúng ta rất có thể là một chuyến tay không, đi cái hình thức thôi. Cho nên tuyển người thời điểm, chỉ huy sứ cố ý tuyển chúng ta những này đối với Vương đại nhân tới nói là gương mặt lạ người, liền sợ cho trong triều người lưu lại được điểm gì, dẫn đến đại nhân những chứng cứ này có độ tin cậy giảm xuống. Mà chúng ta tại Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải thân kiêm chức vị quan trọng người. Nếu như đại nhân nơi này thật có đại án, lần này trở về, chúng ta sẽ không quên đại nhân dịu dắt tri ân. Vương Học Châu khoát tay, nói chuyện này để làm gì? Chư vị tại triều làm quan, tất cả mọi người là một lòng vì bệ hạ làm việc, không phải ta không nói, mà là can hệ trọng đại, đến có người trông coi, không phải vậy ta còn thực sự không tiện mở miệng. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài vang lên kim đao cùng thạch minh thanh âm, đại nhân có chuyện tìm chúng ta. Vương Học Châu không để cho bọn hắn tiến đến, chỉ phân phó nói, bảo vệ tốt cửa ra vào, đừng để người tới gần. Thạch Minh cùng kim đao tới thời điểm liền biết bên trong ngồi Cẩm Y Liễu vệ, nghe được Vương Học Châu lúc này dạng này phân phó, lập tức cảnh giác lên, là Chiêm Huy bọn hắn nhìn hắn nghiêm túc như thế, cũng không nhịn được cũng trịnh trọng. Ta đã sớm ngóng trông chư vị đến đây, thật sự là sự tình khó giải quyết. Phụ Nguyên phủ phàn chi phủ, uy bức lợi dụng khống chế 10 cái thân hào nông thôn, có cho hắn đưa tiền, có cho hắn tặng người. Thẩm thấu địa phương không chỉ là Phụ Nguyên phủ, Diên An, Khánh Dương các loại đều có người của hắn. Chiêm Huy bụt một chút đứng lên, hắn muốn tạo phản. Vương Học Châu một mặt cự tuyệt, ta nhưng không có nói như vậy. Không có tạo phản chứng cứ, hắn sẽ không nói lung tung, nhưng người khác muốn như thế đoán, hắn có thể không còn được. Chiêm Huy ánh mắt sắc bén, một cái chi phủ, làm sao có thể vượt qua mặt khác chi phủ đi thu mua những cái kia thân hào nông thôn? Ở trong đó tất có duyên cớ, liên lụy rất rộng, đúng là cái đại án a. Đại nhân có thể có chứng cứ? Vương Học Châu gật đầu, chứng cứ, người làm chứng, bằng chứng tất cả đều trong tay ta, có người đón mua huyện chúng ta nha nha dịch, còn muốn giết người làm chứng đâu? Hắn đem chứng cứ, bằng chứng còn có sổ sách tất cả đều đưa cho Cẩm Y Liễu vệ nhìn một chút. Mấy tên Cẩm Y Liễu vệ nhao nhao đứng người lên, trong mắt lục quang ngứa ra. Công lao, công lao tại triều bọn hắn ngắc. Lão đại trực tiếp bắt Phụ Nguyên chi phủ thẩm vấn, quản hắn là to gan lớn mật hay là ăn gan hùm mật báo, đến lúc đó tất cả đều đến triệu ra đến. Chuyện này nếu là báo lên, vậy chúng ta chuyến này nhặt để lọt lớn. Đúng vậy a, chuyện này cũng không nhỏ, càng kéo càng hỏng bét. Trực tiếp bắt lại nói, bắt chính là bất kể hắn là cái gì si mị vóc lượng, đến chúng ta chấn phủ ti cái gì đều được hiện nguyên hình. Chiêm Huy cũng có chút vội vã không nhịn nổi, nhưng hắn còn có lý trí vẫn còn tồn tại. Một chi phủ là gan lớn như vậy, phía sau khẳng định có người chỗ dựa, nếu như là tuần phủ hoặc là tổng đốc chỗ dựa đâu, chúng ta cứ như vậy mấy người bắt người cũng tốn sức mà. Đối phương sông lớn như vậy họa, sao lại không có chuẩn bị? Đến lúc đó trở mặt, bọn hắn mấy cái này như thế nào ngăn cản trong tay đối phương nhiều như vậy binh? Những người khác nghe lại hưng phấn hơn, tổng đốc cùng tuần phủ a. Lão đại, cái kia càng phải làm. Cái này nếu là thật lúc này chúng ta thật nắm lấy cá lớn. Chiêm Huy ngay tại trong não muốn phương án, như thế nào tại tuần phủ cùng tổng đốc trong tay đem mấu chốt nhân chứng phản chi phủ bắt đi, liền nghe đến Vương Học Châu thanh âm vang lên. Kia cái gì, vừa rồi quên nói, hiện tại Ngũ hoàng tử cũng đã mang người tiến đến bắt phản chi phủ. Chiêm Huy đầu góc đứng máy một chút, lập tức nhìn về phía Vương Học Châu. Bị từng đôi sói đói một dạng con mắt nhìn xem, Vương Học Châu lại tăng thêm một câu, đi trễ, sợ là làm. Có Cẩm Y Liễu vệ mắng một tiếng lập tức nóng nảy nhìn xem Chiêm Huy thúc giục, lão đại, đi trễ có thể cái gì cũng không có. Chính là, cái này tới tay công lao không có khả năng bay a. Chiêm Huy nhìn thật sâu một chút Vương Học Châu, Vương đại nhân, giỏi tính toán. Hắn đã kịp phản ứng Vương Học Châu dụng ý cái này không phải cho bọn hắn đưa đại án tử xử lý. Đây rõ ràng là để bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ cho Ngũ hoàng tử hộ giá hộ tống. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cam tâm tình nguyện đuổi tới muốn đi. Vương Học Châu mỉm cười, có thể đôi này mấy vị kiếm buồn không lỗ. Chiêm Huy đứng người lên, một mặt trịnh trọng nhìn xem Vương Học Châu, còn xin Vương đại nhân trông coi tốt người làm chứng, chúng ta thừa dịp hiện tại còn sớm, lập tức chạy tới Phụng Nguyên một chuyến. Vương Học Châu đứng dậy theo, cái này các ngươi yên tâm, người làm chứng ta cam đoan xem trọng. Bất quá Tam hoàng tử cũng tại Phụng Nguyên. Chiêm Huy bước chân dừng lại, ánh mắt lóe lên, nói đến người làm chứng bằng chứng ta cũng còn chưa xác minh, không bằng dạng này, vì không chậm trễ thời gian, còn xin đại nhân mang lên người làm chứng cùng ta đi một chuyến, trên đường ta xác minh một chút tình huống, dạng này ta cũng không tính lấy không đại nhân nhân tình, các loại hết thể rõ ràng, thỉnh công gãy bên trên tất có đại nhân một chỗ cắm rủi. Hiện tại tam hoàng tử tại Phụ Nguyên, ngũ hoàng tử liền dẫn người tới bắt người cái này rõ ràng muốn chống lại. Cái này không tốt dính vào a. Cẩm Y Liễu vệ mấy người ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vương Học Châu. Nhìn hắn không nói, Chiêm Huy mở miệng lần nữa, đại nhân muốn mượn chúng ta thế, chúng ta cũng nghĩ mượn một lần đại nhân thế, có đến có về, mọi người hợp tác vui vẻ, như thế nào? Vương Học Châu biết, Chiêm Huy là sợ quấy rầy tiến hai vị hoàng tử trong tranh đấu, muốn cho hắn đè vào đằng trước. Dù sao hắn là hai vị hoàng tử lão sư, nói chuyện có chút phân lượng. Bất quá đôi này Vương Học Châu tới nói, đổ không có gì. Từ hắn làm ra quyết định sau, cũng không có cái gì có thể xoắn xuýt. Đi cũng tốt, vừa vặn nhìn một chút tình huống bên kia, cũng không biết ngũ hoàng tử nên như thế nào ứng đối. Đã như vậy, mấy vị kia chờ một lát, ta chuẩn bị một chút. Chiêm Huy mang theo Cẩm Y Liễu vệ một lần nữa ngồi xuống, chỉ là rõ ràng trong lòng của bọn hắn đều không bình tĩnh, cái mông dưới đáy giống như là dài quá châm, một hồi đứng lên, một hồi tọa hạ. Mở cửa, Vương Học Châu nhìn xem Thạch Minh cùng Kim Đao, đưa cho bọn hắn một ánh mắt, ba người cùng một chỗ hướng đại lao đi đến. Thạch Minh, ngươi cùng Hoắc Tam lưu lại trấn thủ nơi này, ta mang lên Kim Đao cùng Dương Hỏa, xuất phát đi một chuyến Phục Nguyên. Thạch Minh ngưng trọng, tốt, ngươi yên tâm, đại lao bên này ta nhất định khiến người xem trọng, bên ngoài có chú kiến, chống đỡ mấy ngày không thành vấn đề. Vương Học Châu gật đầu, đem An lão gia xách ra, đem huyện nha sự tình an bài thỏa đáng. Chiêm Huy bọn hắn sớm đã vội vã không nhịn nổi, nhìn hắn chuẩn bị kỹ càng lập tức liền đi. Vừa ra sân nhỏ, Lục hoàng tử trực tiếp ngăn ở Cẩm Y Liễu vệ trước mặt, kích động nói, có phải hay không phụ hoàng phái các ngươi tới đón ta trở về? Chiêm Huy vội vàng đi qua, ném một câu, ngài suy nghĩ nhiều. Lục hoàng tử tâm, đùng chít chít một chút rơi trên mặt đất, nắc. Quay đầu, nhìn thấy Vương Học Châu tấm kia mẹ cái mặt. Chính là làm việc thời gian, ai bảo ngươi chạy về tới? Ngươi nếu là không muốn làm, ta để cho người ta đưa ngươi đưa đến Tam điện hạ hoặc là Ngũ điện hạ nơi nào đây? Bên kia hiện tại đang đánh lộn, ngươi đi qua chắc hẳn cũng có thể đi theo một ngày chịu hai bàn tay thanh tỉnh một chút. Lục hoàng tử đầu lắc chống lúc lắc một dạng, vậy không được. Vương Học Châu trách cứ, vậy ngươi còn không nhanh đi làm việc. Cho các ngươi ba ngày thời gian sẽ được cướp đoạt ruộng đồng nạn dân tất cả đều thống kê xong, nếu không tự gánh lấy hậu quả, lời này ngươi cũng có thể mang cho Chu Kiến. Cát Tường, còn không mang theo nhà ngươi điện hạ trở về. Vương Học Châu lời nói, để Lục hoàng tử bên người Cát Tường lắc một cái, hắn nhíu lại mặt cầu khẩn, điện hạ, đại nhân lên tiếng, ta về đi. Lục hoàng tử tan nát cõi lòng đầy đất, bị Cát Tường nửa kéo nửa lòng như cho ngựa trở về. Chương 540 song phương rằng có chương 540 song phương rằng có đến cửa thành, Lục hoàng tử vốn cho rằng Vương Học Châu là tặng người, kết quả không nghĩ tới lại nhìn thấy Vương Học Châu lên ngựa, nhìn tư thế cũng muốn đi. Lục hoàng tử trong lòng vui mừng, bị còn không có tủng, liền thấy Vương Học Châu quay đầu nhìn xem Chu điện sử cùng hắn. Trong 3 ngày thống kê xong, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm các ngươi, nếu có tiêu cực biếng nhác, chờ ta trở lại tìm các ngươi tính sổ sách. Lục hoàng tử ra đầu phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho nắm chặt. Người thống kê số lại phơi lại kẻ nhạt, hắn không muốn làm a. Nội tâm cuồng hống, trên mặt hắn gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Tiên sinh yên tâm. Chu điện sử nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ ra khỏi thành, nguyên bản chìm ở trong lòng tảng đá lớn rời, còn không có cao hứng 2 giây liền nghe đến lời này. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, đại nhân yên tâm. Cẩm Y Liễu vệ vội vàng đến, lại vội vàng đi. Nạn dân bên trong hai cái hắn tử, nhìn thấy cưỡi ngựa rời đi mấy người, đầu óc có trong nháy mắt mở mịt. Chờ phản ứng lại, cô càng điên cuồng đuổi theo. Lão đại, liền không có cảm thấy thiếu đi cái gì sao? Hai người bọn hắn còn ở nơi này a? Tông Ngọc Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, không nghĩ tới tại trong Cẩm Y Liễu vệ thấy được Vương Học Châu thân ảnh. Nàng liền tranh thủ trong tay thuốc kín đáo đưa cho ngồi chồm hổm trên mặt đất nhóm lửa Trần Tam Nương, đợi lát nữa nấu mở đem những thuốc này thêm vào, ta lập tức trở về. Trần Tam Nương là tự nguyện lưu lại hầu hạ Tông Ngọc Thiền, nghe nói như thế vội vàng đáp, ngài cứ việc đi. Tông Ngọc Thiền chạy tới, Vương Học Châu nắm chặt dây thừng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao cùng bọn hắn cùng một chỗ? Tông Ngọc Thiền ánh mắt tại Cẩm Y Liễu vệ trên thân lượn quanh một vòng, nhìn xem Vương Học Châu ân cần nói, ta có việc muốn đi một chuyến Phụ Nguyên, vừa vặn cùng bọn hắn tiện đường, liền cùng đi. Tông Ngọc Thiền thanh âm có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn đi Phụ Nguyên? Ân. Nhanh nói 2 ngày liền về, chậm lời nói có thể muốn nhiều chậm trễ mấy ngày. Tông Ngọc Tiền thanh âm nhanh chóng, vậy ngươi đi một chuyến nha môn tuần phủ, giúp ta thăm hỏi một chút ca ca ta cùng tổ phụ. Lần trước ta cho bọn hắn viết thư không có về, ngươi giúp ta xem bọn hắn thế nào. Vương Học Châu có chút ngoài ý muốn, ca của ngươi. Đối với quan trung tuần phủ, Tông Chí Hoán. Vương Học Châu không nghĩ tới quan trung tuần phủ lại là tương lai đại cứu tử. Bất quá trong triều quan viên nhiều lắm, hắn không có khả năng mỗi một cái đều nhớ nhất thanh nhị sở, vị đại cứu tử này càng là nghe nói rất ít, không biết cũng có thể thông cảm được. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn cảm thấy phản chi phủ việc này hẳn là tổng đốc tham dự khả năng càng lớn chút. Đương kim bệ hạ là Tông Chi Hoán cậu, sinh hoạt giàu có không lo ăn uống, còn bị ủy thác trách nhiệm, hắn không có đạo lý tạo chính mình cậu phản. Liền ngay cả tam hoàng tử cũng nói Triệu tổng đốc cùng phản chi phủ quan hệ khả năng có vấn đề. Chiêm Huy mặc dù gấp cầm công lao, nhưng nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ cũng nhớ tới chính mình quên hai người. Nhìn thoáng qua Vương Học Châu bên kia không có chú ý, hắn thấp giọng căn dặn hai người tiếp tục lưu lại Hồng Đan huyện ngầm hỏi. Mặc dù Vương đại nhân ở trong đó bên trên không nhìn ra vấn đề gì, nhưng bọn hắn tóm lại muốn chính mình xác nhận sau mới yên tâm. Bọn hắn xử lý một chuyện kém, cũng không thể qua loa. Đến ban đêm lúc nghỉ ngơi, Chiêm Huy lại vội vàng viết mấy phong mật tín, để cho thủ hạ người đưa ra ngoài. Còn đem An lão gia đưa đến bên người thẩm vấn, không có để Vương Học Châu đi qua. An lão gia từ khi bị Vương Học Châu liên tiêu đái đả, lại bóp mệnh mạch của hắn, con độc nhất sau, đó là muốn bao nhiêu phối hợp liền có bấy nhiêu phối hợp, hoàn toàn mất hết trước đó không ai bị nổi dáng vẻ. Nghe được bọn này đại hán mặt đen là muốn dẫn theo chính mình đi gặp phản chi phủ, trên mặt hắn lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, ta sợ sệt. Chiêm Vi lạnh lùng nhìn xem hắn, cho hắn tặng người thời điểm không sợ, bây giờ sợ. An lão gia không để ý tới hắn, ánh mắt tìm kiếm Vương Học Châu thân ảnh, tiến lên lôi kéo góc áo của hắn, đại nhân, chúng ta thật muốn đi Phụng Nguyên gặp phản chi phủ. Vương Học Châu chỉ ban đêm nghỉ ngơi ruộng hoang đất hoang, nếu không muốn như nào? An lão gia nhăn khóc, đại nhân, ta sẽ chết. Trước đó bọn hắn giết ta không thành, hiện tại chính ta đưa qua, còn có đường sống sao? Ngài cứu ta, việc này chính ngài đi làm, ta không dám đi. Vương Học Châu trấn an nói, ngươi thế nhưng là nhân chứng trọng yếu, còn phải xách trở lại kinh thành gặp bệ hạ đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm đi. An lão gia vẫn là không tin, điên cuồng lắc đầu, ngài nếu là mang ta đi chịu chết, ta tình nguyện một đầu đụng chết ở chỗ này. Vương Học Châu vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi lấy chính mình mệnh uy hiếp ta. Đầu óc không có hồ đồ đi. Ta nhìn mấy ngày không cho ngươi chăm chú bỉ, ngươi cũng không biết tốt xấu. Hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối đá lớn, đến, hướng nơi này đụng, bản quan nếu là nháy một chút mắt, ta lập tức sửa họ. An lão gia loan loan cổ, trung thực. Cẩm Ý Liễu vệ mấy người xem hết náo nhiệt, cười nhạo nói, thật sự là không biết Mã Vương gia giải quá mấy cái mắt, còn uy hiếp Vương đại nhân đâu. Cũng không hỏi thăm một chút Vương đại nhân là ai. Hắc. Đừng nói ta còn thực sự chờ mong hắn có thể có khí phách một chút đâu. Thế nào không lên a? Phi. Một cái có chút dùng phạm nhân còn uy hiếp bên trên chúng ta, thật coi chúng ta ra mấy cái đi ra ngoài chơi tới. Biết chúng ta đi làm cái gì không? Chính là bắt hắn họ phiền. Ngươi lại còn coi chính mình là dễ hành. An lão gia bị phun ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, tự bế. Vương Học Châu quay đầu nhìn xem cái thứ nhất mở miệng Cẩm Ý Liễu vệ, làm phiền vị đại ca này cho ta giải đáp một chút, ta là người như thế nào? Hồng Đan huyện khoảng cách Diên An cùng Phụng Nguyên đều không xa, đầu một ngày trước khi mặt trời lặn xuất phát, sáng ngày thứ hai đã đến địa phương. Từ cửa thành nhìn, Phụng Nguyên một cái phủ nạn dân số lượng vậy mà còn giống như không có Hồng Đan huyện nhiều. Vương Học Châu hơi nghi hoặc một chút nhìn một vòng, tại nạn dân bên trong, hắn cũng không thấy được mấy cái thân thể khó chịu. Chẳng lẽ Phụng Nguyên nạn dân liền thân thể tố chất đều so Hồng Đan huyện mạnh? Vương Học Châu nhíu mày, cảm giác tình huống không đối. Có Cẩm Ý Liễu vệ tại, vào thành vấn đề không lớn, Chiêm Huy thậm chí trực tiếp mệnh lệnh cửa thành một binh sĩ dẫn đường đi phủ nha. Phủ nha bên trong, bầu không khí giằng co. Nhị đường cửa chính rộng mở, Vũ hoàng tử bên cạnh Thường Thắng trong tay nắm dây thừng, phía trên buộc Khánh Dương chi phủ Tăng Bằng cùng Phụng Nguyên chi phủ Phàn Vinh. So sánh với Tăng Bằng khuôn mặt hoàn hảo, một mặt đứng ngoài quan sát quần chúng dáng vẻ, Phàn Vinh liền thầm nhiều. Trên mặt mũi bầm dập, trong miệng còn bị lấp tất tối, một mặt tiểu tụy đứng ở nơi đó, ánh mắt đều ảm đạm không ít. Triều Ân cùng Ngũ hoàng tử thân vệ triển khai cảnh giới tư thế bảo hộ ở Ngũ hoàng tử trước người. Rộng mở đường môn bên ngoài, là Tam hoàng tử cùng Triệu tổng đốc hai người đứng chung một chỗ, đem nhị đường vây trong ngoài ba tầng. Trải qua một đêm giằng co, Tam hoàng tử trên khuôn mặt có chút mỏi mệt, ta lặp lại lần nữa, ngươi tại Khánh Dương tùy tiện hồ nháo ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu muốn ở Phụng Nguyên đậu thủ, vậy không được. Nơi này là ta tạm quản, đã xảy ra chuyện gì ta gánh lấy, đem phản chi phủ giao ra, nơi này không có ngươi nhúng tay chỗ trống. Vũ hoàng tử cười lạnh, sự tình đến nơi này, ta đều đánh trận đầu làm ác nhân cầm xuống phản chi phủ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ đem cái này sâu mọt cho trừ, ngươi còn ở nơi này cả ta ha có thể tin ngươi nửa phần. Hôm nay người này, ta là nhất định phải mang đi. Triệu tổng đốc nhíu mày nhìn xem Ngũ hoàng tử, Ngũ điện hạ, ngươi quá đáng rồi. Tam điện hạ xuất thân so ngươi tôn quý, niên kỷ cũng dài hơn ngươi, về tình về lý ngươi cũng không nên như thế bên dưới Tam điện hạ mặt mũi, nơi này là Tam hoàng tử địa phương, người cũng nên cho Tam hoàng tử xử trí, quản tốt ngươi Khánh Dương chính là, chạy nơi này vì tranh điểm ấy công lao, gây minh đệ bất hòa, đáng ra không? Vũ hoàng tử con ngươi nhíu lại, nhìn xem Triệu tổng đốc, mở miệng bất kính, châm ngòi ly gián, nhìn việc này quả nhiên cùng Triệu tổng đốc có quan hệ, không phải vậy ngươi cũng sẽ không tự mình hạ trận tới ngăn cản. Chương 541 tốt nhất là chế tạo một cái ngoại ý muốn. Chương 541 tốt nhất là chế tạo một cái ngoại ý muốn. Triệu tổng đốc mặt trầm xuống, hạ quan không hiểu Ngũ điện hạ đang nói cái gì, chỉ là nếu như Ngũ điện hạ còn muốn như thế dây dưa tiếp ảnh hưởng tới phủ nha làm việc công, cũng đừng trách hạ quan sử dụng thủ đoạn để ngài nghe lời. Hắn ngữ khí ẩn hàm uy hiếp, một cái không có mẫu tộc, lại không ở trong cung lớn lên hoàng tử, trong mắt hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Ngũ hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, bản điện hạ ngay ở chỗ này, có thủ đoạn gì ngươi cứ việc làm. Ta nhìn ngươi có dám hay không động bản điện hạ một sợi lông. Nếu như ngươi thực có can đảm, bản điện kính ngươi là tên hắn tử. Đến lúc đó tình huống nơi này đem ra công khai, cái gì như quỷ xà thần đều đem không chỗ ẩn trốn, bản điện có thể rơi cái sau lưng mỹ danh, vậy cũng đáng giá. Thường Thắng, mang người đi. Một đám người bắt đầu ra bên ngoài sông, người ngoài cửa cũng dục dịch. Triệu tổng đốc sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Ngũ hoàng tử như vậy khó chơi, mềm cứng rắn đều không ăn, một lòng muốn bắt đi Phàn Linh. Tôn Diệu nhìn tình huống không đúng, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đầu tiên chờ chút đã. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiến đến Tam hoàng tử bên người, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, điện hạ, bất kể nói thế nào Ngũ điện hạ đều là ngài thân đệ đệ, lúc này nếu như giúp đỡ Triệu tổng đốc cầm xuống Ngũ hoàng tử, ngài chẳng phải là muốn để người mở cớ? Nếu như Ngũ hoàng tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngài càng là chạy không thoát. Trước hết để cho Triệu tổng đốc dẫn người đi, chúng ta lại chậm chậm cùng Ngũ hoàng tử tính sổ sách, đóng cửa lại đến, ngài hai vị tóm lại hay là huynh đệ. Tam hoàng tử trong lòng tức sôi ruột. Lão Ngũ hôm qua mặt trời lại đột nhiên mang người xuất hiện tại Phụng Nguyên phủ nhà, hắn còn tưởng rằng là Khánh Dương bên kia xảy ra điều gì tình huống, tới tìm hắn hỗ trợ hảo tâm chiêu đãi. Kết quả gặp mặt còn không có hàn huyên vài câu, lão Ngũ liền nói có việc muốn tìm phiền chi phủ, mời hắn đem người gọi tới. Hắn liền hô, Kết quả ai biết, hai người vừa mới gặp mặt, lão Ngũ liền sai người đem Phản Bình cho cầm xuống tới, một chút cũng không cùng hắn chào hỏi, đem hắn mặt mũi hướng trên mặt đất giẫm. Triệu Tổng đốc nghe hỏi chạy đến, hai người đối với hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, miệng đều nói làm, lão Ngũ vẫn là như thế. Lúc này hắn mặc dù sinh khí, nhưng hắn cũng biết Tôn Diệu nói là sự thật. Mặc dù hắn ước gì lão Ngũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là nếu quả thật ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn chạy không được. Triệu Tổng đốc, nơi này là ta cùng Ngũ hoàng tử sự tình, ngươi trước mang người lui ra ngoài. Tam hoàng tử nhìn xem Triệu Tổng đốc phân phó nói. Triệu Tổng đốc mặt nghiêm, tuyệt đối không thể, hạ quan nhìn Ngũ điện hạ đây là bị điên vậy mà không quan tâm tới đây bắt người, một phủ chi phủ, dù là hắn có lỗi gì cũng nên trong kinh sai người đến truy nã, mà không phải Ngũ điện hạ đột nhiên tới nói bắt liền bắt, nếu là hạ quan rời khỏi nơi này, đã xảy ra chuyện gì điện hạ tìm người nào hỗ trợ? Cho nên hạ quan không có khả năng rời đi. Ngũ hoàng tử nghe lời của bọn hắn, cười lạnh liên tục, Triệu Tổng đốc thai tính mắt tinh, bên này vừa cầm xuống Phản Bình không đầy một lát, ngươi liền chạy tới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cũng biết không có đạo lý tuần phủ đại nhân không biết đi. Hắn là không muốn tới, hay là tới không được? Triệu Tổng đốc sắc mặt chuyển biến, Ngũ điện hạ quan không muốn đắc tội ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, Phản Bình là chi phủ, lớn như vậy phủ nha còn có một đống lớn công vụ chờ lấy hắn đến xử lý, một đám nạn dân cũng chờ lấy phủ nha người đến an trí, ngại như thế đem người giữ lại, nếu là nạn dân ra nhiễu loạn, đến lúc đó tính tới ai trên đầu? Tam điện hạ thế nhưng là ngài huynh trưởng, như thế hại không thỏa đáng đi. Tam hoàng tử căn bản không lĩnh tỉnh, chỉ cảm thấy Triệu Tổng đốc không tuân mệnh lệnh, hắn giận dữ mắng mỏ, ngươi im miệng, ta để cho ngươi ra ngoài, nghe không được sao? Triệu Tổng đốc khẽ miệng ý cười cứng đờ, ánh mắt cũng âm trầm xuống dưới. Ngồi lên quan lớn vị trí này, đã hồi lâu không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Huống chi trước mắt vị này hay là cái không có nhược quán, năng lực cổ tay đều rất non nớt hoàng tử. Hắn cũng kéo mặt, hạ quan chính là quan trung tổng đốc, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ dưới hạt quan biên an toàn, tha thứ khó tổng mệnh. Cao Ngạn giận dữ mắng mỏ, thật là lớn quan uy. Tam điện hạ phụng bệ hạ thánh mệnh xuất kinh làm việc, Triệu Tổng đốc nói như vậy là hoàn toàn không có đem bệ hạ để ở trong mắt. Xem thường thánh thượng, không biết ngươi có mấy quả đầu đủ chặt. Triệu Tổng đốc biểu lộ thay đổi một cái chớp mắt, lại chấn định lại, bản quan đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Bệ hạ thánh minh, đương nhiên sẽ không tùy tiện thụ che đậy, đem chụp mũ chụp trên đầu ta, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, nơi này không có ngươi nói chuyện phận. Đối phương không nhìn chúng Cao Ngạn, chẳng khác nào xem thường chính mình, lại liên tưởng đến sự tình lần trước, Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, tránh ra thân thể, nhìn xem Ngũ hoàng tử, lão Ngũ, ta hiện tại tạm thời không so đo với ngươi, đi ra. Ngũ hoàng tử mang người không chút do dự đi ra ngoài. Triệu Tổng đốc đưa cho bên cạnh thân tín một ánh mắt, một đám người vây lại. Ngũ hoàng tử không nhìn nữa Triệu Tổng đốc một chút, không nhìn bên ngoài tay cầm tại trên vỏ đao binh sĩ, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài, ta nhìn các ngươi ai dám rút đao. Sa An Hành bọn người ngược lại là rút đao nhắm ngay bên ngoài, che chở Tam hoàng tử đi ra ngoài. Triệu Tổng đốc thân tín hướng hắn ném đi một cái làm sao bây giờ ánh mắt. Hai vị hoàng tử chung vào một chỗ phân lượng cũng không nhỏ, nhất là Tam hoàng tử ngoại tổ, đây chính là thủy vận tổng đốc kiêm nhiệm Giang Nam tuần phủ, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như phiền toái. Triệu Tổng đốc lại đưa cho hắn một cái ánh mắt sắc bén. Thân tín minh bạch hắn ý tứ, khoát khoát tay một đám người xông tới, đem hai vị hoàng tử ngăn ở nơi đó không cho động. Bọn hắn xác thực không dám rút đao. Ngũ hoàng tử quát, giết ra ngoài. Đao ra khỏi vỏ, Triệu Tổng đốc dương tiếng nói, hạ quan xác thực không dám đối với hai vị điện hạ như thế nào, nhưng ta những ngày bình, vì bách tính hộ vệ an bình, gió tanh mưa máu đi tới, không chết ở địch nhân dưới đao, hôm nay không thể nói trước muốn chết tại hai vị điện hạ dưới đao, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Giết đi, cứ việc giết. Giết bọn hắn không ra một ngày, khắp thiên hạ ngay tại là lớn càn ở trên chiến trường chém giết binh sĩ đều sẽ biết, bọn hắn đồng liêu, bởi vì hai cái bốc đồng hoàng tử, chết tại nhân thủ của mình bên trong. Các huynh đệ, hôm nay các ngươi hy sinh tính mệnh giữ gìn quan trung bách tính cùng quan viên sự tình, nhất định sẽ làm cho người khác trong tâm khảm, bản đốc dù là tan hết gia sản, cũng cho các ngươi cao nhất tiền trợ cấp. Lời này vừa ra tới, sắc mặt của mọi người đều trở nên không gì sánh được tái nhợt. Mặc kệ là Tam hoàng tử hay là Ngũ hoàng tử, hai người đều bị chống đứng lên. Chỉ cần giết những binh lính này, không để ý lại cục, vô lý bốc đồng cái mũ ngay tại trên đầu hái không xong. Những cái kia quan võ cũng lại khó duy trì trong hai người bọn họ bất kỳ một người nào. Dù là cuối cùng đều biết Triệu Tổng đốc có vấn đề, cho dù là bọn họ biết hôm nay tình huống, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận hai vị hoàng tử đối với Tăng Bảo gia vệ quốc binh sĩ tiến hành đơn phương đổ sát. Mặc kệ là Tam hoàng tử hay là Ngũ hoàng tử người bên cạnh, đột nhiên đã cảm thấy đao trong tay có chút phòng tay, vô luận như thế nào vùng không đi ra. Triệu Tổng đốc ánh mắt rơi vào Phản Bình trên thân, có chút thâm trầm. Phản Bình nếu như bị bắt, vậy thì không phải là bọn hắn có thể hay không sống sự tình, bọn hắn cựu tộc đều chớ nghĩ sống. Trước đó là muốn thuyết phục Tam hoàng tử hoặc là Ngũ hoàng tử đem người lưu lại, hiện tại mắt thấy lưu không thành. Vô luận như thế nào, Phản Bình nhất định phải lưu lại. Tốt nhất là chế tạo một cái ngoài ý muốn, để Phản Bình chết tại hai vị hoàng tử chi thủ, lời như vậy, hôm nay hắn làm liền tất cả đều có lý do giải thích. Vì giữ gìn thủ hạ quan viên, nóng lòng một chút, nhưng có thể thông cảm được không phải. Triệu Tổng đốc vừa mới chuẩn bị phân phó, liền bị người đánh gãy. Ôi ôi ôi, ta còn nói làm sao đường đường một cái phủ nhà, cảnh giới như vậy lỏng lẻo, đều không có người nào trông coi, cảm tình đều ở nơi này à. Toàn bộ người đều nhìn sang. Chỉ gặp Vương Học Châu mang theo mấy cái mặt đen, dáng người cường tráng như sắt bình thường cầm ý địa vệ nên ngang đi đến, sau lưng cầm ý địa vệ trong tay còn cầm mấy cái nha dịch. Gặp được bọn hắn, đem trong tay nha dịch trực tiếp vung ra một bên. Triệu Tổng đốc lông mày nhíu có thể kẹp chết một con ruồi, nhìn xem nói chuyện cả lơ phất phơ Vương Học Châu, người nào tự tiện xông vào. Vương Học Châu ánh mắt từ hai vị hoàng tử trên thân chân nhắn đến Triệu Tổng đốc trên thân, đánh giá một chút chắp tay hành lễ, hạ quan là Hàn Lâm thị giảng học sĩ Vương Học Châu, ngài chính là Triệu Tổng đốc đi. Thất kính thất kính. Chương 542 bắt được lão già kia, chương 542 bắt được lão già kia, Triệu Tổng đốc cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Tại trong não hồi tưởng một chút, lập tức liền nghĩ tới là ai. Vương Học Châu người này, hắn mặc dù không ở kinh thành, lại là nghe nói qua. Hắn trên dưới đánh giá một chút, chậm rãi mở miệng, "À, nguyên lai ngươi chính là nông gia quan Trạng Nguyên, một tên quan văn làm si măng cái kia, ta nghe qua." Vương Học Châu không thèm để ý chút nào đối phương khinh mạn thái độ, bị người mở miệng, "Vậy hạ phái cầm y lý vệ từ trong kinh chạy đến truy nã Phụng Nguyên chi phủ Phàn Đinh, không biết vị nào là." Tam hoàng tử có chút kinh hỉ. Phu hoàng phái người đến. Hắn tưởng rằng chính mình biết tín nhân võ đế thu đến, ra roi thúc ngựa phái người đến, có chút cao hứng chính mình như vậy được coi trọng. Vũ hoàng tử chỉ vào một bên Phàn Đinh, "Tiên sinh, người ở chỗ này." Vương Học Châu gật đầu, "Làm không sai." Chiêm Bách Hộ còn không đem người cầm xuống. Chiêm Huy bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên liền muốn bắt người. Triệu Tổng đốc một ánh mắt, người của hắn lập tức tiến lên đứng ở giữa. Bắt người có thể, bệ hạ thủ dụ hoặc là công văn đâu. Dù sao cũng là tứ phẩm đại quan, muốn bắt người dù sao cũng phải nói rõ ràng lý do, gặp được thủ dụ, ta mới có thể thả người. Triệu Tổng đốc sắc mặt âm trầm không tưởng nổi, nhìn xem Vương Học Châu ánh mắt mang theo hoài nghi cùng xem kỹ. Cái này cũng không khỏi thật trùng hợp chút. Lời này Vương Học Châu căn bản không dính, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Chiêm Huy, "Chiêm Bách Hộ, người tìm ngươi muốn thủ dụ đâu?" Chiêm Huy nhìn xem hắn, hắn nhìn xem Chiêm Huy. Hai người đối mặt trong ánh mắt viết đầy, "Ngươi nói a?" Vương Học Châu một mặt vô tội nhìn xem Chiêm Huy, trong mắt viết đầy người là ngươi muốn, ngươi bên trên. Chiêm Huy đáy lòng thổ huyết, bất quá cũng không có phản đối. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tấm kia giản dị trên khuôn mặt, tất cả đều là tự tin cuồng ngạo, cầm ý liề vệ làm việc, nào có người bên ngoài xen vào chỗ trống. Triệu Tổng đốc nếu như không tin, đều có thể đến hỏi bệ hạ, chúng ta đều là dân mệnh lệnh của bệ hạ tới lấy người, hắn phạm vào tội lớn. Các minh đệ, ít nói lời vô ích, đem người bắt lại cho ta. Ai còn dám cản? Giết. Phía sau hắn cầm ý liề vệ nghe nói như thế, rút đao liền xung tới. Những người này cùng hai vị hoàng tử khác biệt, Triệu Tổng đốc tâm mà biết trước lời nói căn bản ngăn không được người. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hô lớn một tiếng, cản bọn họ lại. Đao quang kiếm ảnh, lập tức thấy máu. Vũ hoàng tử cùng Tam hoàng tử không nghĩ tới Triệu Tổng đốc hôm nay thế mà có thể làm được tình trạng này. Đây càng đã chứng minh phản chi phủ khác biệt, Vũ hoàng tử càng thêm không có khả năng thả người, hắn thấp giọng phân phó một bên Thường Thắng, ngươi cái gì đều được quản, nhìn kỹ hai cái này chi phủ, đừng để người đục nước béo cò. Thường Thắng lên tiếng, đem trong tay hai người dây thừng nắm thật chặt. Tăng chi phủ bị ép tới gần Thường Thắng, hắn tiến tới có chút hiếu kỳ mà hỏi, đây chính là trong kinh truyền cái kia Vương Học Châu. Thường Thắng xem xét hắn một chút, không cho sắc mặt tốt, im miệng. Thành thật một chút. Tăng Bằng gật gù đáp ý, hôm nay treo, các ngươi đâm trọt Triệu Tổng đốc chân đau bên trên, nếu không phải bọn hắn chạy đến, không tốt thoát thân a. Thường Thắng đối với cái mông của hắn đá một ước, ngươi mẹ nó sang đây xem đùa giỡn. Tăng Bằng nhìn hắn chằm chằm, có nhục nhã nhặn. Nói xong thân thể về sau rút lui, ly Thường Thắng xa chút. Mắt thấy hôn chiến đến cùng một chỗ, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Cẩm Y Liễu vệ ngắn ngủi đứng ở cùng một chỗ, Triệu Tổng đốc vừa tức vừa giận, hắn không nghĩ tới Cẩm Y Liễu vệ lại đột nhiên tham dự vào, đem tốt đẹp cục diện tất cả đều quấy rầy, hắn nhịn không được đưa ánh mắt về phía Vương Học Châu. Đều là hắn mang tới. Mắt thấy hắn ánh mắt bất thiện, Vương Học Châu nắm lấy An lão già lùi lại một bước, hắn lôi kéo kim đao cùng Dương Hòa, chỉ vào Triệu Tổng đốc, trông thấy lão già kia không có. Kim đao trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt trống không. Cái gì? Hắn nghe được cái gì? An lão gia hoài nghi mình thai điếc có chút nghe không rõ Vương đại nhân đang nói cái gì. Chỉ có Dương Hòa ngoan ngoãn gật đầu. Vương Học Châu ra hiệu hắn nhìn về phía Triệu Tổng đốc, bắt lấy lão già kia. Triệu Tổng đốc cũng đối với người bên cạnh điểm một cái, Vương Học Châu, đem người này cho ta bắt lấy, ta nhìn sự tình khác thường, nói không chừng là người này từ đó cản trở. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thấy đối diện hai người hướng phía hắn nơi này lao đến. Triệu Tổng đốc ngoài ý muốn một chút, lập tức kinh hỉ đứng lên, chỉ vào Vương Học Châu quát, người này lòng mang ý đồ xấu. Ý đồ mưu hại bản đốc, nhanh bắt lấy hắn. Vương Học Châu từ trong ngực móc ra một vật. Là ra đến phát lúc, nhị sư Minh đưa hắn cái còi. Trước đó từng nói qua tình huống khẩn cấp có thể dùng, hiện tại đúng vậy chính là phát huy được tác dụng. Hắn dựa theo phương pháp sử dụng thổi lên, mặc dù ngữ điệu quái dị có chút là giọng, nhưng dần vào giai cảnh. Triệu Tổng đốc sắc mặt đại biến. Kim đao hộ tại Vương Học Châu bên cạnh, giải quyết một cái, còn có hai cái. Dương Hòa trong mắt chỉ có Triệu Tổng đốc, nhìn xem chặt tới đao, hắn giương tay vồ một cái, hai thanh đao đụng nhau phát ra kim loại tiếng va chạm, hắn hơi vừa dùng lực, cầm đao hai người đã cảm thấy đao trong tay giống như là bị một đôi vô tình thiết thủ cho rút đi. Còn không có kịp phản ứng, da đầu siết chặt, có người đè lại đầu của bọn hắn hướng ở giữa đụng một cái. Đông một tiếng, hai người liền không hề hay biết. Triệu Tổng đốc tự nhiên nhìn ra được Dương Hòa khác biệt, nhìn thấy bắt tới tay, nghiêng người vừa trốn, đã tới. Dương Hòa tại phủ tướng quân đoạn thời gian kia, tiến bộ là đột nhiên tăng mạnh. Trước kia dựa vào là man lực, hiện tại cũng sẽ qua hai chiêu. Chiêm Huy không có phí bao nhiêu khí lực liền đem vải rách một dạng phản chi phủ nâng lên ở trong tay, các minh đệ, phạm nhân đã bắt được, chúng ta đi. Triệu Tổng đốc gấp, cho mình bên cạnh Thân Tín một cái ngoan lệ ánh mắt. Thân Tín quay đầu chuyển hướng Chiêm Huy. Nói đúng ra là phản chi phủ phương hướng. Liên bọn hắn phân thần công phu, Dương Hòa tay thành chảo chạm giữ lại Triệu Tổng đốc cổ, trực tiếp đem người kéo tới Vương Học Châu bên cạnh. Triệu Tổng đốc bị bóp đỏ mặt tiến hai, Vương Học Châu đội vàng để Dương Hòa bung ra một chút. Nhìn hắn vấn đề không lớn, Vương Học Châu quát, Triệu tổng đốc bị bắt, còn không ngừng bên dưới. Nghe nói như thế, Triệu tổng đốc người tất cả đều dừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn sang. Cho dù bị bắt, Triệu tổng đốc trên khuôn mặt trừ khó coi bên ngoài, cũng không có chút nào bối rối, hắn nhìn xem thủ hạ của mình, trầm giọng nói, không cần phải để ý đến ta. Không thể để cho bọn hắn mang đi phản chi phủ, bọn hắn không có bệ hạ thủ dụ, nói không chừng là cấu kết đến cùng một chỗ, muốn hãm hại chúng ta Phụng Nguyên. Nếu như phản chi phủ bị mang đi, chúng ta Phụng Nguyên bách tính làm sao bây giờ? Bảo vệ tốt chúng ta Triệu tổng đốc lời nói vẫn chưa nói xong, bị Vương Học Châu một cước đá không có. Người lão gia hỏa này vẫn rất có thể nói, đưa ngươi những thủ hạ này lừa dối cùng đồ đần giống như. Triệu tổng đốc bị người làm nhục như vậy, hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem Vương Học Châu, nguyên bản không muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt, là các ngươi bức ta đó. Cùng tiến thủ. Triệu tổng đốc trước khi đến đã làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Tầng tầng bố trí liền sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Thật không nghĩ đến hay là tính sai. Triệu tổng đốc nói, không phải là những người kia đi. Vương Học Châu cười ha hả chỉ vào một cái phương hướng, Triệu tổng đốc quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, một đám mặc hình thủ kỳ quái quần áo người, trong tay dẫn theo cung tiễn thủ, đang đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt của bọn hắn tại đám người trên thân lướt qua, ổn định ở Chiêm Huy trên người bọn họ. Ai thổi lên cái còi? Chương 543 lão gia hỏa này ra mặt thật dày, chương 543 lão gia hỏa này ra mặt thật dày, lúc này không cần cùng Chiêm Huy đối mặt, Vương Học Châu yên lặng giơ tay lên, "Ta." Đao Tự Lập nghi hoặc nhìn Vương Học Châu, bất quá lúc này không phải truy vấn thời cơ. Triệu tổng đốc nhìn xem chính mình bố trí bị phế, vừa kinh vừa sợ, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Cảm giác được trong tay trọng lượng, Dương Hỏa suy tư một chút, xoay tròn trên cánh tay đi đùng đùng hai bàn tay, Triệu tổng đốc mặt mắt trần có thể thấy mượt mà. Dương Hỏa níu lấy cổ áo của hắn lắc lư, "Tỉnh, tỉnh." Đảm nhiệm làm sao lay động, Triệu tổng đốc đều không có tỉnh. Triệu tổng đốc một choáng, dưới tay hắn người nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, đứng tại chỗ không hề động. Đám kia vừa tới cầm y liề vệ, đầu lĩnh mặc một thân đoàn đả, nhìn qua khổng vũ hữu lực, trên người cơ bắp cơ hồ đều muốn xuyên thấu qua quần áo xuất hiện. Hắn đi đến Vương Học Châu trước mặt, nếu mày nhìn xem hắn, xin hỏi ngươi liên hệ chúng ta cái gọi là Vương Học Châu ngượng ngùng nhếch môi, Chu chỉ huy sứ cho ta mượn. Đao Tự Lập lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ôn quyền nói, vừa rồi xử lý những người này, lãng phí một chút thời gian, còn xin chớ trách. Vương Học Châu lắc đầu, thời gian vừa vặn, không có Triệu tổng đốc cản trở, chuyện kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Triệu tổng đốc thủ hạ đám lính kia, bị người của cẩm y vệ giận dữ mắng mỏ một trận, để bọn hắn trở về nên làm cái gì làm cái gì. Trừ Triệu tổng đốc hai cái thân tín, những người khác tất cả đều để bọn hắn trở về. Một lần nữa ngồi trở lại phủ nha nhị đường, một đám người đem nơi này chen tràn đầy. Tam hoàng tử tiến lên đi đến Vương Học Châu trước mặt, nhiều ngày không thấy, hôm nay Đa Quy tiên sinh chạy đến giải vây, bằng không nói hắn hung hăng nhìn về phía Ngũ hoàng tử, tất cả đều là ngươi gây họa. Chuyện lần này ta sẽ một năm một mười báo cho phụ hoàng, mời hắn làm chủ. Đã ngươi không có đem ta cái này tam ca để ở trong mắt, về sau ta chỉ coi không có ngươi vị đệ đệ này. Ngũ hoàng tử không có phản bác, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn xem Tam hoàng tử, ngươi tại Phụng Nguyên thời gian so ta lâu, ta cũng không tin ngươi đối với phản chi phủ cùng Triệu tổng đốc không phát giác gì, tiên sinh cho ta biết thư, chẳng lẽ sẽ không cho ngươi biết. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng. Hôm nay việc này, ta không thẹn lương tâm, ngươi muốn cáo, liền cáo. Xuất kinh trước đó, tam ca rõ ràng một bộ hùng tâm tráng trí muốn làm ra một phen thành tích bộ dáng, nhưng bây giờ mới bao lâu, ngươi chân chính đến vùng nạn, đến nơi này, lại tất cả đều quên. Cả ngày chỉ muốn cùng ta tranh cao thấp, ngươi không phải ta trước đó nhận biết tam ca. Tam hoàng tử bị hắn phản bác sắc mặt hết sức khó coi, ngươi đây là ý gì, ngươi hoài nghi ta cùng bọn hắn thông đồng làm vậy? Cái này cần hỏi ngươi chính mình. Ngươi. Hai người bộ hạ tất cả đều không dám thở, cẩm y liễu vệ thì là xem kịch vui, không nói không rằng. Chỉ có Vương Học Châu là thích hợp cắt đứt người. Cái này, trước thả một chút, thực sự không được hai người các ngươi giam lại đánh một trầu đều được. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử liếc nhau, mất mặt đều không nói. Vương Học Châu túi đầu vỗ vỗ Triệu tổng đốc mặt, tỉnh một chút. Triệu tổng đốc nhắm chặt hai mắt. Vương Học Châu nói xin lỗi Triệu đại nhân. Hắn vươn tay hung hăng bóp lên Triệu tổng đốc người bên trong. Đau nhức kịch liệt để Triệu tổng đốc tay không ý thức nắm chặt mặt đất, rất nhanh lại buông ra, răng hàm đều cắn chặt mới không có đau kêu thành tiếng. Nhìn xem hắn sưng lên tới mặt cùng sưng lên người tới bên trong, Vương Học Châu đơn giản muốn chọc giận cười, không nói những cái khác, Triệu đại nhân không hổ là võ tướng, chính là kháng đánh. Lao ra hỏa này ra mặt đúng là dày a. Cũng nhìn ra được hắn giả chết, hắn cũng không quan trọng, chính là cứng rắn trang. Chiêm Vi ánh mắt âm trầm, như vậy cũng tốt, ta mang theo hắn cùng phản chi phủ còn có những này người làm chứng trực tiếp hồi kinh chính là, đến trước mặt bệ hạ, cho dù là cái người chết sống lại, cũng phải cho ta ngồi xuống. Chấm đã. Đào Tự Lập lên tiếng. Sự tình là tại trong quan gia chuyện lớn như vậy chúng ta vệ sở khẳng định phải cho bệ hạ cùng chỉ huy sứ một cái công đạo, tự nhiên là do chúng ta dẫn người vào kinh thành thích hợp hơn. Lời này vừa ra, hai vị hoàng tử tăng thêm Vương Học Châu tất cả đều nhìn sang. Chiêm Huy mặc dù là cái bách hộ, cấp bậc không bằng Đào Thiên hộ, nhưng hắn trước đó tới thời điểm thế nhưng là đánh lấy thánh mệnh tên tuổi tới, hắn không có khả năng sợ. Chiêm Huy thái độ cường thế, bệ hạ mệnh chúng ta xuất kinh làm việc, trên địa phương cẩm y liễu vệ đương nhiên chỉ có phối hợp đạo lý, Đào Thiên hộ bây giờ muốn bước xuống chúng ta dẫn người vào kinh thành, không có khả năng. Đào Thiên Hộ gặp hắn chuyển ra bệ hạ, cũng đành phải lui một bước, nhưng bệ hạ khẳng định cũng muốn chúng ta bên này người một cái công đạo, đến lúc đó chẳng lẽ lại trong kinh lại phái người tới hỏi. Đến một lần há không lãng phí thời gian. Dạng này, ta tự mình đi theo ngươi một chuyến, đi trong kinh hướng bệ hạ cùng chỉ huy sứ nói rõ ràng. Chiêm Huy thầm mắng một tiếng. Trông thấy công lao đều giống như con ruồi một dạng long 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 vây quanh, hết lần này tới lần khác người là chính bọn hắn đưa tới, nhân thủ không đủ không thể không mượn một chút thế, hiện tại là xin mời Phật dung dễ đưa Phật khó. Hắn vừa muốn mở miệng, Vương Học Châu đột nhiên nói ra, Đào Thiên Hộ nói có đạo lý, bất quá ta cảm thấy người hay là đến Chiêm Bách Hộ bọn hắn mang đi, về phần Đào Thiên Hộ muốn cùng một chỗ vào kinh, cũng không ngại sự tình, phải đi xin lỗi à, tất cả mọi người lý giải. Chiêm Vi nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt có lý do thoái thác, không sai. Cùng tiến lên kinh có thể, nhưng người, là chúng ta bắt. Đào Tự Lập nhìn thoáng qua Vương Học Châu, đây là chúng ta cẩm y liễu vệ sự tình, Vương đại nhân cha nhúng tay không quá phù hợp đi. Vương Học Châu cười hiền lành, lý giải một chút, bắt người tốt xấu có ta một phần, đây không phải muốn bạn vô nhất thất sao? Phải biết Đào Thiên Hộ chờ đợi ở đây, khẳng định so với chúng ta đối với phản chi phụ cùng Triệu Tổng đốc quen thuộc. Lời này để cho người ta đồng loạt nhìn về hướng Đào Tự Lập. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Vương Học Châu, nửa ngày, đứng người lên mặt không biểu tình, tốt, nói không lại các người, cứ dựa theo mới vừa nói xử lý đi. Chiêm Huy trong mắt hơi híp, Tam Điện Hạ, đại lao ở đâu? Chúng ta mấy cái tối nay liền vất vả một chút, cùng mấy cái này phạm nhân ăn ngủ ở cùng một chỗ. Tam hoàng tử nhìn lướt qua Cao Ngạn, dẫn bọn hắn đi. Chiêm Huy mang theo An lão gia, Phan Chi phủ, Triệu Tổng đốc cùng hắn hai cái thân tín đi. Còn lại Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Vương Học Châu bọn hắn còn muốn giải quyết tốt hậu quả. Tam hoàng tử vượt lên trước mở miệng, ta viết một phong thư nói rõ tình huống, để Chiêm Bách hộ tự mình mang về kinh, đến lúc đó phụ hoàng cũng hiểu. Ngũ hoàng tử đối với hắn mười phần thất vọng. Vương Học Châu nhìn xem Tam hoàng tử, Tam điện hạ, tục ngữ nói một ngày vi sư trung thân vi sư, có mấy lời hạ quan hay là muốn nhắc nhở một chút Tam điện hạ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ lời này hắn cũng không dám nói. Đối với Vương Học Châu lời nói, Tam hoàng tử vẫn có thể nghe vào một chút. Dù sao, đây thật là lão sư hắn. Ngài nói, viết thư sự tình không đổi, trước mắt nói mặt khác ngài đến nơi này đằng sau, có thể từng phát cháo, bố cháo, để nạn dân lấy công thay mặt cứu tế, nghĩ biện pháp giải quyết một nước. Tam hoàng tử đứng thẳng người lên, tự nhiên, đây đều là cơ bản nhất cứu trợ thiên thai biện pháp, xuất kinh chính là vì việc này, ta sao lại qua loa. Vương Học Châu gật đầu, có hạ quan Hồng Đan huyện, cũng làm chuyện giống vậy, cửa thành mỗi ngày nạn dân số lượng đều tại tăng lên, hạ quan hôm qua lúc rời đi, ngoài cửa thành nạn dân số lượng đã đạt đến 5000 tả hữu. Cái này 5000 nạn dân số lượng hay là hạ quan đã an trí qua một nhóm nạn dân tình huống dưới còn có nhiều như vậy, phụ nguyên phủ ngoài thành có bao nhiêu người? Chương 544 còn phải dạy dỗ, 1, chương 544 còn phải dạy dỗ, 1, Tam hoàng tử còn chưa mở miệng, Cao Ngạn liền đổi sắc mặt, làm sao lại nhiều như vậy? Vương Học Châu nhìn hắn một cái, Hồng Đan huyện tại tịch nhân khẩu 200000, không tính những cái kia đã không có ở đây, đi ra ngoài mất tích, mấy bạn người luôn luôn có biết được ta ở ngoài thành cứu trợ thiên hai, những cái kia được tin tức người lục tục ngo ngoe đều hướng ngoài thành chạy, còn có địa phương khác chạy tới người, vì sao không có nhiều như vậy? Vũ hoàng tử nhìn thoáng qua Tam hoàng tử, mở miệng nói, Khánh Dương ngoài thành, nạn dân 8000 đến 10000, đã an trí một bộ phận, hiện tại ước chừng còn có mấy ngàn người dáng vẻ. Lời này để Tam hoàng tử khó xử không gì sánh được, hắn xanh mặt trả lời Vương Học Châu, Phụ Nguyên phủ tổng quản Tam Châu thập bát huyện, nhân khẩu hơn 100000, Phụ Nguyên thành nội cư dân ước chừng mấy vạn người, hiện tại thời kỳ đặc thù nhân viên biến động lợi hại, cụ thể nhân số đã vô pháp thống kê, nhưng nếu như cứu trợ thiên thai tin tức truyền đi, theo đạo lý tới nói người không thể so với Hồng Đan huyện ít người. Nhưng bây giờ rõ ràng người ít như vậy là có vấn đề. Tam hoàng tử trước đó không cứu được qua ai, cũng không biết địa phương khác đều là dạng gì, tự nhiên không phát hiện được không đối. Bây giờ bị Vương Học Châu lần ấy, lập tức kịp phản ứng, nhìn xem người bên cạnh, còn không mau đi thăm dò. Vương Học Châu ngăn lại, không đổi, ta còn có hỏi một chút. Tam hoàng tử cảm giác da đầu căng lên, ngài hỏi. Thời tiết như vậy khác thường, ngoài thành hơn 1000 người tập hợp một chỗ, như thế nào lại không sinh bệnh? Ta tử vừa mới bắt đầu tiến vào Hồng Đan huyện bắt đầu, sinh bệnh người liền có không ít, trải qua lâu như vậy trị liệu, sinh bệnh nhân số mới từ 2000 biến thành bây giờ hơn ngàn người, phí hết không ít khí lực mới khống chế tốt sinh bệnh nhân số, bên này đâu? Tôn Diệu đứng lên, sắc mặt có chút chấn kinh cùng khó coi, sinh bệnh nhân số không đủ 10 người. Vương đại nhân nói như vậy, những cái kia nạn dân xa an hành chém đinh chặt sắt, khả năng căn bản cũng không phải là nạn dân. Tam hoàng tử một trái tim chìm đến đáy cốc, mang người, cấp tốc đi thăm dò. Chấm đã. Vương Học Châu lần nữa ngăn cản. Tam hoàng tử trên mặt mang theo một chút lo lắng, tiên sinh, ngài có chuyện duy nhất một lần nói xong, tình huống bây giờ không ổn, ta phải mau chóng để bọn hắn tra rõ ràng. Vương Học Châu thở dài, Tam điện hạ, không dám nói cứu trợ thiên thai yêu cầu ngài mọi chuyện tự thân đi làm, nhưng là tối thiểu nhất ngài đến tâm lý nắm chắc, đem tình huống bên này tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu như ngoài thành những người kia thật không phải là nạn dân, vậy sẽ là người nào? Ngài gióng trống thua chiêng để bọn hắn đi điều tra, chẳng phải là đánh cỏ động rắn? Để bọn hắn đi nông thôn đi thăm dò, dạng này mới có thể hỏi ra tình hình thực tế. Ngoài cửa thành những người kia liền xem như không biết, chưa ổn định. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, ngài là nói những người kia ý đồ bất chính? Vương Học Châu lắc đầu, chỉ là suy đoán, không dám nói bừa, nhưng là chú ý cẩn thận luôn luôn không sai. Phía dưới thân hảo nông thôn hàng năm đều cho phản chi phủ chuyển vận nô lệ, những người kia đều đi đâu, lại bị lấy tới địa phương nào, chúng ta cũng không biết. Tam hoàng tử quay đầu nhìn xem Tôn Diệu cùng Sa An Hành, nghe được tiên sinh lời nói, hai người các ngươi cải trang cách ăn mặc một chút, đi nông thôn tìm hiểu một chút tình huống, cẩn thận một chút, không nên bị người phát hiện. Cao Ngạn lưu lại tiếp tục như thường ngày bình thường đi ngoài thành cứu trợ thiên hai. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh thân vệ, đem phủ nha người trước khống chế lại, đợi ta gõ xong bọn hắn, khôi phục lại bình thường. Được mệnh lệnh, mấy người xin lỗi một tiếng đội vàng rời đi. Chương 544 còn phải dạy dỗ 2, chương 544 còn phải dạy dỗ 2, Vương Học Châu nhìn về phía Ngũ hoàng tử, hắn vội vàng mở miệng, ta nơi đó bởi vì tăng chi phủ không phối hợp, mọi chuyện cần thiết đều là chúng ta tự thân đi làm, nạn dân số lượng so tiên sinh nơi đó muốn bao nhiêu, bất quá một bộ phận để bọn hắn lấy công thay mặt cứu tế, một bộ phận an trí đến phía dưới trong thôn khai hoang, sinh bệnh dã nhân do thái y cứu chữa, tình huống trước mắt còn có thể khống chế. Thường Thắng không nghĩ tới bây giờ bọn hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc, không có bị người chơi bừa, những cái kia nạn dân đều là thật sự nạn dân. Nghe được Ngũ hoàng tử lời nói, Vương Học Châu đáy lòng có chút vui mừng, phía dưới kia xin mời hai vị điện hạ suy tính một chút, nếu như phản chi phủ việc này bị điều tra rõ ràng, quan viên nơi này thay máu, hai vị có thể có cái gì nhân tuyển thích hợp để cử tới đón quản những địa phương này. Nhất là Hồng Đan huyện nơi này, đã thiếu viên hồi lâu, cũng không phải hạ quan không nguyện ý ở nơi đó cùng nạn dân cùng tiến thối, mà là hạ quan danh bất chính, luôn bất thuận, làm việc từ đầu đến cuối có chút tay chân bị gò bó, còn xin hai vị mau chóng dâng sớ. Hắn cũng không tin triều đình nhiều người như vậy đều muốn không dậy nổi phái người tới đón tay. Nhưng theo Thang Đình Lâm nói, thật đúng là không có an bài người. Khả năng duy nhất chính là bị bệ hạ ngăn cản, về phần dụ ý, cái kia không phải là khảo nghiệm hai người này. Việc này người khác không đề cập tới, Vương Học Châu là đến sách đầy miệng. Ngũ hoàng tử nghe nói như thế vội vàng hỏi thăm, tiên sinh ở nơi đó lâu như vậy, có thể có nhân tuyển thích hợp. Vương Học Châu thật là có cá nhân tuyển, chỉ là người này nhân tuyển là có chỉ là còn phải dạy dỗ một chút. Ngũ hoàng tử hiếu kỳ, người nào vào tiên sinh mắt? Hồng Đan huyện điện sử, Chu Kiến. Vương Học Châu trước khi đi còn cho Chu điện sử cùng Lục hoàng tử nắm thật chặt ra. Hai người cũng không biết âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm người là ai, chính là bởi vậy mới càng thêm không dám lười biếng, chịu mệt nhọc đỉnh lấy mặt trời lớn ngồi ở chỗ đó đổ mồ hôi như mưa, múa bút thành văn. Tính danh, hộ tịch. Chu điện sử không ngẩng đầu cầm lấy một bản mới tinh cuốn vở nâng bút ghi chép. Thu Lâm trấn tiểu Hà thôn, vào thôn miệng thứ 10 nhà chính là Trắng nhà, chủ hộ Đinh Cái Quốc, chán là con hắn Đinh Sơ Thập, phía dưới còn có một cái đệ đệ, một cái muội tử xuất giá liệt. Chu điện sử gật đầu, tiếp tục hỏi, trong nhà nguyên bản bài mẫu, vì sao không có? Đinh Sơ Thập khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chán nhà nguyên bản 10 mẫu thượng đẳng ruộng, 3 mẫu trung đẳng ruộng, 7 mẫu hạ đẳng ruộng, tất cả đều gọi An lão gia cho ta lấy đi. Hắn quản gia chính mình nói nhỏ lên các loại ruộng 5 cân lúa mì 1 mẫu, trung đẳng 3 cân mạch, hạ đẳng 1 cân mạch, kết quả cuối cùng liền dùng 50 cân lúa mì cho ta toàn mua, ta không nguyện ý, quản gia cho ta đánh cho một trận ném lương thực đi liền. Chu điện sử nhíu mày, còn không có ghi chép một nửa liền chụp cái bản, ngẩng đầu trừng mắt Đinh Sơ Thập, mãi mãi, ngươi coi bản quan dễ lừa gạt, cho ngươi một cơ hội một lần nữa nói. Đinh Sơ Thập vô tội mở miệng, chán nói xiết đều là thật a. Chu điện sử nắm nuốt bút chỉ vào hắn mắng, tiểu Hà thôn bốn bề toàn núi, chỉ có một con đường có thể vào thôn, chim không thèm bị khe suối rãnh, tất cả đều là đông một khối tây một khối, trong đất thạch đầu nhiều, có thể cày ruộng thưa thớt, nhà ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ruộng? Còn 10 mẫu thượng đẳng ruộng, tưới nước đều tốn sức mà, ở đâu ra thượng đẳng ruộng? Người chung quanh thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đinh Sơ Thập loan loan cổ nhỏ giọng nói thầm, cái này thế nào đều biết. Chu điện sử nghe được càng tức, bản quan tại 10 năm này đi qua nhiều chỗ, ai còn dám nói hiệu nói vượng, đánh vậy hầu hạ. Xéo đi. Ta nhìn ngươi nói không có một câu nói thật, các ngươi vậy không có liên miên ruộng, An gia chính là choáng váng cũng sẽ không đi các ngươi cái kia nghèo rắt đạt mua ruộng. Đinh Sơ Thập gấp, thế nào sẽ không đi? Tại ta cái kia mua thật có ruộng, không tin ngươi có thể đi nhìn xem thôi. Chán bọn họ thôn 16 hộ ruộng đều gọi hắn mua đi liệt. Chu điện sử hồng nghi, thật. Đinh Sơ Thập sốt ruột, thật liệt. Ta chính là đại biểu ta thôn tới. Thế này nếu là không tin đi xem một chút thôi, chán sẽ còn nói mò a. Chu điện sử cảnh cáo nói, đợi ta xác minh đằng sau, nếu là ngươi nói là giả, ta muốn đem ngươi bắt đánh 20 đánh vậy. Đinh Sơ Thập lẽ thẳng khí hùng, 30 đánh gậy đều bên trong. Chương 545 nói trở mặt liền trở mặt, 1, chương 545 nói trở mặt liền trở mặt, 1, Vương Học Châu cùng hai vị hoàng tử thương lượng xong sự tình, liền đưa ra cáo tử. Hắn muốn đi một chuyến nha môn tuần phủ. Ngũ hoàng tử nghe được đội và nói, vừa bạn, ta cũng muốn đi một chuyến, tham hỏi một chút biểu ca. Tam hoàng tử mẫu phi cùng trưởng công chúa cái này nhị cô quan hệ bình thường, tam hoàng tử tự nhiên cùng tông chi hoán biểu ca này cũng không quen. Nhưng là lão Ngũ đi, hắn liền không nguyện ý để lão Ngũ cùng Vương Học Châu đơn độc ở chung, khả phủ nha còn có chuyện chờ lấy hắn xử lý, không thể rời bỏ. Thế là hắn chỉ có thể cau mày đem hai người đưa ra ngoài, mở miệng nói, "Tông tuần phủ ngã bệnh, nha môn tuần phủ hiện tại là Triệu tổng đốc người thay thế là quản lý, Tông lão gia tử ở nơi đó cho Tông tuần phủ chữa bệnh, nghe nói thấy hiệu quả không lớn." Vũ hoàng tử lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tam hoàng tử bị hắn ánh mắt như vậy nhìn mười phần không thoải mái, mặt âm trầm, "Làm sao? Cái này cũng có thể trách ta trên thân." Vũ hoàng tử cười lạnh, xài bước mang người rời đi. Vương Học Châu chắc tay, cũng đi theo rời đi. Tam hoàng tử khí phất tay áo quay người, phân phó người bên cạnh, "Lão Ngũ lại đến, không cho phép hắn vào cửa." Người bên cạnh nặc nặc trả lời, không dám phản bác. Hai bay vạ gió a, bọn hắn bất quá đều là hạ nhân thôi, chỗ nào ngăn được đâu. Ngũ hoàng tử trầm mặt đi xa một chút đứng ở nơi đó các loại Vương Học Châu. Hai người tiến tới cùng nhau, Ngũ hoàng tử có chút phẫn nộ lại thất vọng nói ra, ta liền biết hắn khẳng định sớm có cảm giác, nhưng chưa bao giờ có nói cho ta biết một tiếng, thậm chí liền ngay cả biểu ca sinh bệnh việc này, hắn đều khoanh tay đứng nhìn. Nha môn tuần phủ đều bị Triệu tổng đốc người tiếp nhận, hắn cũng không tin tam ca không có nửa điểm phát giác, kết quả lại kéo lâu như vậy. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Vương Học Châu không nói gì lửa cháy đổ thêm dầu lời nói, chỉ lý tính mở miệng, mỗi người đều có lập trường của mình, tam điện hạ dạng này, nên cũng là có băn khoăn của mình, ngũ điện hạ cùng ở chỗ này sinh khí, không nếu muốn đợi bên dưới làm sao xông vào đi bảo. Ngũ hoàng tử trong lòng nộ khí trì trệ, lại đổi lại lo lắng, bước chân vội vã hướng nha môn tuần phủ đuổi. Vương Học Châu làm dự tính xấu nhất, kết quả đến nơi đó, bọn hắn báo ra danh tự đằng sau, người ở bên trong nghe xong lập tức cung kính xin mời hai người vào cửa. Hoàn toàn không có phát sinh cái gì cự tuyệt ở ngoài cửa tình huống. Mặc dù vào cửa, nhưng hai người lại không nhìn thấy Tông Chỉ Hoán, mà là được đưa tới phòng khách. Nhỏ để cho người ta cho hai vị dâng trà, xin làm nghỉ ngơi, cái này đi mời chúng ta tuần phủ đại nhân tới. Nha môn thư lại thái độ cung kính, biểu lộ khiêm tốn, cũng không có gì vấn đề, Ngũ hoàng tử nhàn nhạt ân một tiếng. Chờ hắn rời đi, không bao lâu dâng trà người liền đến. Người tới trước đem trà đặt ở Vương Học Châu trong tay, sau đó mới đi cho Ngũ hoàng tử đưa trà. Đến Ngũ hoàng tử trước mặt, hắn thấp giọng nói, ảnh vệ đã chết, tông lão gia tại địa lao. Ngũ hoàng tử nguyên bản đang trầm tư, nghe nói như thế lập tức hoàn hồn, nhìn thấy người tối lui, hắn một phát bắt được, ngươi vừa nói cái gì? Vương Học Châu suy nghĩ cũng bị hai người đánh gãy, không nghe thấy nói, nhưng có thể nhìn ra hai người phản ứng dị thường. Tiểu lại thanh âm trầm thấp, nhỏ là tuần phủ đại nhân người, mới vừa nói đều là thật. Ngũ hoàng tử vương lòng ra hắn, sắc mặt khó coi nhìn xem cửa ra vào. Vừa rồi thư lại, đã đi mà quay lại. Trước trà cũng chân tay lòng nóng, kém chút đem nước trà toàn đổ vào bản điện hạ trên thân, còn muốn chạy. Thường thắng, đem cẩu nô tài này cho ta bắt, quất roi 30. Ngũ hoàng tử nổi giận đùng đùng chỉ vào vừa rồi bưng trà tiểu lại. Nghe ra không đối, đối phương lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Thường thắng mắt hổ trừng trừng, một tay lấy người tóm lấy, cửa ra vào thư lại vội vàng bước vào cửa bồi khuôn mặt tươi cười, điện hạ thứ tội, người phía dưới không hiểu chuyện, chân tay lóng nóng không có dạy dỗ tốt, ngài bất giận, ta cái này để cho người ta mang xuống. Nói hắn hô một tiếng, lập tức liền có người tiến lên đây đem người kéo xuống. Vương Học Châu nhìn chằm chằm cái này thư lại, ngươi ngược lại là thật biết giải quyết tên gọi là gì. Thư lại kia lộ ra một cái không tốt ý tứ dáng tươi cười, nhỏ tiêu thành tùng, không đáng giá nhắc tới, bất quá ở chỗ này chân chạy. Chương 545 nói trở mặt liền trở mặt, 2, chương 545 nói trở mặt liền trở mặt, 2, nói xong hắn trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, nhà ta tuần phủ đại nhân thân thể khó chịu, sợ hôm nay khó mà tiếp kiến hai vị. Ngũ hoàng tử ánh mắt định ở trên người hắn, thân thể khó chịu. Cái kia làm phiền biểu ca sát thực không ổn, bản điện phải đi thăm viếng một chút. Dẫn đường. Tiêu Thành Tùng bồi cười, chúng ta đại nhân thực sự dậy không nổi thân, hai vị không bằng dẫn đường. Ngũ hoàng tử quát lớn, bản điện lời nói, ngươi coi làm gió thoảng bên tai. Tiêu Thành Tùng trầm mặc một lát, lập tức gật đầu, ngài xin mời. Vương Học Châu cùng Ngũ hoàng tử liếc nhau một cái, hai người đi theo Tiêu Thành Tùng sau lưng, vượt qua nhị môn, bị người đưa vào hậu viện, rốt cục gặp được tuần phủ, Tông Chí Hoán. Ngũ hoàng tử nhìn thấy người thất kinh thất sắc. Hàn Đế Phong Lãng Nguyệt, ôn nhuận mà trạch đại biểu ca đâu. Vương Học Châu không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy chính mình đại cứu tử, lại là tại trường hợp như vậy bên dưới. Nằm trên giường người khô gầy như củi, ngũ quan lập thể rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn ra là cái tuấn lãng người, chỉ là lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền nằm ở nơi đó, nhìn qua giống như là không có hô hấp bình thường, mười phần yếu ớt. Hai bên đứng đấy phục vụ người mắt túi xuống liễm thủ, trên mặt đều là vẻ u sầu. "Biểu ca." Vũ hoàng tử nhẹ nhàng hô một tiếng, người trên giường không phản ứng chút nào. Vương Học Châu ánh mắt trở nên lăng lệ rất nhiều, nhìn xem Tiêu Thành Tùng, "Đại phu đâu?" Tiêu Thành Tùng mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Đại phu hôm qua mới tới qua, cho đại nhân mở thuốc, vừa mới ngủ mất. Đại nhân nhà ta thể cốt không tốt, đã bị bệnh liệt giường đã mấy ngày, hai vị hôm nay tới không khéo." Vũ hoàng tử giận dữ, đưa tay đem Tiêu Thành Tùng bắt được trong tay, chỉ vào người trên giường, "Bị bệnh vài ngày người có thể thành dạng này. Người coi ta mù. Tình huống này nếu là nhìn không ra vấn đề, cũng không cần la lộn." Vương Học Châu liên tưởng đến tình huống trước, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thư lại vừa mới thuận miệng một hô, liền đem cái kia tiểu lại mang xuống, những người kia đều là người luyện võ. Càng thêm mấu chốt chính là, cho người cảm giác hắn hết sức quen thuộc. Hắn nắm qua Ngũ hoàng tử tay, bất động thanh sắc, "Điện hạ trước đừng nóng giận, khó xử hạ nhân làm cái gì? Chị không hết khẳng định là nơi này đại phu không được, ngài nhanh đi xin mời thái y tới. Ta lưu tại nơi này hầu hạ anh vợ ta." Ngũ hoàng tử đang muốn nói cái gì, cảm giác được trong tay có cái thô sáp đồ vật, lập tức nắm chặt. Hắn tức giận phất tay áo, trực tiếp đưa tay ẩn tại trong tay áo, "Nếu không phải tiên sinh ngăn cản, hôm nay ta không phải giết người không thể." Tiêu Thành Tùng yếu ớt mở miệng, "Điện hạ bất giận, nhỏ cũng không muốn có thể cái này sinh bệnh, việc này ai cũng không chế không nổi a." Vương Học Châu thúc giục nói, "Điện hạ nhanh đi xin mời Triệu tổng đốc hỗ trợ, xin mời tốt đại phu đến xem." Ngũ hoàng tử thu đến Vương Học Châu ánh mắt, toàn thân chấn động, "Bản điện cái này đi tìm Triệu tổng đốc hỗ trợ đi." Nghe được hắn muốn đi tìm Triệu tổng đốc, một mực cau mày Tiêu Thành Tùng nhịn không được buông lỏng ra lông mày, cảm kích nói, "Vậy liền phiền phức điện hạ rồi." Tiêu Thành Tùng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần đến Triệu tổng đốc nơi đó, bất kể hắn là cái gì hoàng tử, nhất định có thể được vua yên ở hắn ngược lại không lo lắng. Mắt thấy Ngũ hoàng tử muốn đi, Tiêu Thành Tùng khó xử nhìn xem Vương Học Châu, "Ngài Vương Học Châu lắc đầu, đây chính là đại cứu tử của ta, ta muốn lưu lại chiếu cố hắn." Tiêu Thành Tùng há hốc mồm, "Có hạ nhân không cần quá nhiều, hạ nhân nào có ta tự mình hầu hạ yên tâm." Tiêu Thành Tùng nhìn Vương Học Châu một hồi, cũng cười, "Đại nhân phần này tâm thật làm cho người cảm động, chúng ta tại cái này cũng giúp không được gì, trước hết mời ngài đi nghỉ ngơi một chút." Vương Học Châu nở nụ cười, "Ai nói giúp không được gì?" Nói xong hắn lập tức trở mặt, cầm xuống tạp nhân này. Kim Đao cùng Dương Hòa nghe xong hướng phía Tiêu Thành Tùng liền bắt tới. Tiêu Thành Tùng biến sắc, không nghĩ tới Vương Học Châu nói trở mặt liền trở mặt, theo bản năng chuẩn bị rút đao, một chân đá đến trên cổ tay của hắn, hắn cảm giác xương tay của chính mình đều nát, cảm giác không đúng vừa muốn há miệng, trong miệng liền bị lấp một cái thứ gì, tiếp lấy đầu bị người nắm lấy hung hăng nhấn một cái, cảm giác được đầu đụng phải cái gì cứng rắn đổ vỡ, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Chương 546 đây là thật có loại, 1, chương 546 đây là thật có loại, 1, một bộ này động tác nước chảy mây trôi, động tác cực nhanh, các loại đứng tại bên giường hai người kịp phản ứng thời điểm Tiêu Thành Tùng đã ngã xuống. Kim đao không do dự, đao trong tay hướng phía đứng tại Tông Chi Hoán bên giường phục vụ hai người vung đi. Đối phương bay lên một cước đem đao đá bay. Có thích khách. Một người khác tay hướng phía Tông Chi Hoán chụp tới, động tác chậm đi một bước, Dương Hỏa nắm lên Tông Chi Hoán cùng chơi giống như vung mạnh nửa vòng, đối phương không chỉ có bắt hụt, còn đem mặt tiến tới Tông Chi Hoán trước mặt, chịu một cước. Dương Hỏa đem Tông Chi Hoán ném lên phía sau lưng của mình. Kim Đao dẫn theo Tiêu Thành Tùng, ba người dựa lưng vào cùng một chỗ, đã bị người bao vây. Kim Đao biểu lộ ngưng trọng lên, thấp giọng hỏi: "Vương đại nhân, ta thấy thế nào những ảnh hình người này là Vương Học Châu lạnh lùng phun ra, cầm ý liễu bệ?" Kim Đao thấp giọng mắng một câu, sau đó ngưng trọng hỏi: "Này làm sao xử lý? Vũ hoàng tử đi ba người chúng ta chỉ sợ không tốt sống ra." Vương Học Châu lắc đầu, trước không đi ra. Một đám mười mấy người vây quanh bọn hắn, mắt lộ ra hung quang, đem chúng ta người thả bên dưới, chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Vương Học Châu đem trong tay mình chủy thủ hướng Tiêu Thành Tùng cổ đưa đưa, các ngươi nói chính là hắn. Đối diện trợn mắt nhìn, người này là đầu lĩnh của các ngươi, trách không được. Vương Học Châu dẫn theo Tiêu Thành Tùng, giống như không thấy được nhiều người như vậy vây quanh giống như thẳng tắp đi ra ngoài cửa. Kim Đao cùng Dương Hòa thấy thế vội vàng đuổi theo, mắt thấy hắn liền muốn vượt qua bậc cửa, vây quanh người của bọn hắn có chút không nhẫn lại được, dừng lại. Vương Học Châu chân ra bên ngoài một bước, đối phương lập tức hô to, lộng thủ. Kim Đao cùng Dương Hòa trước tiên đứng tại Vương Học Châu tả hữu, hiện lên bảo hộ tư thái. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kim Đao sốt ruột. Vương Học Châu thấp giọng nói, đi tìm trước đó dâng trà tiểu lại. Cái kia tiểu lại trước đó cùng Ngũ hoàng tử nói chuyện qua, nhìn Ngũ hoàng tử phản ứng, người này hẳn là có thể rút một tay. Kim Đao nghe được hắn sớm có dự định, an tâm một chút, rút đao nên đón tiếp lấy. Ngũ hoàng tử mang người rời đi nha môn tuân phủ, mới vươn tay nhìn xem trong tay bị Vương Học Châu đưa qua tới cái còi. Hắn nhíu chặt lông mày. Điện hạ, chúng ta đi đâu? Triệu tổng đốc đều bị tóm lên tới, Vương đại nhân nói thế nào để chúng ta đi tìm Triệu tổng đốc xin mời đại phu? Thường Thắng gãi đầu một cái, một mặt khó hiểu. Ngũ hoàng tử nhíu mày, khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý liệu sự tình, không phải vậy tiên sinh sẽ không lặng lẽ cho ta cái này, ám chỉ chúng ta đi ra tìm Chiêm Uy. Đi trước phủ nha. Một đoàn người lại vội vã chạy tới phủ nha. Phong gác cổng ấp úng không để cho bọn hắn tiến, Ngũ hoàng tử không kiên nhẫn đem người đẩy sang một bên xông vào đi vào. Nơi này cùng Khánh Dương phủ nha bố trí không sai biệt lắm, chắc hẳn đại lao cũng tại một cái phương hướng. Ngũ hoàng tử không chút suy nghĩ hướng về một phương hướng đi đến, nơi đó quả nhiên là đại lao. Chiêm Uy mấy người ngay tại trông coi những trọng phạm kia. Nhìn thấy hắn đến, Chiêm Uy có chút ngoài ý muốn đứng lên, cung kính nói, "Ngũ điện hạ, ngài sao lại tới đây?" Triệu tổng đốc lúc này đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên mặt đất ánh mắt nặng nề nhìn xem bọn hắn. Ngũ hoàng tử nhíu nhíu mày, ra hiệu Chiêm Huy cùng hắn vừa nói chuyện. "Vừa rồi ta cùng tiên sinh đi nha môn tuân phủ." Ngũ hoàng tử vừa nói chuyện một bên trầm tư, tiên sinh trước khi rời đi cho hắn ám chỉ cùng cái còi, đến cùng có ý tứ gì? Chiêm Huy nhìn hắn nói xong câu đó vẫn cau mày, truy vấn, "Sau đó thì sao?" Chương 546 đây là thật có loại, 2, chương 546 đây là thật có loại, 2, nha môn tuân phủ tình huống không thể lạc quan, tuân phủ đại nhân khô gầy như tuổi. Ôm bệnh tại giường ngủ mê không tỉnh, hắn gã sai vật cùng hộ vệ tất cả đều không thấy, chỉ còn lại có chưa thấy qua người tại hầu hạ, phủ nha trên dưới chỉ có một tên thư lại đi ra chào hỏi chúng ta. Chiêm Huy trên mặt lộ ra chấn kinh, chờ chút. Ngài là nói, tuần phủ đại nhân ôm bệnh tại giường. Vũ hoàng tử nhìn hắn một cái, thế nào? Chiêm Huy nhíu mày, không đối. Trước đó bệ hạ hạ lệnh để tông tuần phủ hồi kinh diện thánh, chúng ta cầm ý để vệ truyền đạt tin tức sau, lấy được hồi phục là tông tuần phủ đau chân, đi đường sẽ có chút chậm, nhưng đã chuẩn bị khởi hành, tông tuần phủ hiện tại hẳn là ở trên đường. Vũ hoàng tử trong não một đạo kinh lôi nổ vang, trong não có thiểm điện lướt qua, hắn giống như minh bạch ý của tiên sinh. Hắn nắm lấy Chiêm Huy thấp giọng quát, nhanh truyền tin cho gần nhất Cẩm Y Liễu vệ sở, nơi này Cẩm Y Liễu vệ cùng Triệu tổng đốc cấu kết đến cùng một chỗ, ý đồ bất chính. Sự tình thật lớn. Chiêm Huy cũng phản ứng lại. Hắn chấn định nói ti trước chạy đến Phụng Nguyên thời điểm, đã viết thư cho mặt khác Cẩm Y Liễu vệ mời bọn hắn trợ giúp, dù sao muốn dẫn cường địa phạm hồi kinh, chúng ta mấy cái có chút không đủ, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Vốn là phòng ngừa công lao của mình bị cướp, không nghĩ tới bây giờ lại thành cây cỏ cứu mạng. Chiêm Huy không khỏi may mắn. Một bên khác Tam hoàng tử thu đến Ngũ hoàng tử xông vào đại lao tin tức sau, đem người chửi mắng một trận, nổi giận đùng đùng chạy tới đại lao. Nhìn thấy Ngũ hoàng tử, hắn giận không chỗ phát tiết, Tiêu Dục Chiếu, ngươi có phải hay không cố ý sống mãi với ta? Ngươi muốn lên cơn về ngươi Khánh Dương đi, đừng đến nhiễu loạn ta Phụng Nguyên phủ nhà, ngươi còn như vậy tùy hứng, ta sẽ không lại xem ở huynh đệ phương diện tình cảm cho ngươi. Lưu Ngũ hoàng tử nhìn xem hắn tức giận biểu lộ cùng ba ba bá một mực tại chuyển bận miệng, nhịn không được một đấm đánh tới. Hắn đem Tam hoàng tử đổ nhào trên mặt đất, cưỡi đến Tam hoàng tử trên thân đem người ép đến dưới thân, đối với Thường Thắng đưa tay, dây thừng. Thường Thắng theo bản năng liền đem trong tay dây thừng đưa tới, Ngũ hoàng tử hai ba lần liền đem Tam hoàng tử trói lại. Người điên rồi. Tam hoàng tử có chút không thể tin vùng vẫy một hồi, lại không tránh thoát. Người chung quanh đều nhìn ngây người, Tam hoàng tử thân vệ kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên đi giải cứu, Ngũ hoàng tử níu lấy Tam hoàng tử tóc giận dữ mắng mỏ, ai dám động đến tay. Thân vệ lập tức không dám động. Bị ép cùng Tam hoàng tử trói cùng một chỗ từng chi phủ, có chút khó có thể tin nhìn xem Ngũ hoàng tử. Không nghĩ tới a. Hắn vậy mà nhìn lầm. Đây là thật có gan. Hai vị hoàng tử sự tình, Chiêm Huy không tiện nhúng tay. Hắn đứng ở một bên giả chết. Ngũ hoàng tử buộc người đằng sau, trong nháy mắt cảm giác hô hấp thông thuận, trong lòng kìm nén khẩu khí kia cũng đi ra không ít. Hắn đối với Tam hoàng tử thân vệ giận dữ mắng mỏ, đem bọn ngươi phủ nha người tất cả đều cho ta gom lại cùng một chỗ. Nói xong lại đối Chiêm Vi nói đến, ngươi nói tốt nhất là thật, không phải vậy đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng trốn không thoát. Chiêm Vi vội vàng cam đoan, ti trước nói đều là thật. Tam hoàng tử lơ ngơ, xảy ra chuyện gì? Ngũ hoàng tử không để ý hắn, đối với tam hoàng tử thân vệ phân phó nói, tính toán các ngươi có bao nhiêu người, không kinh động phủ nha những người này tình huống dưới, đem người tất cả đều gọi vào nơi này đến. Đến cùng thế nào? Tam hoàng tử nhìn xem hắn dạng này một bộ không thèm đếm xỉa dáng vẻ, có dự cảm không tốt. Ngũ hoàng tử nghiêng đầu nghiêng qua hắn một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Ngẫm lại trước đó hắn cầm lão tam khi đối thủ dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Tiêu Thành Tùng quả nhiên là cái trọng yếu người. Những người kia mặc dù đối với Vương Học Châu bọn hắn động thủ, nhưng bó tay bó chân không hề giống bọn hắn ngoài miệng như thế không cố kỵ gì. Chương 547 không nên địa phương xảy ra chuyện xảy ra chuyện, 1, chương 547 không nên địa phương xảy ra chuyện, 1, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, Vương Học Châu không hề cố kỵ, không có phí bao nhiêu công phu đã tìm được cho lúc trước bọn hắn bưng trả cái kia tiểu lại. Chỉ là có chút không may, tìm tới tiểu lại đồng thời, lại đụng phải trông coi bọn hắn cầm y liễu vệ trong tay. Tiểu lại nhìn thấy Vương Học Châu thời điểm trên mặt còn có kinh hỉ, các loại thấy rõ chỉ có 3 người bọn họ đằng sau, lập tức lại vẻ vải xuống dưới. Vương Học Châu ngược lại là không muốn nhiều như vậy, nhìn thấy trong phòng có 7-8 cái tiểu lại một dạng người bị cầm y liễu vệ canh chừng, hắn không nói hai lời đi lên hấp dẫn cầm y liễu vệ hỏa lực. Nhìn thấy những người kia còn sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó bất động, lập tức quát, không biết chạy sao? Có người vẻ mặt cầu xin, chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Vương Học Châu nhìn bọn hắn một chút, biết bọn hắn lòng có lo lắng, cũng không còn nhiều, chỉ vào bưng trà vị kia tiểu lại, đối với kim đao phân phó, bắt hắn. Cầm y liễu vệ bên trên ngăn cản, Vương Học Châu trực tiếp dùng Tiêu Thành Tùng mở đường, Dương Hòa phụ trợ, kim đao đi qua bắt tiểu lại liền chạy. Tên tiểu lại kia nhìn thấy Tông Chi Hoán tại Vương Học Châu trên tay bọn họ, căn bản không có phản kháng, tùy ý bọn hắn đem chính mình bắt đi. Vương Học Châu đối với tên tiểu lại kia nói câu nói đầu tiên là, phòng bếp ở đâu? Tiểu lại ngẩn ngơ, chỉ một con đường đi ra. Vương Học Châu bọn hắn thẳng đến phương hướng kia, đến phòng bếp trực tiếp đem bên trong đầu bếp hạ nhân thanh lý ra ngoài. Kim đao dắt Tiêu Thành Tùng đứng tại cửa ra vào, gọn gàng mà linh hoạt ở trên người hắn đâm một đao, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dọa người, ai dám xông tới, ta giết hắn. Vây quanh người của bọn hắn, mặt âm trầm, có chút dục dịch, nhưng lại trong lòng có kiêng kỵ. Tiêu Thành Tùng muốn tỉnh, bị kim đao lại một đấm nện hôn mê bất tỉnh. Bên trong Dương Hòa hai mắt sáng lên trực tiếp đem trên lưng Tông Chi Hoán ném tới trên mặt đất, tiểu lại thấy thế vội vàng tiếp được, nội trừng lấy Dương Hòa. Kim đao dắt người hướng trong phòng bếp, ăn như hổ đói lấy tay cầm đồ vật hướng trong miệng nhét, vừa nói, đại nhân, tiếp tục như vậy không được à. Động tĩnh quá lớn, nếu như bị cái kia Đảo Thiên Hộ biết chúng ta càng thêm không ra được. Cái kia tiểu lại nghe nói như thế khẩn trương nói, đại nhân tổ phụ tại địa lao còn chưa có đi ra đâu. Vương Học Châu quay đầu nhìn xem hắn, trước ngươi cùng Ngũ hoàng tử nói cái gì? Ta là tông đại nhân người, ta cho Ngũ điện hạ nói chính là tông lão gia tử tại địa lao. Vương Học Châu đánh giá hắn, ngươi là tông gia người. Hắn lắc đầu, nhỏ là tông đại nhân cứu được ta có thể thể ta nói đều là thật, nếu có giả để cho ta chết không yên lành. Người bên ngoài tiếng nói vang lên, bọn hắn đi vào có nửa khắc đồng hồ. Trong phòng bếp không có gì đi, trừ ăn ra còn có thể có cái gì? Này làm sao xử lý? Lão đại cũng ở bên trong. Mãi mãi phóng hỏa buộc bọn họ thanh âm đứt quãng, bọn hắn nghe không rõ ràng lắm. Vương Học Châu trong mắt hàn quang lóe lên, phóng hỏa, chỉ đốt phòng bếp sao được? Hắn nhìn chằm chằm tiểu lại, ngươi biết phủ nha bố trí đi, đến cho chúng ta nói một chút bên nào phòng thủ yếu ớt dễ dàng nhất bốc cháy. Kim đao ba người bọn họ trong miệng thương lượng đối sách, Dương Hòa vừa ăn vừa hướng trong ngực nhét ăn. Chờ bọn hắn nói xong nghe được Vương Học Châu gọi hắn, Dương Hòa lúc này mới lưu luyến không rời xoay người cơ lấy cái nồi cùng dao phay xông ra ngoài, tiểu lại quang tông trì hoán đuổi theo, Vương Học Châu nắm lấy Tiêu Thành Tùng đi theo bên cạnh. Người bên ngoài nhìn thấy cái này, ném đi cây bước trong tay, nhịn không được mắng một câu, mụ nội nó, lại đi ra có bóng đêm yểm hộ. Kim đao ngồi xổm ở phòng bếp một cái cửa sổ sừng, nghe lực chú ý bị dẫn đi, lúc này mới cầm lấy bếp lò bên cạnh cây châm lửa, dẫm lên bếp lò từ một bên khác chạy. Dựa theo tiểu lại nói phương vị, hắn rất nhanh liền đến kho tuổi một đường đi, một đường châm lửa. Một hơi dẫn đốt ba khu, phủ nha rất nhanh liền lên khói đặc cùng ánh lửa. Hỏa hoạn, hỏa hoạn. Phủ nha phụ cận bách tính nghe được thanh âm này, lập tức bừng tỉnh, nhao nhao đứng dậy xem xét. Dù là có bóng đêm che lấp, cũng có thể nhìn thấy phủ nha trùng thiên ánh lửa cùng khói đặc, bọn hắn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh mặc xong quần áo liền chạy đi hỗ trợ. Chương 547 không nên địa phương xảy ra chuyện, 2, chương 547 không nên địa phương xảy ra chuyện, 2, có người là nhiệt tâm, có người là lo lắng tiếp tục như vậy nữa muốn đốt tới nhà mình. Phủ nha bên trong người càng là rối ren, có vội vàng cứu hỏa, có vội vàng bắt người, liền ngay cả bị trông coi lên một chút tiểu lại cũng không thể không bị phóng ra, còn có trông coi nhà tù ngục đầu cùng ngục tốt cũng bị khẩn cấp lôi ra tới cứu lửa. Tiêu Thành Tùng tại bị Vương Học Châu như vậy không đem người một dạng đối đãi bên trong, cũng thanh tỉnh lại. Hắn vừa có động tĩnh, trên cổ lập tức truyền đến lạnh lạnh xúc cảm. Hắn có chút hỗn độn đầu góc đông nhiên thanh tỉnh, thấy rõ ràng cục diện trước mắt, thật muốn lại ngất đi. Phủ nha ánh lửa ngút trời khói đặc nổi lên bốn phía, thủ hạ của hắn lại không quan tâm bao vây nơi này, từng cái ánh mắt nặng nề nhìn xem hắn. Lão đại, mấy tên tặc nhân này đánh ngất xỉu ngươi, mang theo ngươi tại phủ nha chạy một vòng, hiện tại lại khiến người ta bốn chỗ châm lửa, triệt để loạn. Tiêu Thành Tùng đấy lòng lộn bột một tiếng. Đào Thiên Hộ có thể nhận được tin tức, nơi này làm lớn chuyện chắc hẳn không được bao lâu liền có thể nhận được tin tức. Tiêu Thành Tùng lập tức lòng như cho nguội. Vương Học Châu hiếu kỳ thanh âm vang lên, đi theo Đào Thiên Hộ kiển cái này cả nhà rơi đầu đại sự, các ngươi là thật không sợ chết? hay là quá tham hoặc là bị người bắt được điểm. Tiêu Thành Tùng quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu, trao phúng cười một tiếng, khác nhau ở chỗ nào? Dù sao làm đều làm, không có đường sống. Không cần quản ta. Hôm nay nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống giao cho thiên hộ. Tiêu Thành Tùng nói xong gọn gàng mà linh hoạt hướng phía Vương Học Châu trên cổ đánh tới. Máu tươi phun ra Vương Học Châu một mặt. Hành động này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Lão đại. Tiêu Thành Tùng những người kia hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không có chói buộc, những người kia nhìn xem Vương Học Châu lại không có nửa điểm cố kỵ. Dù sao đều là rơi đầu sự tình. Chúng ta trước khi chết, giết hắn cho lão đại báo thủ. Một đám người kêu gào bật lên, Dương Hòa đem Vương Học Châu đẩy đến sau lưng, đưa tay nên đón tiếp lấy. Vương Học Châu che chở tiểu lại cùng trên lưng hắn Tông Chỉ Hoán, xuất ra chủy thủ ngăn cản, chỉ là hắn một cái quan văn, bảo vệ chính mình cũng miễn cưỡng xem như kinh nghiệm phong phú, huống chi ba người. Mắt thấy một cây đao liền muốn rơi vào trên người hắn, một đạo hỏa quang xoay tròn lấy bay tới, đem mũi đao đánh lệch qua trên mặt đất. Kim đao chạy tới, sau lưng còn đi theo Ngũ Hoàng Tử cùng Chiêm Huy bọn người. Ai dám động đến tay, ngay tại chỗ giết chết. Ngũ Hoàng Tử thanh âm lãnh khốc truyền đến. Đao tự lập cho là mình biểu hiện lừa gạt tất cả mọi người, chí ít có thể chống đến ngày mai rời đi nơi này. Chờ đến hồi kinh trên đường, lại nghĩ biện pháp đem Triệu Tổng đốc thả đi chính là. Bởi vậy hắn cố ý phái người tại phủ nha nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử, liền sợ ra loạn gì. Kết quả không nghĩ tới nhiễu loạn xuất hiện ở nha môn tuần phủ. Khó nhất xảy ra chuyện địa phương xảy ra chuyện, cái này khiến hắn dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng viết một tấm tờ giấy nhét vào bồ câu đưa tin trên đùi thả, lúc này mới vội vàng mang người chạy tới nha môn tuần phủ. Nơi đó 23 vị cầm y liề vệ, trừ bỏ bị giết 8 người, mặt khác tất cả đều bị cầm xuống tới. Vương Học Châu cũng ở trong địa lao tìm được bị giam giữ lên tông lão gia tử. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tông lão gia tử gầy hai vòng không dứt, nhìn qua hết sức tang thương. Vương Học Châu cảm thấy Phụng Nguyên bên này quan viên là thật điên rồi. Lão gia tử. Vương Học Châu cẩn thận hô một tiếng, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tông lão gia tử lập tức mở hai mắt ra. Nhìn thấy Vương Học Châu thời điểm, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Dương Hỏa, thử một chút đem ổ khóa này cho lôi ra. Dương Hỏa tiến lên, thử một chút xúc cảm từ bỏ đem xích sắt kéo đứt, nắm nuốt ổ khóa, toàn lực đánh ra đem ổ khóa cho bóp thay đổi hình, lại kéo một cái, liền mở ra. Tông lão gia tử cuống họng khô khốc khàn khàn, hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình, ngươi làm sao tại cái này Hồng Đan huyện nơi đó bệnh nhân nhiều a trùng không thể rời bỏ, ta vừa vặn có việc muốn tới, a trùng liền để ta sang đây xem một chút các ngươi. Vương Học Châu ngồi xổm người xuống, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Tông lão gia tử nhìn xem ngồi xổm ở trước người hài tử, đáy mắt có chút chua xót, hảo hài tử Vương Học Châu đem hắn đặt ở trên lưng, đối với Dương Hòa hất đầu, đi. Chương 548 chuyện quan trọng thương lượng, 1, chương 548 chuyện quan trọng thương lượng, 1, Vương Học Châu đem Tông lão gia tử đọc ra cửa nhà lao đến đại sảnh cùng những người khác tụ hợp lúc, Vũ hoàng tử mang tới Tiết Ngự Y Y đã cho Tông Chi Hoán kiểm tra qua. Tiết Thái Y Y nhìn thấy Tông lão gia tử, trong lòng giật mình, vội vàng cấp hắn xem mạch. Tông Chấn Trạch nắm lấy Ngự Y tay không thả, chính ta thân thể trong lòng ta có bài, Chi Hoán thế nào? Tiết Thái Y Y trấn an nói, Tông đại nhân hiện tại đã được cứu đi ra, về sau hảo hảo dưỡng thân thể không có gì đáng ngại. Tông Chấn Trạch nghe được lúc này mới buông tay ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Ngũ hoàng tử cũng an ủi, ngoại tổ, ngài phải chiếu cố kỹ lượng thân thể của mình, miễn cho biểu ca tỉnh lo lắng. Vương Học Châu nhìn xem Tiết Thái Y Y, ngài tranh thủ thời gian xem một chút, làm bị thương nội tình không có. Tiết Thái Y Y ngưng trọng dựng vào mạch, nửa ngày nhìn xem Vương Học Châu cùng Ngũ hoàng tử muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có chuyện khó mà nói. Tông Chấn Trạch bình tĩnh nói chính ta thân thể chính mình rõ ràng, hảo hảo nuôi chính là, đừng đoán ra tư thái này đến. Tiết Thái Y yếu đất nói, ngài cái tuổi này bị thương căn bản, về sau coi chừng điều dưỡng lấy, không được mệnh nhọc. Vương Học Châu cùng Ngũ hoàng tử trong lòng cảm giác nặng nề, đều không có mở miệng, không khí có chút nặng nề. Đao tự lập mang người tới thời điểm, bên ngoài ngay tại kết thúc công việc. Những cái kia cầm y liề vệ bị bắt, nguyên bản thuộc về nha môn tuần phủ người cũng bị phóng ra. Chỉ là cứu hỏa phiền phức chút, bây giờ còn không có diệt xong. Ngũ hoàng tử, Chiêm Huy còn có Chiêm Huy mời tới Ngưu Thiên hộ, cơ hồ là trong nháy mắt đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Đao tự lập thấy rõ ràng tình huống sau, bước chân dừng lại. Hắn hiện tại có loại quay đầu liền đi xúc động. Hắn không nghĩ tới Hà Đông cầm y liề vệ thiên hộ thế mà tại cái này còn cùng Chiêm Huy cùng Ngũ hoàng tử cùng một chỗ. Làm sao lại? Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn là cùng đi? Nhìn thấy tình huống này, hắn biết mình tùy tiện không ra được. Hắn ra vẻ chấn định mở miệng, câu lấy người của ta làm cái gì? Ngũ hoàng tử nhìn xem hắn, không nghĩ tới những người khác bắt, ngược lại là chạy ngươi. Như vậy cũng tốt, cũng không cần chúng ta nghĩ biện pháp bắt, chính mình nhảy ra đem hắn cầm xuống. Đao tự lập người đứng phía sau lập tức bày ra đối chiến tư thái. Chiêm Huy bỏ Nhật Bản Thiên hộ hai người lập tức trở mặt, Nưu Thiên hộ đứng người lên, chỉ vào phía sau hắn người mắng, các ngươi đầu óc có phải hay không bị lửa đá? Thật muốn cùng hắn một con đường đi đến đen là không. Mấy cái này đều là một người cô đơn người ăn no cả nhà không đói bụng chủ, các ngươi tất cả đều là. Bây giờ quay đầu còn kịp, trong kinh cẩm y liễu vệ còn có Ngũ hoàng tử đều ở nơi này, nếu như là bị ép buộc có thể tìm chúng ta làm chủ, nếu ai có thể hiện tại đem đạo tự lập cầm xuống, không chỉ có không có tội còn có công. Đây chính là bày ở các ngươi trước mặt đường sống. Đạo tự lập nghe nói như thế đối với người đứng phía sau nói ra, các ngươi sẽ không thật tin đi. Làm cẩm y liễu vệ lâu như vậy, không nên ngây thơ như thế, phạm đến trong tay bọn họ, lúc nào tốt hơn. Vương Học Châu cầm Ngũ hoàng tử trả lại cái còi, đứng người lên. Hắn mở ra trong lòng bàn tay cho Đào tự lập người đứng phía sau nhìn, vật này đều nhận ra đi. Đào tự lập đổi sắc mặt. Thứ này các ngươi chỉ huy sứ cho, ta hôm nay liền có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi kịp thời quay đầu, liền đến được đến. có thể một lần nữa cho các ngươi một cơ hội. Đao Tự Lập người đứng phía sau dục dịch, nhịn không được lui về sau một chút khoảng cách. Ngũ hoàng tử mở miệng, bản điện hạ cũng cam đoan, chỉ cần bắt được Đao Tự Lập, liền tha các ngươi vô tội. Đao Tự Lập sau lưng một người, trên mặt hiện lên giấy rủa, sau đó một cái lên nhảy hướng phía hắn chụp tới, các minh đệ, hắn không phải chúng ta thiên hộ, là tội phạm. Cảm giác được sau đầu một cơn gió mạnh, Đao Tự Lập quay người cùng hắn đánh lên. Hắn vừa sợ vừa giận, lớn mật, các ngươi dám lấy phạm thượng. Vương Học Châu lạnh lùng chế giễu, ngươi tính là gì bên trên, từ ngươi bước vào cửa bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng không phải là cẩm y liễu vệ thiên hộ. Bắt lấy hắn. Ngũ hoàng tử nhìn xem nha môn tuần phủ bên trong có người dục dịch, lui về muốn chạy, cũng không thèm để ý, lên giọng nói ra, Triệu tổng đốc cùng phản chi phủ bị bắt, đã bàn giao tất cả cùng ngươi cấu kết cùng một chỗ làm sự tình, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Chương 548 chuyện quan trọng thương lượng 2, chương 548 chuyện quan trọng thương lượng 2, Đào Tự Lập một bên ứng phó chung quanh mấy người, một bên sốt ruột nói ra, không có khả năng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Vũ hoàng tử chỉ đem nơi này vây binh sĩ, không phải Triệu tổng đốc cho phép, những người này làm sao đi theo ta tới? Trong đám người dục dịch người, nhìn sang, lập tức yên tĩnh trở lại. Đao Tự Lập bị lời này đả kích tâm thần thất thủ, lộ ra một sơ hở, rất nhanh ba cái cẩm y liễu vệ liền đem hắn cầm xuống tới. Chiêm Huy có chút hưng phấn lại có chút nghiêm túc, rất tốt. Đợi ta hồi kinh chắc chắn sẽ báo cáo tình huống, đến lúc đó xin mời bệ hạ cùng chỉ huy sứ định đoạn, đem hắn cho ta áp đi. Lúc này xác thực bắt lấy cá lớn chỉ là phong hiểm cũng thay đổi cao. Không biết bệ hạ nghe nói việc này, còn có thể hay không luận công hành thưởng. Bồ Câu đưa tin bay nhảy cánh, bay qua khô cạn đại địa, bay qua trùng điệp dãy núi, thuần thục hướng phía hoàng thổ cao nguyên bay đi, bay vào một tòa phồn hoa phủ thành, rơi vào một tòa to lớn phủ đệ, cuối cùng rơi vào bên trong một cái sân nhỏ khung cửa sổ bên trên. Ưu cục hai tiếng qua đi, một đôi cánh tay thon dài mở ra cửa sổ, đem Bồ Câu đưa tin trên chân mẩu giấy lấy xuống, đưa cho đang ở bên trong luyện chữ Gia Vương. Trải qua mấy năm này lắng đọng, Gia Vương đã không còn ngày xưa cởi mở thanh cử, hai đầu lông mày âm trầm vùng chi không tiêu tan, cả người mang tới mấy phần hung ác nham hiểm, liền viết liền nhau đi ra chữ, đều nhiều hơn mấy phần sắc bén. Nhìn thấy phục vụ nội thị tới, hắn ném đi bút, tiện tay nhận lấy mẩu giấy. Nhìn thoáng qua mẩu giấy, Gia Vương trên mặt biểu lộ có chút nặng nề, lấy cái kia màu xanh Bồ Câu đưa tin đến. Hắn vội vàng viết xuống mấy câu, đem tờ giấy cột lên đi, đem Bồ Câu thả. Đi đem Diêu sư cùng Phạm sư mời đến, chính là ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nội thị túi đầu lên tiếng, rất nhanh liền đem hai người này mời tới. Gia Vương nhìn thấy hai người tới, không chờ bọn hắn hành lễ liền đứng dậy đón lấy. Bản vương hôm nay gọi hai vị tới, là bởi vì Phụng Nguyên bên kia gây ra rủi ro. Diêu Húc lập tức truy vấn, xảy ra chuyện gì? Gia Vương trầm trọng đạo, Triệu tổng đốc cùng phản chi phụ bị kinh lý cầm ý để về bắt. Phạm Hiên giật mình, làm sao lại? Không nghe thấy trong kinh có ra lệnh gì muốn bắt bọn hắn a? Gia Vương lắc đầu, không dứt, liền ngay cả Tông Chi Hoán cùng Tông Lão gia tử cũng bị người cứu ra. Diêu Húc cùng Phạm Hiền hai người trên mặt đều ngưng trọng lên. Hiện tại xin mời hai vị tới, chính là thương lượng một chút đối sách. Ta vừa rồi đã viết thư cho Lão tứ, không thể chờ ta chuẩn bị lại phái người canh giữ ở hồi kinh trên đường, đem cẩm y liễu vệ muốn dẫn đi người, tất cả đều giết. Diêu Húc thở dài một tiếng, vương gia, nếu như sự tình bại lộ, chỉ có tử chiến đến cùng. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Tông tuần phủ, Tông Lão gia tử, nghe nói còn có cái quân chúa, tất cả đều tóm vào trong tay, dùng bọn hắn đi cùng trưởng công chúa đàm luận, chỉ cần có thể lấy được trưởng công chúa duy trì, tôn thất bên kia vấn đề không lớn, tông gia người nếu như đứng chúng ta bên này, không dám nói trong triều người phản đối, nhưng cũng sẽ thuận lợi không ít. Dù sao tông gia đời đời làm nghề y, đã cứu người vô số kể, coi như những người kia sẽ không bởi vì cái này liền xếp hàng, cũng sẽ thiếu làm một chút ngắn chân. Phạm Hiên trầm ngâm một lát, loại sự tình này đến làm cho tứ hoàng tử xung phong, trong kinh bên kia loạn đi lên, chúng ta mới tốt xua quân lên phía bắc cứu bệ hạ phản chi phủ là tứ hoàng tử người cũng là nhược điểm, không thể chết. Triệu tổng đốc cũng không thể chết, còn hữu dụng. Vương gia phái đi người không thể giết, tương phản còn phải cứu bọn họ đi ra. Diêu Húc có chút lo lắng, chúng ta nghĩ như vậy, tứ hoàng tử bên kia há lại sẽ nghĩ không ra. Nếu như hắn phòng chúng ta một tay, thu đến vương gia tin không làm mà thay đổi đâu. Gia Vương cười lạnh một tiếng, sẽ không. Lão tứ bị phụ hoàng ngay trước triều thần mặt như vậy nhục nhã, trực tiếp phán hắn bị loại, còn không bằng năm đó ta tình huống đâu. Trong lòng có chịu cam tâm, sao lại không hận? Lúc này không động thủ, chẳng lẽ các loại lão ngũ cùng lão tam hồi kinh sao? Khi đó mới là đã chậm. Nhưng tứ hoàng tử dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như trong kinh thế cục bị hắn nhanh chóng khống chế đến lúc đó chúng ta chỉ huy lên phía bắc liền danh không chính luôn không thuận. Ra vương cười thông khoái đứng lên, cái kia đến lúc đó chúng ta liền thành quân chắc. Chương 549 nơi thị phi 1, chương 549 nơi thị phi 1, thang đỉnh lâm số khổ, từ Diên An đến Hồng Đan huyện lại đến Phục Nguyên, còn không có vào thành cửa cũng cảm giác được không đối. Không nói trước những cái kia nạn dân từng cái hung thần ác sát, từ bọn hắn trong miệng căn bản không nghe được tin tức hữu dụng gì, liền nói thân thể này từng cái so với hắn còn trắng. Đó là nạn dân sao? Nhà ai nạn dân dài dạng này? Hắn cảm giác đến không đối cũng không giả, tranh thủ thời gian ra lệnh cho thủ hạ người vào thành. Phụng Nguyên vào thành liền so Hồng Đan huyện đơn giản nhiều, không có nhiều như vậy để ra nghi vấn. Thang Đình Lâm nhìn lắc đầu thở dài, lại không mở miệng nói cái gì. Họa từ miệng mà ra hắn nên cũng biết, chỉ là vào thành hắn còn không có nghĩ đến làm như thế nào truy tra phản chi phủ, liền bị trong thành tin tức cho nổ phủ. Vị đại ca này, ngươi nói cái gì? Nha môn tuần phủ cháy, đem phản chi phủ cho thiêu chết. Tin tức này không hợp thói thường, trình độ không thua gì đánh đòn cảnh cáo, đem Thang Đình Lâm cho đập đập không phân rõ phương hướng. Vậy ta có thể nói mọ a? trong đêm qua nha môn lửa đều có thể chiếu sáng nửa bầu trời đấy. Nghe nói thiêu chết mấy cái đâu? Thang Đình Lâm nắm lấy người không thả, vậy cũng không đối. Phan Chi phủ hẳn là tại phủ nha, làm sao lại tại nha môn tuần phủ bị tiêu chết? Bị bắt đại ca không nhịn được vung mở tay của hắn, cái này chán thế nào biết, ngươi không phải đến hỏi những cái kia làm quan. Mộ Nguyên nhìn xem nhà mình đại nhân một bộ bị giáng đòn nặng nề dáng vẻ, đội vàng tiến tới nói ra, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Thang Đình Lâm gật đầu, mang người hướng phía nha môn tuần phủ mà đi. Cách thật xa liền có thể ngửi được đốt cháy khét đầu gỗ hương vị, không dùng người phân phó, một đoàn người liền tăng nhanh bộ pháp. Nha môn tuần phủ cửa lớn đều bị đốt đi. Thang Đình Lâm liếc mắt liền thấy đang ở bên trong xuyên thẳng qua kim đao, trong mắt kém chút thoát vành mắt. Đây không phải là Vương Học Châu người, làm sao tại cái này? Làm sao cái nào đều có hắn? Thang Đình Lâm nhịn không được tiến lên mấy bước, muốn nhìn rõ ràng Vương Học Châu có ở đó hay không, hắn vừa vặn hỏi một chút tình huống. Nguyên bản cửa lớn vị trí trông coi một đội binh sĩ, nhìn hắn tiến lên trường thương trong tay hướng phía trước vừa để xuống, người rảnh rỗi dừng bước. Thang Đình Lâm trái phải nhìn quanh, móc ra lệnh bài của mình, ta chính là Khâm Sai, tìm người ở bên trong hỏi thăm một ít chuyện, tránh ra. Nhìn xem bị người tới tận cửa Thang Đình Lâm, Vương Học Châu trường thở dài một hơi, lão thang, ta nói ngươi thật sự là đốc tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Thang Đình Lâm mặt đen cùng đáy nổi một dạng, nói chuyện thô tục như vậy, ngươi đơn giản trí thức không được trọng dụng. Nói cầu thả để ý không cầu thả. Ngươi tới chậm. Vương Học Châu cho đại cứu tử dịch góc chăn, ra hiệu hắn ra ngoài nói chuyện. Hai người đứng xuống cửa viện, Thang Đình Lâm gấp gáp hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta còn nói đến điều tra một chút phản chi phủ đâu. Nếu không phải tại Hồng Đan huyện giả vờ giả vịt, ta sớm nên tới đây. Vương Học Châu thấp giọng nói, cẩm y liễu vệ đem người bắt đi, phản chi phủ, Triệu tổng đốc còn có nơi này cẩm y liễu vệ sở đảo tiên hộ, hiện tại đã áp giải thượng kinh một chút không có chậm trễ. Thang Đình Lâm giật mình, tận diệt. Xảy ra chuyện gì? Vương Học Châu đem sự tình đơn giản khái quát một chút, Thang Đình Lâm một cái chán hai cái lớn, nhịn không được mắng thô, việc này nói cho cùng, vậy mà cùng ta chuyện điều tra có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hạ nhân này đều bị bắt, ta còn tra cái rắm. Nói xong hắn lông mày lại nới lỏng, bất quá như vậy cũng tốt, ta biết hắn và chứng cứ đều đã đưa cho đi, bọn hắn bị bắt ta ngược lại thật ra không cần tra xét nữa, trực tiếp hồi kinh chính là. Nói xong hắn cảm giác một trận nhẹ nhõm. Vương Học Châu vô hắn, như vậy cũng tốt, tránh khỏi ngươi tiếp tục tra xét. Vũ hoàng tử cùng Tam hoàng tử đều tại, ngươi không đi bái kiến một chút. Thang Đình Lâm lập tức kéo lên hắn, đi đi đi, còn phải ngươi dẫn đường. Thang Đình Lâm cũng là không phải thật sự cần Vương Học Châu dẫn đường, mà là sợ đơn độc gặp hoàng tử. Chương 549 nơi thị phi 2, chương 549 nơi thị phi 2, thật sự là những hoàng tử này hiện tại cũng đến thời kỳ nhạy cảm, hắn là cái nào cũng không muốn đắc tội, cái nào cũng không muốn dính. Hắn là Thanh Lưu, đời này duy nhất ủng hộ chính là bệ hạ. Trước kia ở kinh thành còn tốt, lộ ra không đến hắn, các hoàng tử cũng không ai chú ý hắn. Có thể lần này xuất kinh hắn lập tức trở nên vạn chúng chú mục, thật sự là sợ. Vương Học Châu chỉ cho là hắn là thật không biết đường, liền mang theo hắn đi gặp Ngũ hoàng tử. Thang Đình Lâm còn tại kỳ quái vì cái gì không trước gặp Tam hoàng tử, liền nghe đến Vương Học Châu mở miệng, ngươi gặp Ngũ hoàng tử, tự nhiên là nhìn thấy Tam hoàng tử. Lời này ý tứ có chút kỳ quái, Thang Đình Lâm còn không có nghĩ rõ ràng, ngay tại trong nha phòng gặp mặt đến Ngũ hoàng tử cùng, bị trói tại Ngũ hoàng tử bên người Tam hoàng tử. Đầu hắn kẹt một chút, liền hành lễ đều quên vươn tay rủi rủi mắt, xác định chính mình không có hoa mắt. Điện hạ, đây là trong kinh phái tới giám sát ngự sử, điều tra Hồng Đan huyện tiền nhiệm quan viên treo xả một chuyện Thang ngự sử. Vương Học Châu đá Thang Đình Lâm cái mông một cước, hắn cấp tốc hoàn hồn, gặp qua Ngũ điện hạ. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tam hoàng tử nghe nói như thế lại kích động, Thang ngự sử, ngươi thấy được Tiêu Dục Chiếu là thế nào đối ta, vừa bạn. Ngươi mau mau dâng sớ phụ hoàng, trần thuật hắn đầu đả huynh trưởng, cầm tù bản điện hạ sự thật, xin mời phụ hoàng làm chủ. Ngũ hoàng tử không để ý tới Tam hoàng tử, một bên xử lý nha môn tuần phủ chồng chất lên công vụ, vừa nói, a, cha Hồng Đan huyện chạy thế nào nơi này? Thang Đình Lâm trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm sao đều không có nghĩ đến ở kinh thành coi như hữu lệ Ngũ hoàng tử, ra kinh tính tình đại biến. Không chỉ có hành hung Tam hoàng tử, còn Đường hoàng đem người trói ở bên người. Cân nhắc phía dưới, hắn cũng không dám trả lời Tam hoàng tử lời nói, thành thành thật thật nói ra, là Diên An chi phủ nha môn hai cái nha dịch nói phản chi phủ đưa tay quá dài, đã quản đến Diên An địa giới, trước khi nói Hồng Đan huyện lệnh đưa trước đi thuế lương kim ngạch không đối, bọn hắn chi phủ tìm huyện lệnh cần lương, lại bị Phụng Nguyên chi phủ cho ngăn cản, lại nói mấy kiện sự tình. Hạ quan nghe không thể làm rõ thoảng bên hai, liền đi Hồng Đan huyện xác minh, sau đó một đường đến Phụ Nguyên. Hồng Chi phủ muốn bài bố Thang Đình Lâm, ám chỉ hắn, để hắn tới đối phó phản chi phủ. Quay đầu Thang Đình Lâm liền một mặt vô tội đem Hồng Chi phủ bán. Vũ hoàng tử nghe nói như thế, đối với chưa từng gặp mặt Diên An chi phủ cảm nhận kém rất nhiều. Diên An chi phủ rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, chính mình lại không nguyện ý thò đầu ra, còn an bài xuống mặt người cố lộng huyền hư, không có kết thúc chi phủ chi trách, khó xử chức trách lớn. Hắn nhẹ gật đầu, phía dưới không cần tra xét, người đã bị cẩm y liễu vệ dẫn theo thượng kinh. Thang Đình Lâm cung kính nói, là hạ quan dự định ngày mai liền trở về hồi kinh. Vũ hoàng tử nhìn xem hắn, về cái gì kinh? Hiện tại chính là thiếu người thời điểm, ngươi không cần trở về, đưa ngươi biết đến dâng sớ hồi kinh liền hành, người lưu lại cứu trợ thiên hai. Thang Đình Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngũ hoàng tử, lắp bắp nói, có thể hạ quan. Ngũ hoàng tử như mày, chiếu ân, đem Thang đại nhân dẫn đi trước an trí xuống tới, lại đi nhìn xem Tôn Diệu cùng Sa An Hành hai người trở lại chưa, nếu như bọn hắn trở về để cho bọn họ tới gặp ta. Là chiếu ân đi đến Thang Đình Lâm trước mặt, mời đi Thang đại nhân. Thang Đình Lâm luôn cũng nhìn xem Vương Học Châu, tử nhân cái này ta, ngươi giúp ta trò chuyện a. Vương Học Châu còn chưa mở miệng, Tam hoàng tử liền mở miệng, lão ngũ, ngươi một mình giữ lại giám sát ngự sự, để phụ hoàng biết không cần ta nói, ngươi liền xong rồi. Còn không tranh thủ thời gian thả ta. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi cầu tình vài câu. Ngũ hoàng tử mặt không biểu tình, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cái này ngu ngốc ở một bên nhìn xem, không cần cho ta thêm phiền liền chuyện gì cũng bị mất. Thang Đình Lâm đơn giản không thể tin vào tai của mình. Điên rồi, đều điên rồi. Ngũ hoàng tử so nơi này phạm tội mấy cái quan viên còn điên. Hắn cũng không đợi Vương Học Châu mở miệng xin tha, quay đầu bước đi. Nơi thị phi, không có khả năng ở lâu. Chương 550 chấm thân duyên mở nhạn, 1, chương 550 chấm thân duyên mở nhạn, 1, phụ nguyên tin tức, bị người bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến trong cung. Cao Tường nắm nuốt mật tín, rón rén tiến vào nội thất, bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, trên giường rồng lụa mỏng màn che để xuống, biến mất bên trong nghỉ ngơi người thân ảnh. Cao Tường đứng tại đầu giường nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Bệ hạ." "Bệ hạ?" "Chuyện gì?" Nói. Nhân võ đế trong thanh âm không có một tia buồn ngủ. Cao Tường đáy lòng chua xót, biết bệ hạ đây là lại mất ngủ, hắn đem trong tay mật tín đưa tới, đây là Phụng Nguyên bên kia khẩn cấp mật tín, xin mời bệ hạ xem qua. Nghe được hắn, bên trong truyền đến động tĩnh, một đôi gầy trơ cả xương tay đem màn che đẩy đến một bên, tiếp lấy mặc ngủ áo nhân võ đế liền ngồi xuống bên giường, lộ ra cái kia xem xét liền gầy có chút không bình thường thân thể. Tiếp nhận mật tín, nhân võ đế xem hết, từ trong lồng ngực phát ra một trận tiếng cười, có ý tứ. Hắn cũng không gạt lấy Cao Tường, trực tiếp đem tin đưa tới. Cao Tường túi đầu nhìn lướt qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, Vũ điện hạ đem Tam điện hạ cho buộc Triệu tổng đốc, Phản chi phủ, Đào Thiên hộ bị bắt cái này, cửa này bên trong lập tức đã mất đi ba vị trọng điểm quan viên, cái này sợ là muốn loạn đứng dậy à. Bệ hạ thế mà còn tại cười. Nhân võ đế quát tay, không ra được nhiễu loạn lớn, lão ngũ như vậy làm việc, ngược lại là có chút phế lực. Cao Tường cười tha thiết, bệ hạ tự mình chỉ điểm qua, tự nhiên khác biệt. Nhân võ đế không nói chuyện, trầm mặc, một đôi mắt tại ánh nến chiếu rọi xuống tối nghĩa không rõ. Cao Tường cũng không còn đủ thú, đứng bình tĩnh ở một bên. Không biết qua bao lâu, nhân võ đế mở miệng lần nữa, đem Chu Minh Lễ cho ta gọi tới. Cao Tường khom người một cái, là. Nhân võ đế gần đây thân thể càng kém, tính tình cũng càng ngày càng âm tình bất định. Hà Thương cùng Chu Minh Lễ làm hai cái đại hộ pháp, không có chuyện quan trọng tình huống dưới cơ bản không ly cung, nghe được chuyển triệu Chu Minh Lễ cơ hội là lập tức từ trên giường bắn lên đến, đi theo cung nhân đi gặp mặt nhân võ đế. Vừa đi xong lễ, trước mặt hắn liền đưa qua tới một phần mật tín, hắn đọc nhanh như gió xem hết, mi tâm nhăn đến cùng một chỗ, vậy hạ, Phản chi phủ cùng Triệu tổng đốc bị bắt, này chúng ta thiết tưởng có chút sai lệch, đến lúc đó ra vương cùng tứ hoàng tử nơi đó, sợ là muốn sống nhiễu loạn. Nhân võ đế ngữ khí khó được có chút phiền muộn, chớ đoán chừng là trời sinh thân duyên mở nhạt, Lâm lão còn muốn xử lý con của mình. Lời này Chu Minh Lễ luôn luôn một từ. Chuyện này, sớm tại mấy tháng trước phát hiện ra vương cùng tứ hoàng tử có lui tới thời điểm, bệ hạ liền đã làm quyết định. Không phải vậy lần này không có khả năng đơn độc lưu tứ hoàng tử tại kinh. Cũng may nhân võ đế chính mình thở dài một cái, cũng không cần người khác trả lời, rất nhanh hắn lại lần nữa mở miệng, người vô béo cũng nên làm thịt. Đi đem Tần Vương điện hạ mời đến đi. Động tĩnh nhỏ một chút, nếu như bị người phát hiện, liền nói chấm nửa đêm tỉnh lại đột nhiên muốn cùng Tần Vương trò chuyện. Chu Minh Lễ ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều, là chờ hắn rời đi, nhân võ đế lại phân phó Cao Tường đem Hà Thường gọi tới. Người đã giả, tóm lại là sợ chết, ngươi giấu ở trên xà nhà, thay chấm quan sát một chút Tần Vương điện hạ, xem hắn có cái gì không thỏa đáng. Hà Thường kính cẩn đáp một tiếng, tìm xong vị trí lùi lại mấy bước, một cái lên nhảy hai ba lần nhảy đến trên xà nhà, tìm ánh mắt tuyệt hảo vị trí ẩn giấu đi đứng lên. Tần Vương nửa đêm được đợi tiến vào cung, lo lắng là bệ hạ xảy ra chuyện gì, cho nên bước chân cũng có chút vội vàng. Bệ hạ thân thể không tốt, trong khoảng thời gian này đã thành mọi người đều biết sự tình. Triều chính trong ngoài đều có suy đoán, dân tâm bất ổn, bất quá bị bệ hạ dùng lôi đình thủ đoạn cho xử lý một đợt, lúc này mới khá hơn một chút, nhưng bây giờ nửa đêm Triệu Kiến nghĩ tới đây, Tần Vương liền không nhịn được hỏi, "Chu chỉ huy sứ, bệ hạ có thể có nói cái gì?" Chu Minh Lễ không nguyện ý nhiều lời, nhìn Tần Vương một chút, đợi ngài đến liền biết. Hai người bước chân vội vàng đến ngoài điện, thông báo một tiếng liền bị người mang theo đi vào. Hoàng huynh, Tần Vương còn chưa bước vào nội thất, liền lo lắng hô một tiếng. Chương 550 chấm thân duyên mở nhạn, 2, chương 550 chấm thân duyên mở nhạn, 2, các loại nhìn thấy ngồi tại bên giường nhân võ đến lúc, trên mặt hắn biểu lộ đống nhiên buông lỏng. Hoàng huynh, ngài cái này nửa đêm gọi ta tới, ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Nhân võ đế nhìn xem Tần Vương cùng mình có ba phần tương tự khuôn mặt, khổng vũ hữu lực thân thể, nghe hắn trung khí mười phần tiếng nói, đáy lòng tuân ra một cô hâm mộ. Hắn đều nhanh quên một bộ thân thể khỏe mạnh là dạng gì. Ngài thế nào? Tại sao như vậy nhìn xem thần đệ? Tần Vương trên dưới đánh giá một chút y phục của mình, cũng đều thỏa, có chút nghi hoặc nhìn nhân võ đế. Không có việc gì, ta chính là nhìn xem ngươi, giống như lại cao lớn chút. Nhân võ đế không để ý thuận miệng nói một câu. Tần Vương có chút im lặng nhìn xem hắn, "Hoàng huynh, thần đệ năm nay 40, đã không có khả năng lớn thêm." Mặc dù lời nói này có chút không để ý, nhưng Tần Vương có loại trở lại khi còn bé cảm giác. Nhân võ đế cũng cười đứng lên, "Thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy, ta cũng già, không có mấy ngày có thể sống." Tần Vương nụ cười trên mặt liễm, thần đệ nghe được một vị thần y đi, đã sai người đi tìm tung tích của hắn các loại đem người mang về, liền để hắn lập tức tới cho hoàng huynh nhìn xem, ngài ngàn vạn không thể nói những lời nói buồn bã như thế. Nhân võ đế lạnh nhạt nói, khắp thiên hạ y thuật cao nhất người đều trị không hết, cái kia lao thập tử thần y bất quá là đi chân trần đại phu thôi, trong tay coi như nắm hai ba thiên vương, cũng bất quá là dọa người đồ chơi, không cần dùng lời dỗ dành. Tần Vương chần chờ, cũng nên thử một chút hôm nay đến, ta không phải cùng ngươi nói cái này. Nhân Võ Đế không muốn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, nhìn xem Tần Vương ngữ khí thân thiết đem người kéo đến ngồi xuống bên người, đem trong tay mật tín đưa tới, xem một chút đi. Tần Vương nghi ngờ đem ánh mắt ném đến trên mật tín, sau khi xem xong trong mắt trừng lớn, tất cả đều bị bắt, cái này chẳng phải là muốn đánh cỏ động rắn. Gia Vương cùng Lao Tư không an phận, từ mấy tháng trước hắn bị Hoàng Huynh triệu hồi kinh thời điểm liền bị Hoàng Huynh cáo chi, căn bản không có dấu diếm hắn. Đối với Hoàng Huynh tín nhiệm, Tần Vương vừa cảm động, lại là đối với chuyện này lòng đầy căm phẫn, lang tâm cẩu phế thằng danh con. Hiện tại bọn hắn người bị bắt, thân đệ liền sợ bọn hắn chó cùng rất dậu, làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đến. Nhân Võ Đế vừa muốn mở miệng, giọng truyền đến một trận ngỡ ý, không người ho khan. Nhìn xem nguyên bản oai hùng bất phàm như thiên nhân chi tư Hoàng Huynh, bây giờ gầy gò nho nhỏ còn lưng thân thể ho khan, Tần Vương đáy lòng nổi lên chua xót. Hắn từ nhỏ đã là cùng tại vị này đại ca phía sau cái mông chơi, thu đại ca phù hộ rất nhiều, bây giờ mặc dù mọi người đều đã lớn rồi mỗi người có tâm tư riêng, có thể giữa hai người tình nghĩa huynh đệ không phải giả. Cao Tường lập tức rót một chén nước ấm cầm trong tay, Tần Vương cũng cho Nhân Võ Đế vô phía sau lưng. Nhân Võ Đế liền Cao Tường tay uống xong nước, mới chậm rãi mở miệng, chấm thân duyên mở nhạt, bây giờ chỉ có ngươi một vị chi tâm huynh đệ, Lao Nhị cùng Lao Tứ là chấm thân nhi tử, chấm tự nhận chưa hề bạc đãi bọn hắn, an dùng không khỏi là tốt nhất, lúc trước Lao Nhị bị Lao Đại hãm hại, chấm đều không có tin, ngược lại cho hắn một khối đất phòng, để hắn đi tiêu dao, nhưng hắn làm sao hồi báo chấm. Hắn thế mà cảm thấy chấm không công bằng, còn xúi dục Lao Tứ cùng ta đối nghịch. Chấm thật sự là bị thương tấu tâm. Tần Vương mặt trầm như nước, vụt một chút đứng lên, thần đệ cái này mang binh đi đem Lão Nhị mang về kinh, do Hoàng Huynh xử trí. Trở về. Nhân Võ Đế nắm lấy Tần Vương tay, đem người kéo trở về. Bọn hắn mặc dù bất nhân, chấm làm phụ thân lại không thể bất nghĩa. Chấm muốn cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ cần Nhân Võ Đế đem tính toán của mình nói xong, nhìn xem Tần Vương, trong mắt chân tình bộc lộ, Tiểu Tuấn, các loại chuyện này ngươi liền đem Mã Thái Phi tiếp vương phủ phụng dưỡng đi. Nghe được nũ danh của mình, Tần Vương toàn thân chấn động, đáy lòng mọi loại cảm xúc xông lên đầu, giống như núi hán tử rơi lệ. Hoàng Huynh ta thật là đáng chết, trước đó bởi vì chuyện của Mã gia, còn đoán trách qua ngài, ta thật không phải là người. Ngài yên tâm, việc này ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Chương 551 thua liền thua ở đây, 1, chương 551 thua liền thua ở đây, 1, Ngũ hoàng tử mang Tam hoàng tử, hiệu lệnh Cao Ngạn, Tôn Diệu cùng Sa An hành bọn người. Đem bọn ngươi tại nông thôn nghe được tin tức, nói một câu. Ngũ hoàng tử ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem Tôn Diệu cùng Sa An hành thản nhiên nói. Sa An hành lỗ mũi phun khí, xem ra tức giận không nhẹ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngũ hoàng tử trong tay dây thừng kéo một cái, Tam hoàng tử liền bị bách kéo đến Ngũ hoàng tử trước người, bằng hắn. Tam hoàng tử đỏ mặt tiến hai, cảm giác phương thức như vậy mười phần không có tôn nghiêm, hung tợn trừng mắt Ngũ hoàng tử, hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Tôn Diệu quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên khoanh tay đứng Vương Học Châu trên thân, "Vương đại nhân, ngài là hai vị điện hạ tiên sinh, Tam hoàng tử xưa nay đối với ngài tôn kính có thừa, ngài liền như vậy nhìn xem Ngũ hoàng tử khi dễ người mà không thêm vào ngăn cản." Thang Đình Lâm ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tôn Diệu, trong lòng thầm khen, "Nói hay lắm." Vương Học Châu bình chân như vậy, nhân giáo người sẽ không, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Tam điện hạ lần này hành động, đừng nói bệ hạ nghĩ như thế nào, liền ngay cả ta đều thất vọng đến cực điểm. Phan Chi phủ cùng Triệu tổng đốc biểu hiện rõ ràng như thế, Tam điện hạ lại không có chút nào làm, có hạ quan Hồng Đan huyện đều phát hiện không ổn đưa tin vào đến, Tam điện hạ lại vẫn nhìn như không thấy, tùy ý sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Các ngươi mấy vị đâu? Nhìn xem Tam điện hạ đi lầm đường cũng không lấy ngăn lại cùng thuyết phục, các ngươi càng thêm thất trách. Các ngươi theo bên người đều mặc kệ, đến chỉ trích ta cái này trước lão sư làm cái gì? Tôn Diệu bị trận nói không ra lời, nội tâm của hắn là thừa nhận chính mình thất trách. Vương Học Châu nghiêng qua mấy người một chút, ít nói lời vô ích, có công phu này còn không bằng mau nói rõ ràng tình huống nơi này, sớm một chút đem sự tình giải quyết, sớm ngày hồi kinh. Tam hoàng tử mười phần bị khuất, nhưng cũng biết tốt xấu, nhìn xem bọn hắn mở miệng, trước đừng quản ta, mau nói đi. Tôn Diệu mở miệng, ngoài thành những cái kia không phải nạn dân, là phản chi phủ an bài người. Nông thôn những người kia là bị cấm chỉ vào thành. Tôn Diệu cùng Sa An hành một cái nói, một cái bổ sung, đem chính mình nghe được tin tức báo cho bọn hắn. Phụng Nguyên chi phủ tại bọn hắn trước khi đến, đã để người đi nông thôn đã thông báo lý trưởng bọn người không để cho bách tính vào thành, nếu như chỗ nào người không nghe lời bị phát hiện, nhẹ thì 50 đánh bậy, nặng thì cả nhà giam giữ đại lao. Nếu là có người chạy đến cáo trạng hoặc là tuyên dương, không chỉ có bách tính chịu lấy phạt, chính là lý trưởng cũng phải có liên quan trách nhiệm. Ngay từ đầu cũng có người không tin tà, kết quả vừa tới cửa thành liền bị người bắt lại đứng lên đánh cái gần chết, các loại đưa về thời điểm, lại đem người nhà của bọn hắn cũng làm lấy mặt của mọi người nặng đánh một trận, những bách tính kia thì càng sợ hãi. Có người điên một dạng muốn vòng qua Phụng Nguyên thay đổi tuyến đường đi Khánh Dương hoặc là Diên An Triệu Hoàng Lộ, có chạy, có lại bị bắt. Người trong thôn trước mắt thiếu đi đến có một nửa, có thôn đã trống không. Tiểu hai mười phần hiếm thấy, ngẫu nhiên nhìn thấy, bọn hắn Tôn Diệu trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, da của bọn hắn không có một tia huyết sắc, tứ chi dài nhỏ, hai tay, trên chân tất cả xương cốt khớp nối bại lộ không thể nghi ngờ, cơ hội chính là cái khô lâu. Chỉ có đầu cùng bụng, lộ ra đặc biệt lớn, đó là bởi vì bọn hắn lấy hòn đá nhỏ mài phấn, dùng cái này đỡ đói, trên mặt đất đừng nói thằng cỏ, chính là làm cho người buồn nôn nhuyễn trùng, con rồi đều bị bọn hắn ăn. Nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này. Nghe người đều liên tưởng đến hình ảnh kia, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng không thôi. Ngũ hoàng tử nhìn xem Vương Học Châu, tiên sinh, mặc kệ cửa thành người là làm cái gì, không thể chờ đi xuống.